Chương 419, lại muốn khổ một khổ Loan giáo đầu thượng chương 419, lại muốn khổ một khổ Loan giáo đầu thượng Vương Luân ngạc nhiên, thông suốt đứng dậy, thân thể đột nhiên hướng võ tổng tìm kiếm, tin tức này đối với hắn xung kích quá lớn, còn cho là mình nghe lầm. Không phải Vương Luân hoài nghi tính lực của mình, thật sự là võ tổng nói nội dung quá mức kinh người. An Đông, An Nam hai tòa đô hộ phủ bị công chiếm thì cũng thôi đi. Dù sao Cao Ly quốc binh lực phần lớn tụ tập tại phương Bắc, cùng nữ chân tộc đánh ngươi chết ta sống, lưu tại phương Nam binh sĩ cũng không cái gì sức chiến đấu. Có thể khai dương khác biệt, xem như Cao Ly đô thành mặt phía Nam môn hộ phòng tuyến cũng bị Đỗ Huyệt công chiếm. Cao Ly sức chiến đấu của binh lính chẳng lẽ lại so đại tống còn yếu? Hai mắt nhìn chằm chằm võ tổng, Vương Luân không xác định hỏi lại, ý của ngươi là Đỗ Huyệt mang theo ta Lương Sơn huynh đệ công chiếm Khai Dương thành? Hiện tại bởi vì nhân thủ không đủ, đừng để ý đến không Khai Dương thành bên trong mất tính, cho nên phái ngươi trở về cầu viện, có phải hay không? Vương Luân kích động như thế, võ tổng còn là lần đầu tiên thấy, bỏ vào trong miệng đồ ăn đều quên nhấm nuốt, sững sờ nhẹ gật đầu. Lập tức hai ba miếng nuốt xuống trong miệng đồ ăn, dùng tay lau miệng nói, ca ca nói rất đúng, chính là cái này ý tứ. Trước khi đi, Đỗ Đầu Lĩnh còn cố ý dặn dò, hy vọng ca ca mau chóng phái ra nhân mã tiến đến trợ giúp, ít nhất 10.000, càng nhiều càng tốt. Vương Luân nghe xong cả người đều lòng xuống, đặt mông ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm. Lần này chơi lớn rồi, cướp bóc vật tư thế nào biến thành tiến đánh địa bàn, đi hải ngoại lập nghiệp. Tiếp lấy lại nghĩ tới Đỗ Huyệt tại nguyên tắc bên trong thế nhưng là Hoài Tây Vương Khánh dưới trướng đệ nhất đại tướng, ưa thích công chiếm địa bàn cũng liền có thể nói thông. Dù sao thủy hử tứ đại khấu bên trong, Hoài Tây Vương Khánh địa bàn lớn nhất đi. Không có trực tiếp đáp ứng cho hải ngoại trợ giúp nhân thủ, Vương Luân tiếp tục hướng Võ Tổng hỏi tới công chiếm Khai Dương thành chi tiết. Võ Tổng đang giảng khởi kình, chợt nghe Phụng Thiên Điện bên ngoài truyền đến Trương Thuận thanh âm, "Ca ca, gọi ta đến đây thế nhưng là cũng muốn phái ta đi Hoàng Hà bên cạnh đi tới một lần." Vương Luân ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Trương Thuận nhanh chân bước vào Phụng Thiên Điện, mặt mũi tràn đầy kích động hưng phấn. Võ Tổng cũng để đũa xuống nghiêng đầu sang chỗ khác, đối Trương Thuận chào hỏi. Quảng Huệ An đang khởi kình, cũng không ngẩng đầu lên. Trương Thuận cũng biết Quảng Huệ đầu óc không hiệu nghiệm, đáp lại Võ Tổng sau, một mặt mong đợi nhìn xem Vương Luân. "Thế nào? Tiểu Ngũ còn chưa có trở lại?" Vương Luân nhướng mày. "Một lần trở về, hôm qua vóc ban đêm lại đi ra ngoài." Trương Thuận nói, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. "Phái một đội người đuổi theo, nhường Tiểu Ngũ dẫn thủy quân đi tiếp ứng Trương Hành, ngươi cũng lĩnh 300 thủy quân, trực tiếp đi." Vương Luân lúc này hạ lệnh. "Anh ta cũng quay về rồi?" Trương Thuận kinh ngạc truy vấn. "Đúng, trở về. Võ Tổng huynh đệ đã sắp xếp xong xuôi dẫn đường huynh đệ, tranh thủ thời gian xuất phát." Vương Luân gật đầu nói. "Đi, ta hiện tại liền xuất phát." Trương Thuận vốn là muốn đi ra ngoài, làm sao cự tuyệt, lúc này đáp ứng quay người rời đi. Mặc dù không phải đi đánh nhau, nhưng hộ tống đội tàu trở về, trên đường nói không chính xác liền có thể đụng phải thủy phỉ thậm chí quan binh. Cái này chẳng phải có thể thật tốt chém giết một phen. Trương Thuận đến nhanh, đi cũng nhanh. Võ Tổng sớm đã không thấy kinh ngạc, một lần nữa cầm lấy đũa kẹp miệng đồ ăn, nuốt xuống sau cười nói, ca ca thế nhưng là không muốn điều động nhân mã trợ giúp. Vương Luân lắc đầu, khổ sở nói, không phải là không muốn. Như là đã chiếm kia Khai Dương thành, vì sao muốn không đánh mà lui? Có thể cái này 10.000 binh mã từ đâu mà đến? Không phải Vương Luân không có chiến lược ánh mắt, không rõ ràng Khai Dương thành tầm quan trọng, mà là Lương Sơn hiện hữu binh mã cũng mới ra mặt 10.000, điều đi hải ngoại 10.000 sau, Lương Sơn làm sao bây giờ? Võ Tổng cũng biết Vương Luân nói là sự thật, xuất chinh hải ngoại một đám tướng lĩnh cũng tin tưởng, nhóm người mình được phái ra là cướp bóc tài nguyên mà không phải công chiếm địa bàn, đã vi phạm với nguyên bản mắt. Nhưng thịt mỡ ngay tại bên miệng, cái nào có thể nhịn được không cắn xuống đi? Có thể nói, Đỗ Huyệt hiện tại là đem quyền lựa chọn về giao cho trong tay Vương Luân, cắn không cắn khối này thì mỡ, Vương Luân định đoạt. Điều động Võ Tổng trở về ý tứ cũng rất rõ ràng, chính là nói cho Vương Luân, trại chủ, ta Đỗ Huyệt không có hai lòng. Kỳ thật Đỗ Huyệt độ trung thành, Vương Luân căn bản sẽ không hoài nghi. Trong nguyên tắc, chính là Vương Khánh một phương diện đối Lương Sơn đánh dẹp, nghịch cảnh phía dưới, Đỗ Huyệt cũng là lựa chọn chiến tử mà không phải đầu hàng. Vương Luân dù là sẽ hoài nghi mình không bằng Vương Khánh, cũng sẽ không hoài nghi Đỗ Huyệt sẽ có hai lòng. Tựa như Vương Luân nói như vậy, cái này 10.000 binh mã từ chỗ nào đến? Võ Tổng không có thúc dục, cũng không có cho Vương Luân nghĩ kế, hắn muốn cũng không phải là cái người hay lắm miệng. Thật lâu, Vương Luân cắn răng nói, trước tiên đem chúng huynh đệ triệu tập lại thương nghị, thực sự không được liền từ Lương Sơn điều 7.000, còn lại các trại trung điều 3.000. Cục thịt béo này, Vương Luân muốn ăn. Chờ Võ Tổng ăn uống no đủ, một đám hảo hán đã tụ tập nghị chính sảnh. Là Vương Luân mang theo Võ Tổng đi vào nghị chính sảnh lúc, một đám hảo hán từng cái vui vẻ ra mặt, rất hiển nhiên bọn hắn đã biết có một số lớn tài vật ngay tại trở về Lương Sơn. Sử Tiến toét miệng đứng dậy hỏi, "Ca ca, nghe nói lần này trở về tài vật chứa tràn đầy hơn 10 chiếc thuyền lớn, có phải thật vậy hay không?" Vương Luân dưới hai tay ép, nhướng mày, tin tức cũng là truyền đi nhanh. Không sợ quan phủ nửa đường chặn đường, có hay không truyền đi? Nếu là đã truyền ra, lập tức điều động 5.000 binh mã tiến đến bảo vệ đường. Ca ca chớ lo lắng, ngoại trừ Kim Sa Than cũng là không có truyền đi. Dương Lâm lúc này làm ra cam đoan, thời gian lâu dài chính là Vương Luân không căn dặn, hắn cũng biết nên làm cái gì. Lâm Sùng cũng lên tiếng phụ họa, "Ca ca, tiểu đệ đã phái người bảo vệ lấy Kim Sa Than các nơi. Ngoại trừ Trương Thuận một đoàn người bên ngoài, chỉ được phép vào không cho phép ra, tuyệt đối sẽ không truyền ra." "A, vậy thì tốt rồi." Vương Luân ngồi ở vị trí đầu, lông mày giãn ra, khẽ gật đầu. Cái này Lâm Sung lại là vào không được không ít, thế mà biết nên phong tỏa tin tức, chính là không biết là chính mình nghĩ tới còn là bởi vì Dương Lâm nhắc nhở. Mặc kệ ra sao thế đạo, tiền tài luôn luôn động nhân tâm. 10 vạn sinh thần cương đều có thể dẫn tới Điền Hổ khởi binh tạo phản, lần này từ Cao Ly trở về tài vật làm sao dừng 10 vạn sâu. Một khi truyền đi, đừng nói các lộ thủy phỉ sẽ đánh chú ý, triều đình chỉ sợ cũng không muốn bỏ lỡ. Đàn sói vây quanh, chính là cuối cùng có thể trở về Lương Sơn, Lương Sơn một phương cũng biết tổn thương thảm trọng. Thấy mọi người đều hướng mình xem ra, Vương Luân giả bộ như bất đắc dĩ nói, trở về tài vật tạm thời không nói, Đỗ Huyệt đám huynh đệ lại cho ta ra cái nan đề. Tưởng Kính Thân làm Lương Sơn quân sư, Vương Luân phụ tá đâu còn có thể thờ ơ, lập tức hỏi, ca ca lo lắng chuyện gì? Không ngại nói đến nghe xong. Vương Luân thở dài trả lời, ai? Đỗ Huyệt mang theo một đám huynh đệ quét ngang Cao Ly một nửa quốc thổ. Bây giờ càng là công chiếm Cao Ly quốc đều một đạo phòng tuyến cuối cùng, Khai Dương thành. Có thể ta Lương Sơn binh lực quá ít, không cách nào phân tâm quản khống Khai Dương thành bên trong Cao Ly người, lo lắng thành nội bên ngoài Cao Ly người âm thầm liên hợp, đem Lương Sơn nhân mã vây chết thành nội. Lần này phái võ tổng huynh đệ trở về, liền để cho Sơn trại cầm cái chủ ý. Tiếp tục phái binh tiến đến trợ rút, vẫn là rút lui binh mã, trở về Đam La đảo. Ta nội tâm do dự, lúc này mới triệu tập chư vị huynh đệ tới đây, bày mưu tính kế. Vương Luân buồng nghịch cái tâm nhãn, chưa hề nói Đỗ Huyệt sẽ ở Cao Ly cảnh nội đâm xuống cái đinh, dẹp An Đông, An Nam hai tòa đô hộ phủ xem như ván cầu, chờ thời cơ chín muồi coi làm ván cầu lần nữa công chiếm Cao Ly thành trì. Thịt mỡ đi, hoặc là một ngụm toàn nuốt vào, hoặc là không ăn, ăn một chút là có ý gì? Chương 420, lại muốn khổ một khổ Loan giáo đầu hạ. Chương 420, lại muốn khổ một khổ Loan giáo đầu hạ. Thiên hạ phân loạn, đạo phỉ nổi lên một phía. Cửu Châu các phủ dễ thủ khó công chi địa, ngoại trừ quan binh đóng giữ bên ngoài, chỗ nào không có chiếm cứ đạo phỉ. Đừng nói Sơn Đông, Thương Châu bực này từ xưa dân phong hung hãn trên đại địa, chính là Đông Kinh thành quanh mình đỉnh núi, cũng có đạo tặc tiềm ẩn. Phó thác cho trời, nội tâm không có dục vọng người sẽ không lựa chọn vào rừng làm cướp, sống hay chết đối với những người này tới nói, cũng không đáng kể. Mà vào rừng làm cướp đạo phỉ bên trong, có người vì nghĩa khí, cũng có người là bị buộc bất đắc dĩ, sống tạm tàn mệnh. Có thể càng có như vậy một bộ phận, lựa chọn vào rừng làm cướp sau, còn muốn bằng vào tự thân bản lĩnh, làm lớn làm mạnh lại sáng tạo huy hoàng. Lên Lương Sơn làm cướp hảo hán bên trong có hay không kiếm sống? Vương Luân giám vô độ ngược nói, có. Nhưng không muốn một thân bản lĩnh như vậy mai một, lại muốn mượn Lương Sơn cái này sân khấu uy chấn thiên hạ hảo hán, càng nhiều. Dựa vào bản lĩnh của bọn hắn, tùy tiện chiếm một cái đỉnh núi liền có thể xưng vương xưng bá, ngoạm miếng thịt to chén lớn uống rượu. Vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn lên Lương Sơn làm cướp, nghe lệnh Vương Luân? Cũng là bởi vì bọn hắn ở trên người Vương Luân thấy được trở nên nổi bật hy vọng, cho dù là một kia, bọn hắn cũng không muốn từ bỏ. Lâm Sung, Sử Tiến, Dương Chí, Sử Văn Cung, Loan Đình Ngọc chờ một chút, cái nào không phải tự ngạo người? Có thể cái nào không phải đánh đáy lòng cảm thấy chính mình không kém, chỉ là thiếu một cơ hội. Vương Luân chính là cái kia có thể cho bọn hắn cơ hội người. Lúc này nghe được Vương Luân nói phái ra Đỗ Huyệt bọn người công chiếm Cao Ly quốc hơn phân nửa quốc cảnh, cái này khiến bọn hắn làm sao không kích động. Dẫn đầu lên tiếng vẫn là Sử Tiến. Vương Luân vừa dứt lời, Sử Tiến liền đứng dậy kích động nói, ca ca, cái này đều đánh đến cửa nhà, đâu còn có lui binh đạo lý. Cao Ly quốc đều đổi vỡ, toàn bộ Cao Ly quốc chính là ta Lương Sơn hậu hoa viên, tiểu đệ nguyện xuất 5000 binh mã tiến đến trợ giúp, định trợ Đỗ đầu lĩnh một lần hành động công phá Cao Ly quốc đều. Sử Văn Cung cũng ngồi không yên, như thế cơ hội không thể bỏ lỡ, ca ca, Đam La đảo chính là tiểu đệ mang theo các huynh đệ đánh xuống, cũng có ra biển kinh nghiệm. Đại Lang nói không sai, ta Lương Sơn nhất định phải phái binh tiến đến trợ giúp, nếu không bỏ lỡ cơ hội tốt, hối hận thì đã muộn. Tiểu đệ nguyện xuất 3000 tinh binh, theo đội tàu ra biển, diệt Cao Ly. Ngay sau đó, Lâm Sung, Mi Sinh thậm chí Lô Đạt ba vị quân đoàn chủ, cũng không cam chịu lạc hậu, nhao nhao xin chiến. Viên Lãng trở phần tử hiếu chiến càng là vỗ bàn trừng mắt, tựa như cùng Cao Ly người có huyết hải thâm cửu, bất diệt Cao Ly không bỏ qua. Viện binh nhân số cũng từ 5000 biến thành 500, một cái so một cái xem thường Cao Ly. 3. Nhìn xem ồn ào một mảnh nghị chính sảnh, Vương Luân dùng sức đập vang cái bàn hét lớn, tiến tĩnh. Uy vọng đủ đủ, kinh hãi cái lộn không ngừng rất nhiều hảo hán. Chờ chúng hảo hán an tĩnh lại, Vương Luân cái này mới chậm rãi nói, đều là nghĩa khí huynh đệ, nhao nhao thành dạng này cũng không sợ hỏng tình nghĩa huynh đệ. Lần này ra biển trợ giúp, binh mã ít nhất cũng phải 10000, nếu không vẫn là đến lui giữ Đam La. Cao Ly quốc có 4-5 triệu nhân khẩu, quốc cảnh so Tây Châu, Thanh Châu, Vận Châu, Lăng Châu, Lai Châu, Duyện Châu toàn bộ cộng lại đều lớn, 500 binh mã đi có làm được cái gì? Đã chư vị huynh đệ đều đồng ý điều động viện binh, vậy thì nói một chút, cái này 10000 binh mã từ đâu mà đến? Tưởng Kính trầm tư một lát sau, châm chước nói, ca ca, có thể từ các quân đoàn phân biệt điều 1000 binh mã, các lộ thủy quân điều 500, đây chính là 7000 binh mã. Còn lại 3000, nhưng từ Đào Hoa Sơn, Nhị Long Sơn trở sơn trải điều. Không hổ là Vương Luân bổ nhiệm quân sư, cùng Vương Luân ý nghĩ quả thực giống nhau như lúc. Nhưng chính là cái này giống nhau như lúc, nhường Vương Luân lắc đầu cự tuyệt, điều quá nhiều, vạn nhất quan binh vây quét, ứng đối ra sao? Hơn nữa đội công trình còn có hơn 3000 tên quan binh tù binh, đến lúc đó xảy ra náo động, như thế nào áp chế? Tưởng Kính nghe xong một mặt giật mình, sau đó nói, có thể đem đội công trình hơn 3000 tên quan binh tù binh tuyển ra 3000, mỗi đường thủy quân vẫn là điều 500, còn lại 2000 binh mã, từ sắp xếp quân đoàn quan binh tù binh bên trong điều 1000, Lương Sơn nguyên bản nhân mã điều 1000. Mặt khác 3000 binh mã, vẫn là từ các sơn trại điều, ca ca nghĩ như thế nào? Vương Luân dừng lại, như thế cái biện pháp, vừa lúc có thể kiểm chế lẫn nhau. Quan binh đầu hàng lâu như vậy, chính là thoát đi Lương Sơn trở về quê quán, cũng sẽ bị nơi đó quan lại bắt lại cái tội. Giả ý đầu hàng quan binh không phải là không có, nhưng dù sao cũng là số ít, còn có thể nhường đầu hàng quan binh lẫn nhau giám sát, cái này là có thể tránh khỏi trên đường xảy ra phản loạn. Một khi tới Cao Ly, còn không phải đến ngoan ngoan phục tùng mệnh lệnh. Nghĩ đến đây, Vương Luân gật đầu nói, như thế có thể, chư vị huynh đệ cảm thấy thế nào? Sử Tiến bọn người làm sao quản cái này 10.000 binh mã nơi phát ra, chỉ cần có thể làm cho mình dẫn đội trợ giúp liền tốt, cũng không làm lo lắng nhiều, liền nhau nhau mở miệng đồng ý nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói. Vương Luân tiếp tục nói, kia binh mã liền trước như vậy định ra, như có ngoại ý muốn ta lại làm suy tính, tiếp xuống thương nghị nên do vị huynh đệ kia xuất đội tiến đến. Lần này lại chọc tổ ong vào vẽ, nghị chính sảnh bên trong rất nhiều hảo hán lần nữa tranh đoạt xin chiến. Vương Luân lo lắng đám người đánh nhau, vội vàng lần nữa thét ra lệnh yên tĩnh, đi, đều chớ ồn ào. Lâm Sung huynh đệ, ngươi nương tử mang thai, chuyến đi này không biết phải bao lâu, ngươi vẫn là lưu tại canh giữ ở Lương Sơn tốt. Mi Sinh huynh đệ, các ngươi quân đoàn chủ yếu phụ trách phòng bị quan binh vây quét, ngươi cũng không thể rời đi. Viên Lãng huynh đệ, ngươi còn cần trông coi chân núi phía nam cửa thứ hai, thoát thân không ra. Loan Đình Ngọc huynh đệ, lần này điều xong binh mã, các quân đoàn khẳng định cần bổ sung nhân thủ, ngươi thế nhưng là ta Lương Sơn đời thứ nhất tổng giáo đầu, đến lúc đó còn cần ngươi nhiều hơn vất vả, kiêm nhiệm thao luyện các quân đoàn binh mã. Nói đến chỗ này, Vương Luân ngừng lại, cảm giác chính mình giống như bạc đãi Loan Đình Ngọc, mỗi lần có cơ hội là công, đều nghĩ đến đem Loan Đình Ngọc lưu tại sơn trại. Trong lòng luôn luôn cảm thấy có tại, Lương Sơn liền không lo. Mà Loan Đình Ngọc nghe được Vương Luân lần nữa để cho mình lưu thủ, cả người đều không tốt, nhịn không được thỉnh cầu nói, ca ca, Lâm Sung huynh đệ thế nhưng là 80 vạn cấm quân giáo đầu xuất thân, có hắn lưu tại sơn trại, tiểu đệ chính là đi kêu Cao Ly Quốc cũng không hề ảnh hưởng a. Mong rằng ca ca bằng lòng từ tiểu đệ dẫn binh tiến đến Cao Ly Quốc trợ giúp, tiểu đệ nguyện lập xuống quân lập trạng, nếu là không cách nào hoàn thành, ca nguyện bị phạt. Không được. Vương Luân vô ý thức liền phải cự tuyệt, ngươi đi vạn nhất Lâm Sung người này váng đầu muốn giết mình làm sao bây giờ? Không thấy được chính mình cũng đem Lâm Sung an bài tới Kim Sa Than sao? Số mệnh cái đồ chơi này, Vương Luân không được. Nhưng Vương Luân sợ chết. Viên Lãng là không kém, nhưng chẳng biết tại sao, Vương Luân vẫn là càng tin tưởng Loan Đình Ngọc. Mặc dù biết Loan Đình Ngọc không phải Lâm Sung đối thủ, cũng không biết có phải hay không nhận biết Loan Đình Ngọc thời gian lâu dài nguyên nhân. Vì mình an toàn, vẫn là khổ một khổ Loan giáo đầu a. Chờ Sử Tiến rời đi, còn cần đem Loan Đình Ngọc phái đến cửa hải thứ nhất, tọa trấn trấn giữ. Nhìn xem Loan Đình Ngọc chờ mong ánh mắt, Vương Luân vì mình mạng nhỏ đành phải nhẫn tâm cự tuyệt, Loan huynh đệ, cơ hội lập công còn nhiều. Có thể ta Lương Sơn an nguy mới là trọng yếu nhất a. Nếu là quan binh thừa cơ đến đây chính phạt, các quân đoàn không có chiến lực, ứng đối ra sao? Ta thế nhưng là biết Loan huynh đệ thao luyện binh mã sở trường nhất, lưu tại sơn trại thao luyện binh mã công lao không thể so với Viễn Trinh hải ngoại tiểu quốc chính lệnh, ngươi nếu là thật sự nghĩ ra biện Viễn Trinh, chờ diệt Cao Ly sau, uy quốc liền do ngươi mang binh tiến đến như thế nào? Loan Đình Ngọc thấy Vương Luân nói như vậy, đành phải bất đắc dĩ đáp ứng, ca ca nói chuyện nhưng phải chắc chắn, uy quốc cũng không thể lại tặng cho người khác. Vương Luân lúc này gật đầu, trịnh trọng tỏ thái độ, đương nhiên, chỉ cần đến lúc đó ngươi còn nguyện ý tiến đến. Chương 421, lần này thật ăn no rồi, chương 421, lần này thật ăn no rồi. Loan Đình Ngọc ngồi xuống, hành quân lặng lẽ, Lâm Sung mấy người cũng bị Vương Luân loại trừ, còn lại có thể xuất đội nhân tuyển liền không nhiều lắm. Sử Văn Cung, Sử Tiến, Lỗ Đạt ba người đảm nhiệm chủ tướng tỷ lệ lớn nhất. Vương Luân cũng không thể để chúng huynh đệ cảm thấy mình bá đạo, liếc nhìn một vòng cười nói, còn có vị huynh đệ kia bằng lòng tự đề cử mình xuất đội ra biển. Sử Tiến có thể không hiểu cái gì khiêm lượng, lập tức đứng người lên, ngẩng đầu đỡ ngực, tràn đầy tự tin nói, ca ca, liền nhường ta đi, cam đoan không ra được sai lầm. Sử Văn Cung sợ Sử Tiến đoạt đi, hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, ca ca, lần thứ nhất ra biển chính là từ tiểu đệ xuất đội, bây giờ lại đi một chuyến có thể nói là người sành sỏi, lại cực kỳ đơn giản. Lỗ Đạt vững như bàn thạch, sừng sững bất động. Trên biển sóng gió quá lớn, hắn cũng không muốn đem chính mình mật đắng lắp đi ra, chờ tại trên Lương Sơn ăn ngon uống sướng, tại sao phải đi ra ngoài chịu khổ? Còn lại hảo hán tự biết đoạt không qua Sử Văn Cung, Sử Tiến hai người, chính là trong lòng có ý tưởng, cũng không có đứng dậy tự tiến cử. Hơn bạn quân mã, người bình thường thật đúng là khống chế không được. Thật lâu vẫn như cũ không thấy cái nào hảo hán ngoi đầu lên, Vương Luân bất đắc dĩ lắc đầu nói, cho các ngươi cơ hội đều bắt không được. Chính mình cũng không tin mình, người khác thế nào tin tưởng? Nếu như thế, Sử giáo đầu là chủ tướng, Đại Lang làm phó tướng, trong vòng 10 ngày tuyển bạt 10.000 binh mã, 10 ngày sau xuất phát trợ giúp Đỗ Huyệt. Chư vị huynh đệ toàn lực phối hợp, tưởng kính, Dương Lâm hiệp trợ, đây là ta Lương Sơn hạng nhất đại sự, nhưng có ngăn cản giết chết bất luật tội. Chúng hảo hán muốn cho rằng Vương Luân biết chút tên cái khác hảo hán đi ra tranh cử, không nghĩ tới Vương Luân không chút gì kéo dài, trực tiếp bổ nhiệm Sử Văn Cung, Sử Tiến làm chủ phó tướng, lôi lệ phong hành. Sử Văn Cung quả thực có chút ngạc nhiên mừng rỡ, chẳng lẽ hải ngoại tình thế vô cùng khẩn cấp, trì hoãn không được. Cảm ơn ca ca, tiểu đệ lĩnh mệnh, trong vòng 10 ngày nhất định tuyển bạt ra 10.000 binh mã. Sử Văn Cung không nghĩ nhiều nữa, ra khỏi hàng hành lễ thụ mệnh. Sử Tiến mặc dù cảm giác thất lạc, nhưng lại chưa biểu hiện ra ngoài, cho Sử Văn Cung làm phó tướng cũng không kém. Lương Sơn rất nhiều hảo hán, võ nghệ bên trên có thể chắc thắng Sử Văn Cung một cái đều không có, lãnh binh kinh nghiệm tác chiến thắng qua Sử Văn Cung cũng không nhiều, ít ra tại ngoại sáng bên trên, Sử Văn Cung chính là Lương Sơn nhất đẳng cao thủ, chính là 80 vạn cấm quân giáo đầu Lâm Sùng cũng không so bằng. Tan học sau, Sử Văn Cung hai người vội vã rời đi chủ trại, ngựa không dừng vó bắt đầu điều động binh mã. Hôm sau trời vừa sáng liền báo lên 10 vị ngàn thống danh sách, Sử Văn Cung đồ đệ tiểu ôn hầu Lữ Phương thỉnh lĩnh xuất hiện. Dựa theo Lương Sơn truyền thống, một vị chủ tướng phối hai tên phó tướng. Nhưng lần này Vương Luân chỉ định Sử Tiến đảm nhiệm Sử Văn Cung phó tướng, Lữ Vương bị Sử Văn Cung báo cáo là thân vệ thống lĩnh kỵ ngàn thống, hiện nhiên chính là thực sự một tên khác phó tướng. Vương Luân không rõ ràng tự Lữ Vương bái sư Sử Văn Cung sau, thực lực tăng lên lớn bao nhiêu. Nhưng gần mực thì đen gần đèn thì sáng, nghĩ đến lúc này lại cùng Quách Thịnh đấu tướng, tuyệt sẽ không lại bất phân thắng bại. Hơn nữa Lữ Vương thế nhưng là hiếm có trưởng thành hình võ tướng, lần này bị Sử Văn Cung tiến cử, Vương Luân tự sẽ không cự tuyệt. Trừ Lữ Phương bên ngoài, còn lại ngàn thống theo thứ tự là Võ Tòng, Chu Đồng, Mục Hoàng, Trúc Hổ, Đàng Kham, Hô Thành, Lý Toán Đầu, Trương Hành, Dương Xuân. Không phải chính thức bổ nhiệm, chỉ là tiến về Cao Ly trên đường tạm thời đảm nhiệm. Chờ đến Cao Ly, Đỗ Huyệt sẽ còn căn cứ Vương Luân định ra danh sách, xáo trộn gây dựng lại. Vào lúc ban đêm, Vương Luân liền lôi kéo Tưởng Kính bọn người, định ra tốt hải ngoại đại quân, các tướng lĩnh danh sách. Thẳng đến đêm khuya mới kết thúc. Qua một ngày, không chờ 10.000 binh mã tuyển bạt hoàn thành, Trương Hoành xuất lĩnh đội tàu liền tại Nguyễn Tiểu Ngũ, Trương Thuận hai đội thủy quân hộ tông dưới, về tới Kim Xá Than. 14 chiếc thuyền lớn, tràn đầy từ Cao Ly cướp bóc mà đến các loại tài vật. Một dương lại một dương từ trên thuyền lớn vận chuyển xuống tới, Tưởng Kính mang theo Đỗ Thiên Tống bạn, dẫn hơn 100 người đều thống kê không đến. 10.007,580 lượng hoàng kim, ngân 315,000,300 lượng, đồng mấy chục và cân. Cũng không biết có phải hay không Cao Ly thiếu vàng bạc nhiều đồng, đồng số lượng nhiều nhất, từng dương tất cả đều là kim khí, ngân khí cũng không nhiều, chỉ có 4-5 dương. Vải, sinh lăng, sắt la, sắt lăng chờ cộng lại có 3-4 vạn tớ. Thành dương nhân sâm đều nắm chắc ngàn cân, hạt thông, dầu gừng, thỏi mực chờ cũng có hơn 10 dương. Cổ thư họa, chân châu, đồ sứ cùng tinh thiết những vật này cũng có trên 100 dương, có thể thấy được Đỗ Huyệt bọn người ở tại Cao Ly cảnh nội vơ vét có nhiều hung ác. Dương Lâm dẫn theo 500 cẩm y liễu vệ liền canh giữ ở hai bên, phòng bị thống kê nhân viên tư tàng, nhưng có phát hiện tại chỗ giết chết. Toàn bộ thống kê xong thành sau, Tưởng Kính cái danh xưng này thần toán tử hào hán, cũng mệt mỏi gặp cả người. Đỗ Huyệt giữ lại vàng bạc thóc gạo có bao nhiêu Vương Luân không rõ ràng, có thể trở về những vật này, giá trị đã vượt qua 100 vạn lượng. Liếc nhìn thống kê đơn, Vương Luân hai tay đều có chút phát run. Vương Luân không phải không gặp qua tiền, làm cường đạo đầu lĩnh sau, các loại kim chủ bảo bối thấy không ít. Có thể thành dương nhân sâm. Khá lắm, đâu còn có thể bình tĩnh được. Chắc không được 5000 năm trong lịch sử, cường đạo là tầng tầng lớp lớp. Càn đường giặc cướp, chiếm núi làm vua giặc cướp, trong hồ nước thủy phỉ, trong biển rộng hải tặc, cái này đều là trò trẻ con. Cướp đoạt thôn trấn, công chiếm thành trì, cắt cứ xưng vương, kéo hoàng đế xuống ngựa chính mình ngồi lên, đây mới là kiêu hùng chuyện nên làm. Quả thật là giết người phóng hỏa đai lưng vàng a. Nửa cái hoang vu Cao Ly Nam Bộ thu hoạch giống như này nhiều, kia phong phú hơn có Cao Ly quốc đều cùng Bắc Bộ. Nghĩ như vậy, Vương Luân càng là cảm thấy mình điều động viện quân ra biển, có nhiều sáng suốt. Cao Ly lại càng tối, đó cũng là một quốc gia, vốn liếng dù sao cũng so đủ lỗ chi địa mạnh a. Dù sao đại tống đi, giàu tại Đông Kinh, có tiền làm sao bây giờ? Khen thưởng, mua lương thực. Lương sơn trên dưới, cái nào không biết Vương đầu lĩnh nhẹ tài trọng nghĩa, ra tay hào phóng. Không đến một ngày thời gian, đội tàu trở về đến hàng vạn mà tính vàng bạc tài vật tin tức liền chuyển khắp Lương Sơn, tất cả mọi người đang nghị luận đến cùng trở về nhiều ít tài vật. Từ bắt đầu 10 vạn sâu, biến thành 100 vạn sâu, một ngày xuống càng chuyển càng điên. Lan Quảng Huệ cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm Vương Luân, từ hải ngoại cấp về tài vật đến cùng là 5000 vạn sâu vẫn là 8000 vạn sâu lúc, cả người đều động. Lợi ích có thể nhất động nhân tâm. Nguyên bản còn do dự phải chăng ra biển lâu la, đâu còn có thể kiềm chế. Từ đội công trình chọn lựa ra 3000 quan binh tù binh, càng là kích động cảm giác đều ngủ không đến. Chỉ mong lấy chính mình ra biển sau cũng có thể lấy tới tuổi già đều không cần lại mệt nhọc tài phú. Cũng mặc kệ vận mệnh của mình có phải hay không giữ tại trong tay người khác, đây trong đầu đều là kiếm tiền. Bọn hắn thậm chí liền ra biển đi nơi nào cũng không biết. Tiệc đón tiếp xếp đặt 5 ngày, tiễn đưa yến liền 7-3 ngày, bên trong Phụng Thiên Điện vô cùng náo nhiệt, các thủy trại hàng trại, quan hải thậm chí phía sau núi, cũng riêng phần mình cử hành yến tiệc. Lương Sơn trên dưới như là ăn Tết đồng dạng, sĩ khí tăng vọt tới không dừng được. Trong nháy mắt, liền đến ra biển kỳ hạn, trên dưới 100 chiếc thuyền trùng trùng điệp điệp lái về phía Hoàng Hà, thẳng đến Đông Hải mà đi. Thiếu đi 7000 người, Lương Sơn các nơi trong nháy mắt biến thanh lanh lên. Đứng tại Kim Sát Hàn, nhìn qua càng ngày càng xa đội tàu, Vương Luân chí khí đầy cõi lòng. Nên chiêu binh mãi mã. Chương 422, giải chân giải bảo đủ gặp rủi ro. Chương 422, giải chân giải bảo đủ gặp rủi ro. Vương Luân tính toán từ nơi nào mời chào hảo hán lên núi, tiếp tục lớn mạnh Lương Sơn lúc, ở xa ngoài mấy trăm dặm Đăng Châu tử tù trong lao, lại có hai người cũng tính toán làm như thế nào tìm nơi nương tựa Lương Sơn. Nhập bọn Lương Sơn phương pháp bọn hắn có, thế nào từ tử tù trong lao chạy đi, mới là vấn đề bày trước mắt. Giải chân tựa tại vách tường, mặt mũi tràn đầy vẻ bại, huynh đệ, là ca ca làm việc không đến mới hại ngươi rơi vào nông nỗi như thế, sớm biết Mao lão tặc như thế hèn hạ vô sỉ, liền nên mang theo ruộng muối huynh đệ giết hắn cả nhà, ca ca có lỗi với ngươi à? Đệ đệ giải bảo tự phụ mẫu qua đời sau liền một mực đi theo ca ca sinh hoạt, huynh đệ tình thâm, như thế nào trách tội giải chân? Nghe được giải chân tự trách, lên tiếng chân ăn nói, ca ca làm gì như thế? Là tiểu đệ trông coi ruộng muối nhàn hoàng, lúc này mới không để ý ngươi ngăn cản, cùng nhau thủ quan phủ văn thư bắt giữ hổ. Lý Chính biết được huynh đệ ta là thợ săn, quan phủ lại hạ trượng hạn văn thư, ca ca nếu là không nhận, há có thể buông tha chúng ta? Đáng hận kia Mao lão tặc, lại ca ca bắn chúng hổ không nói, còn liên hợp công chức vu hãm huynh đệ của ta hai người, gặp một phen đánh đập. Nhưng có thể ra ngoài, không diệt Mao lão tặc cả nhà, thế không bỏ qua. Hai huynh đệ đang nói ngoan thoại, nhưng không ngờ nhà tù bên ngoài hiện ra một cái nhỏ lao tử cười nhạo nói, còn muốn ra ngoài. Quên vừa rồi bao tiết cấp thuyết giáo hai người một cái làm một đầu rắn, một cái khác làm đơn bồi bỏ cả sao? Có thể giữ lại tính mệnh xâm chữ lên mặt đầy hoang châu, chính là chi phủ tướng công Thiện Tâm. Bị ngươi cười nhạo, giải bảo sao có thể chịu được, quá mắng, làm ngươi bà ngoại. Chờ ra ra sau khi rời khỏi đây một mùi lửa đốt đi nơi này, kia cái gì bao tiết cấp cũng đừng hòng mạng sống. Giải chân cũng là nhãn tình sáng lên, ngăn lại giải bảo tiếp tục chửi mắng, đi đến cửa nhà lao trước thấp giọng nói, vị này quan gia có thể giúp tiểu nhân truyền bức thư, chỉ nói huynh đệ của ta hai người bị người hãm hại nốt vào nơi đây, đến lúc đó tự có 10 lượng bạc hiếu kính.
A, ngươi liền không sợ ta thu bạc không làm việc?
Kia nhỏ lao tử cười hỏi. Trong lòng giải chân nhất định, khách khí nói, quan gia nhìn xem chính là nghĩa khí hảo hán, bây giờ huynh đệ của ta hai người gặp rủi ro, đợi ta huynh đệ sau khi rời khỏi đây, tất có hậu báo. Tốt giáo huynh đệ các ngươi biết được, cọp lông quá công sứ bạc cho bao tiết cấp, nhường hắn chạm thảo trừ căn, hại hai ngươi tính mệnh. Nhỏ lao tử không tiếp lời, ngược lại lại lộ ra một tin tức. Giải bảo nghe xong lại muốn gầm hét, hiểu xem bệnh vội vàng ngăn lại, lôi kéo giải bảo phịch một tiếng quỳ xuống đất, cầu quan gia cứu ta huynh đệ tính mệnh, chỉ cần truyền bức thư liền có thể. Bất luận huynh đệ của ta hai người phải chăng được cứu, đều có hậu lệ dâng lên. Kia nhỏ lao tử thấy thế, liền tranh thủ hai người đỡ dậy, cười nói, hai người có thể nhận ra ta. Ta chính là ngươi cả cá anh trai. Anh trai chính là thê tử huynh đệ, em vợ. Giải chân sững sờ, chỉ vào đệ đệ giải bảo nghi ngờ nói, quan gia nói giỡn, ta chỉ có một cái huynh đệ, chính là hắn, nhưng không có ca ca. Nhỏ lao tử cười hỏi, hai người các ngươi có thể nhận biết Tôn Đề Hạt? Tỷ tỷ của ta liền gả cho Tôn Đề Hạt làm vợ. Giải chân đại hỉ, dưới chân không phải là Nhạc Hòa cậu. Tôn Đề Hạt chính là ta anh chị em họ ca ca, trước kia nghe ca ca đã nói về ngài, chỉ là một mực chưa từng gặp gỡ. Thật sao? Lần này được cứu rồi. Tôn Đề Hạt chính là Đăng Châu binh mã Đề Hạt, vốn là Quỳnh Châu sĩ quan tử tôn, bản danh Tôn Lập, có cái biệt hiệu gọi là Bệnh Bất Chỉ. Thân cao 8 thước, công phu rất cao, dùng một chi trường thương cùng một chút tiết roi thép, quan bái Đăng Châu binh mã Đề Hạt, liền định cư Đăng Châu. Trải qua giặc cỏ Lâm Thành, đều bị hắn giết tán, thanh danh khá lớn. Có cái thân đệ đệ gọi là Tôn Tân, cũng theo ca ca định cư Đăng Châu, ngày thường thân thể khỏe mạnh, theo huynh trưởng học được một thân bản lĩnh, khiến cho mấy đường tốt roi thường, người xưng Tiểu Bất Chỉ. Tôn Lập định cư Đăng Châu sau, cưới tự Mao Châu rời đi Đăng Châu Nhạc Hòa tỷ tỷ làm vợ. Nhạc Hòa cũng dính ánh sáng, mượn Tôn Lập quan hệ, làm cái nhỏ lao tử, ăn được cơm nhà nước. Mà Tôn Lập đệ đệ Tôn Tân cũng tại Đăng Châu lập gia đình cưới người bản địa làm vợ, thê tử chính là Giải Chân, Giải Bảo hai anh em tỷ tỷ, Mâu Đại Trùng, Cố Đại Tẩu. Vì sao hai anh em đều họ Hiểu, mà tỷ tỷ họ Cố? Bởi vì Cố Đại Tẩu cũng không phải là Giải Chân, Giải Bảo hai anh em thân tỷ tỷ, mà là nhà cô tỷ tỷ. Cái này vẫn chưa xong. Tôn Lập, Tôn Tân cùng Giải Chân, Giải Bảo hai anh em còn có một mối liên hệ, Giải Chân, Giải Bảo hai anh em mẹ ruột, vẫn là Tôn Lập, Tôn Tân hai anh em bác gái. Chính là không theo Cố Đại Tẩu bên kia tính, Hiểu Thị huynh đệ cùng Tôn Thị huynh đệ, đó cũng là anh chị em họ huynh đệ. Nhạc Hòa có thể nhận ra Hiểu Thị huynh đệ, cũng là bởi vì Tôn Lập từng tại Nhạc Hòa trước mặt nói qua. Quan hệ là có chút loạn, nhưng đều là thân thích. Xác định chính mình không có nhận lầm người, nhỏ lao tử Nhạc Hòa thấp giọng nói, ngươi muốn cho ta cho ai truyền tin? Giải Chân nhìn hai bên một chút, thấy không có người ngoài, thế là thấp giọng nói, ta có cái tỷ tỷ, là cô ta nữ nhi, gả cho Tôn Đề Hạt đệ đệ Tôn Tân làm vợ, gọi là Mẫu Đại Trùng, Cố Đại Tẩu. Hiện tại ngoài cửa Đông Thập Lý bài ở, mở quán rượu mà sống, cùng ta hai huynh đệ tốt nhất, ngươi tìm tới nàng sau, đem hai ta huynh đệ sự tình nói cho nàng, tỷ tỷ tự có phương pháp cứu ta. Nhạc Hoa nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói, hiền thân, hai ngươi lại giải sầu lấy. Tiếp lấy quay người rời đi. Không bao lâu, lại lần nữa trở về. Lại là Nhạc Hoa lo lắng Giải Chân, Giải Bảo hai anh em nói bụng, vụ trộm cầm về chút đồ ăn, để cho hai người no bụng. Sau đó căn dặn hai huynh đệ vài câu sau, liền xin nghỉ vội vàng rời đi. Cố Đại Tẩu mở khách sạn rất dễ tìm, Nhạc Hòa đi vào Thập Lý Bài liền gặp được một chỗ trước cửa treo dê bò thịt khách sạn, đằng sau phòng hạ còn vây quanh một nhóm người đánh cược đang cấp trên. Khách sạn tiếp đãi cửa hàng ngồi cái phụ nhân, lông mày thô mắt to, mập bột nở eo, cắm một đầu dị dạng châm vòng, lộ hai cái lưu hành một thời xuyến vòng tay. Tốt một cái hoành đao lập mã dung manh phụ nhân, chắc không được bị người gọi là Mẫu Đại Trùng. Mặc dù có thể nhắc lên thân thích, nhưng đây là Nhạc Hòa lần thứ nhất thấy Cố Đại Tẩu, cho thấy thân phận, biết nhau sau, liền đem Giải Chân, Giải Bảo một chuyện cáo chi. Cố Đại Tẩu mặc dù tính tình dũng mãnh, nhưng đến cùng là cái phụ nhân, nghe nói nhà cậu hai huynh đệ bởi vì bắn hổ bị tài chủ cọng lông thái công lại không nói, còn mạnh xoay làm tặc, yếu hại tính mệnh, trong lòng lập tức kêu khổ. Không quyết định chắc chắn được tìm đến có thể quyết định. Lúc này liền phái trong tiệm hòa kế, tìm nhà mình hán tử trở về thương lượng. Chờ không bao lâu, một cái mặt mũi có thần uy, nam dường như Tôn Lang thiếu tám thước khí khái hào hùng hán tử liền theo hòa kế đi vào khách sạn. Nhạc Hòa cũng là gặp qua người tới, chính là nhà mình tỷ phu thân đệ đệ, Tiểu Bất Chỉ Tôn Tân. Cố Đại Tẩu đem Giải Chân huynh đệ sự tình còn nói cho Tôn Tân, Tôn Tân trầm tư một lát sau, nhường Nhạc Hòa về trước đi trong lao, chiếu cố Giải gia huynh đệ. Cố Đại Tẩu còn đưa Nhạc Hòa một bao bạc vụn, gọi chuẩn bị trong lao một đám nhỏ lao tử nhóm. Chờ Nhạc Hòa rời đi, Tôn Tân lôi kéo Cố Đại Tẩu đi vào khách sạn đằng sau chỗ không người, thấp giọng nói, Mâu Thái công tên kia có tiền có thế, hắn phòng. Cố Đại Tẩu, Cố Đại Tẩu, người đâu? Ngay vào lúc này, trước tiểu điếm mặt truyền đến một hồi la lên, kinh hãi Tôn Tân lập tức ngậm miệng lại. Không ngờ Cố Đại Tẩu lại nhãn tình sáng lên, kéo lại Tôn Tân đi trở về. Chương 423, Đăng Châu quần hùng trên lương sơn thượng. Chương 423, Đăng Châu quần hùng trên lương sơn thượng. Trở lại khách sạn, nhìn xem thân ảnh quen thuộc, Cố Đại Tẩu kích động tiến lên đón, Cao huynh đệ, thế nhưng là cố ý tới đây cứu ta huynh đệ. Cao Công Tài vô ý thức nói, cứu ngươi huynh đệ. Huynh đệ ngươi thế nào? Ngươi cái nào huynh đệ? A, không phải. Cố Đại Tẩu nhìn vẻ mặt mờ mịt Cao Công Tài, cũng minh bạch là chính mình náo loạn ô long. Cao Công Tài gãi gãi đầu, chính mình vừa đến đã nhường cứu người, đây là náo dạng gì? Cố Đại Tẩu vốn định cáo chi Giải Chân, Giải Bảo hai huynh đệ bị người ta vu cáo giam giữ sự tình, có thể nhìn thấy Cao Công Tài đi theo phía sau 30-40 tên tinh tráng hán tử, lập tức đổi giọng hỏi, những huynh đệ này là? Cao Công Tài cười giới thiệu nói, đây là tiểu đệ tại Tế Châu dùng tiền thuê tiêu sư, phụ trách bảo hộ tiểu đệ an toàn cùng áp vận hàng hóa. Vị này là tổng tiêu sư phong thái, võ nghệ rất cao, hai cái thiết giản nơi tay, quả thực không người có thể địch. Mấy vị này đều là xuất thân thiếu lâm tiêu sư, võ nghệ cũng từng cái bất phàm, tiểu đệ tự Tế Châu cùng nhau đi tới, cản đường cướp đường tặc nhân đụng phải không ít, đều bị bọn hắn đánh chạy. Đại tẩu nhưng có đồ ăn, nhanh hơn một chút, đói bụng đã bắt đầu kêu. Dứt lời, phất tay ra hiệu phong thái bọn người tìm chỗ ngồi xuống. Sau đó mới thấp giọng hỏi, đại tẩu mới vừa nói là có ý gì? Có phải hay không giải chân huynh đệ xảy ra chuyện? Cố đại tẩu không lộ ra dấu vết khẽ gật đầu, gọi hỏa kế kêu gọi mang thức ăn lên, cùng Tôn Tân cùng một chỗ mang theo Cao Công Tài đi vào hậu viện. Thấp giọng nói ra giải chân, giải bảo hai huynh đệ bị quặng lông thái công hãm hại sự tình. Cao Công Tài trong lòng dừng lại, thầm nghĩ, đây cũng là một cơ hội, nếu là thuyết phục Cố đại tẩu một nhóm người động thủ cướp bụng, đến lúc đó coi như có thể thuyết phục bọn hắn trên lương sơn. Cố đại tẩu thấy Cao Công Tài nghe xong chậm chạp không bồi thường ứng, cũng gấp, Cao gia huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Một bên Tôn Tân cũng âm thầm đề phòng, Cao Công Tài nhưng cố ý động, liền sẽ ra tay. Cao Công Tài không có can đảm xuất thủ cứu giúp thì cũng thôi đi, liền sợ làm lấy lòng cọp lông thái công, chạy tới báo tin. Cao Công Tài lấy lại tinh thần, thấp giọng nói, giải chân, giải bảo cũng là ta huynh đệ, đại tẩu nhưng có biện pháp. Nếu có cần phải tiểu đệ địa phương, cứ mở miệng. Tiểu đệ cũng có thể tụ đến trăm tâm phúc, không bây giờ mượn động thủ cấp lao, cứu ra ta giải chân, giải bảo huynh đệ. Đến mức Đăng Châu binh mã để hạ tốt lập, Cao Công Tài là chẳng hề đề cập. Ai ngờ có phải hay không có biện pháp, trực tiếp đem giải chân, giải bảo hai huynh đệ từ trong láo cứu ra. Không hổ là lương sơn cường đạo, thủ đoạn quả thật tàn nhẫn. Cố đại tẩu vợ chồng nhìn nhau, đồng thời tháo xuống phòng bị, Cao huynh đệ cũng dám bước lên nguy hiểm tính mạng xuất thủ tương trợ, quả thật là nghĩa khí hảo hán. Tôn Tân cũng có mưu tính, thấp giọng nói, quặp lông thái công chắc chắn để phòng giải ra huynh đệ đi ra, nếu không đi có ngục, những biện pháp khác cũng cứu không được người. Có thể kiếp này lao, cũng phải có cái đi hướng, việc này còn phải thuyết phục ta vậy ca ca cùng mặt khác hai cái hảo hán. Nếu không chính là cứu được người, cũng không có cư trú chỗ. Cao Công Tài nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, Tôn đại ca nói mặt khác hai cái hảo hán thế nhưng là Châu gia thúc cháu. Tốt. Lần này xem như một mẹ hốt gọn. Tôn Tân đáp, không sai. Hai người bọn họ cùng ta giao tình rất sâu, tại Đăng Vân Sơn đại dụ bên trong đông trại, tụ chúng ăn cướp. Như được bọn hắn thúc cháu tương trợ, không chỉ có cướp ngục có giúp đỡ, cũng có cư trú chỗ. Không đến mức lưu lạc giang hồ, ăn không đủ no ngủ không ngon. Cố đại tẩu thúc giục nói, Đăng Vân Sơn cách nơi này không xa, ngươi mau xuất phát đem bọn hắn mời đến, miễn cho đêm dài lắm mộng, gọi ta huynh đệ mất mạng. Có chủ ý, Tôn Tân cũng không trì hoãn, liền nói ngay, vậy ta hiện tại liền khởi hành, ngươi chuẩn bị chút thịt rượu, ta định đem bọn hắn thúc cháu mời đến. Cao Công Tài cũng nói, nếu như thế, ta đi theo Tôn đại ca cùng một chỗ, tìm ta tâm phúc đến đây. Căn cứ nhiều người lực lượng lớn, Cố đại tẩu, Tôn Tân hai người liên tục đáp ứng. Cao Công Tài dân buôn muối thân phận, bọn hắn cũng đều tin tưởng, cái nào dân buôn muối không phải kẻ liều mạng. Làm sao cự tuyệt Cao Công Tài ý tốt? Cao Công Tài mừng thầm trong lòng, trở lại khách sạn đại đường, tìm tới Phong Thái đưa lỗ hai thấp giọng căn dặn vài câu sau, liền mang theo hai tên tùy tùng đi theo Tôn Tân vội vàng rời đi. Phong Thái tựa như không nhìn thấy đồng dạng, nhanh chóng tiêu diệt hỏa kế bưng lên đồ ăn. Màn đêm vừa mới giáng lâm, Cao Công Tài, Tôn Tân một đoàn người liền trở lại khách sạn. Đi thời điểm giải rác bốn người, khi trở về lại có hơn trăm người, Châu Uyên, Châu Nhuận Thúc cháu thỉnh lĩnh xuất hiện. Cao Công Tài mang đến hơn 70 người, Châu Uyên, Châu Nhuận Thúc cháu cũng mang đến 2-30 tâm phúc. Cũng may khách sạn ngay tại ngoài thành, không có dẫn tới quân binh. Chào hỏi một đám tiểu lâu la tụ tại hậu viện ăn cơm, Cao Công Tài, Châu Uyên, Châu Nhuận Thúc cháu thì bị Tôn Tân, Cố đại tẩu mời đến trong phòng, vừa ăn rượu bên cạnh thương lượng cướp ngục công việc. Châu Uyên mặc dù là người nhàn rỗi xuất thân, thở nhỏ thích cờ bạc, nhưng làm người trung lương khẳng khái, tính khí cao cường. Đương nhiên, cái này trung lương khẳng khái không phải đối triều đình, mà là đối với mình người. Tại người giang hồ trong mắt, chung với triều đình hảo hán, gọi là chó săn, ương quyền. Chất tử Châu Nhuận mặc dù tuổi tác cùng Châu Uyên tương tự, võ nghệ cũng không thể so với thúc thúc Châu Uyên chênh lệch. Nhưng đến cùng là nhỏ bối phận, việc lớn việc nhỏ đều nghe thúc thúc Châu Uyên an bài. Hiểu rõ xong tiền căn hậu quả, Châu Uyên trầm giọng nói, cướp ngục cứu ra giải ra huynh đệ sau, chỉ sợ ta kia sơn trại cũng không thể an thân. Quan phủ biết được tất nhiên sẽ phái binh tiến đến đánh dẹp, chỉ dựa vào trong sơn trại 100-200 người, đến lúc đó như thế nào ngăn cản? Nói, còn nhìn về phía Cao Công Tài. Cùng Cố đại tẩu cùng Tôn Tân vợ chống khác biệt, Châu Uyên rất rõ ràng Cao Công Tài thân phận chân thật, không chỉ có riêng là dân buôn muối đơn giản như vậy. Như muốn cầu đến che chở, còn phải Cao Công Tài ra mặt mới được. Thấy Cao Công Tài không nói, lại nói tiếp, ngoài ra, nếu ta chờ cướp ngục thành công, cứu ra giải ra huynh đệ, Đăng Châu binh mã đuổi theo, có thể làm gì? Tôn Tân cao mày nói, người kia sơn trại cản không được quan binh sao? Không được ta liền hướng trên núi vừa chui, quan binh có thể tìm được. Đến mức Đăng Châu quan binh, ta thân ca ca chính là Đăng Châu binh mã đề hạt, có hắn ra mặt cái nào dám truy? Châu Uyên cao mày nói, chỉ sợ hắn không chịu vào rừng làm cướp. Tôn Tân tự tin không nghi ngờ, ta tự có biện pháp thuyết phục hắn. Châu Uyên buông ra lông mày gật gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía Cao Công Tài nói, Cao huynh đệ, ngươi làm như thế nào? Cao Công Tài thấy thời cơ chín muồi, cũng không còn thận trọng, đối với Tôn Tân, Cố đại tẩu hành lễ nói xin lỗi, tiểu đệ đáng chết. Đối ca ca chị dâu giấu giếm thân phận, mong rằng thứ tội. Cố đại tẩu nghi ngờ nói, Cao huynh đệ đây là? Tôn Tân cũng đầy bụng nghi hoặc, nhưng Châu Uyên thúc cháu cùng chính mình kết giao sâu, chắc hẳn sẽ không hại chính mình. Nhưng nghe Cao Công Tài giải thích nói, tiểu đệ đến từ Tế Châu Lương Sơn Bạc, tới đây mở ruộng muối cũng là được Vương Luân ca ca thụ ý, trước đây giấu giếm cũng là lo lắng liên lụy tới ca ca cùng chị dâu.
nếu là cứu ra giải chân, giải bảo huynh đệ không có chỗ đi, tiểu đệ có thể dẫn tiến chư vị nhập bọn Lương Sơn. Vương Luân ca ca trọng nghĩa khinh tài, trọng tình nghĩa, vui kết giao giang hồ hảo hán, chư vị nếu là đi, Vương Luân ca ca định quét dọn giường chiếu đón lấy. Chương 424, Đăng Châu quần hùng trên Lương Sơn trùng. Chương 424, Đăng Châu quần hùng trên Lương Sơn trùng. Cao công tài vừa dứt lời, liền nghe bên tai truyền đến trận trận hấp khí thanh. Coi là thật, chắc không được lúc ấy hỏi ngươi Lương Sơn bạc như thế nào lúc, ngươi luôn nói chính mình không hiểu rõ, sợ bại lộ thân phận. Ta còn nói sao? Ngươi đến từ Tế Châu, kia Lương Sơn bạc ngay tại Tế Châu, nhưng ngươi hỏi gì cũng không biết. Ngươi mời ta ra huynh đệ trông coi ruộng muối, không phải là vì hiểm hộ. Lương Sơn bạc thế nhưng là đại trại, nghe nói mấy vạn quan binh vây quét, đều bị Lương Sơn hảo hán đánh chạy trối chết. Ta nhìn chờ cứu ra huynh đệ của ta sau, ta cũng cùng nhau trên Lương Sơn tìm nơi nương tựa nhập bọn đi, như thế nào? Đều cùng đi. Cái nào không đi, ta liền loạn thương đâm chết hắn. Tôn Tân, Cố Đại Tẩu hai vợ chồng nói khởi kình, không ngờ Châu Uyên thăm thẳm thở dài, Cao huynh đệ, đi theo ngươi một khối đến đây nhóm người kia, chắc hẳn cũng là đến từ Lương Sơn a. Ta nhìn cầm đầu hán tử kia, trên tay công phu nên vô cùng cao minh, còn lại kia mấy tên hành giả cũng là bất phàm. Nếu là có thể mời nhóm người kia giúp đỡ, cơ mục liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Châu Uyên người này là muốn kéo phong thái một đoàn người xuống nước. Cao công tài nặng mặt nhíu mày, trong lòng khó chịu. Quả nhiên, Tô Tân, Cố Đại Tẩu nhìn thoáng qua Châu Uyên sau, lần lượt đem ánh mắt rơi vào Cao công tài trên thân. Đối với bọn hắn vợ chồng tới nói, càng nhiều người cứu ra giải chân, giải bảo hai huynh đệ sát suất lại càng lớn, hơn nữa kia phong thái nhìn xem liền uy mãnh, lại chênh lệch cũng không kém nơi nào. Chính là tốt mã rẻ đuổi, hướng kia vừa đứng, cũng có thể hù dọa không ít người. Trong gian phòng, bầu không khí đột nhiên liền ngưng trọng lên, Cao công tài mặt lộ vẻ chần chờ, phong thái chính là Tiêu cục tổng tiêu sư, tại trong sơn trại địa vị nhưng không so ta chênh lệch, võ nghệ cực kỳ cường hành. Tự lên núi sau, liền một mực đảm nhiệm tiên phong đem, chết tại hắn song giản hảo hán số đều đến cũng hết. Ta có thể không quản được hắn. Lần này tới Đăng Châu, ta cũng chỉ phụ trách dẫn đường, vốn muốn mượn Tôn để hạt quan hệ tại Đăng Châu mở điểm tiêu hành, nhưng hôm nay tình huống này, sợ là không thể nào. Tôn Tân cũng không phải thô lỗ mắc phù, nghe được Cao công tài nói có lý, trầm ngâm chốc lát nói, Cao huynh đệ, cơ mục không phải việc nhỏ, một cái sơ sẩy tính mạng của bọn ta khó đảm bảo. Kia phong thái có như thế võ nghệ, có hắn tương trợ nhất định có thể thành sự, không bằng ngươi đem hắn mời đến, cùng lắm thì ca ca ta dập đầu năn nhỉ. Sớm nghe nói trên Lương Sơn đều là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ hảo hán, cọp lông thái công này lão tặc như thế ức hiếp huynh đệ của ta, phong thái ca ca như vậy hảo hán, nếu là biết được định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cao công tài âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thấy còn lại bốn người đều ánh mắt sáng rực nhìn xem chính mình, khẽ cắn răng nhắm mắt nói, giải chân giải bảo cũng là ta Cao công tài đến huynh đệ, nếu như thế, ta liền đi thử một chút. Dứt lời, liền đứng người lên đi ra ngoài. Tôn Tân quay đầu nhìn về phía Châu Uyên lại hỏi, Châu huynh đệ, Cao huynh đệ hắn. Nói đến chỗ này dừng lại không nói, nhưng ý tứ lại biểu đạt rất rõ ràng. So với Cao công tài, Châu Uyên mới đáng giá tín nhiệm hơn, dù là Cao công tài đã cho thấy thân phận, cho dù là đến từ bi danh hiển hách thủy bạc Lương Sơn. Không ngại, Cao huynh đệ là cái nghĩa khí hán tử, chính là thủ đoạn có chút tàn nhẫn. Động một chút lại diệt Châu Uyên bẹp một chút miệng, uống một ngụm rượu. Diệt cái gì? Tôn Tân truy vấn. Còn không đợi Châu Uyên suy nghĩ tốt nên nói như thế nào, chất tử Châu Nhuận liền giành nói, diệt cả nhà người ta, chó gà không tha. Cao công tài thủ đoạn nhiều tàn nhẫn, Châu Nhuận thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, giết lên người đến ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Ban đầu ở Thanh Châu lúc do đến Châu Nhuận cái này lăng đầu thanh đều tốt mấy ngày ngủ không ngon giấc. Tôn Tân nghe xong lại là hít vào một ngụm khí lạnh, chính là mẫu đại trùng Cố Đại Tẩu cũng không ngoại lệ, giết người liền giết người, cướp đường liền cướp đường, diệt cả nhà người ta là chuyện gì xảy ra? Lương Sơn cường đạo như vậy hung lệ đi. Tựa như nghe thấy được Tôn Tân vợ chồng nghi vấn, Châu Nhuận thấp giọng nói, chản thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn, phòng ngừa bị vụng trộm để mắt tới, xong hết mọi chuyện. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân truyền đến, mấy người lập tức ngậm miệng lại. Rồi kích cửa phòng bị người đẩy ra, Cao công tài mang theo phong thái đi đến. Tôn Tân vội vàng kêu gọi hai người ngồi xuống. Cũng mặc kệ Cao công tài có hay không hướng phong thái nói rõ nguyên do sự việc, lại từ đầu tới đuôi đem giải ra hai huynh đệ sự tình nói một lần. Phong thái sớm được Cao công tài đến thụ ý, nghĩa vẫn điền đứng nói, lại là những địa chủ này lão tài, liền biết hãm hại lương thiện, ước hiếp bách tính. Nào đó tại Tế Châu không biết giết nhiều ít nhà, vẫn là đến chết không đổi. Việc này tính một cái nào đó, đêm nay liền giết vào trong thành, đi cấp lao cứu ra nhà người huynh đệ. Đang khi nói chuyện, trong mắt tràn đầy hung lệ, đằng đằng sát khí. Tôn Tân nghe vậy, mừng thầm trong lòng, quả thật là cái sát tài. Sát tài tốt, không đúng có thể có lá gan cướp bụng. Có thể nghe phong thái đêm nay liền phải động thủ, đội vàng khuyên giải nói, hảo hán đừng đội. Đêm nay không được, ta còn phải thuyết phục ta kia thân ca ca, có hắn phối hợp mới có thể để cho chúng ta cướp ngục sau thuận lợi chạy ra Đăng Châu thành. Cao công tài cũng giả ý thuyết phục, lúc này mới đem phong thái quên đủ. Mấy người tất cả đều vui vẻ, ăn nửa đêm rượu mới riêng phần mình nghỉ ngơi. Sau khi trời sáng, Tôn Tân dậy thật sớm, an bài mấy cái trong tiệm công việc, đẩy một cỗ xe đội vàng rời đi. Đám người qua loa ăn xong điểm tâm không bao lâu, vậy bất chỉ Tôn Lập liền cưỡi ngựa đi vào khách sạn. Thê tử Nhạc Đại Nương tử ngồi trên xe, tùy hành còn có mười mấy quan binh. Trông thấy đợi ở cửa đệ đệ Tôn Tân, bận điệu tung người xuống ngựa, khẩn cấp hỏi: "Huynh đệ, em dâu hại bệnh gì? Có thể mời tới y sư cứu chữa?" Cái này Tôn Lập Tôn Đề Hạt quả nhiên là đầu hảo hán, tám thước trở lên dáng người, vàng nhạt da mặt, rơi má hồ cận. Võ nghệ cực kỳ ghê gớm, tự đảm nhiệm Đăng Châu binh mã Đề Hạt sau, trải qua giặc cỏ Lâm Thành, đều là hắn giết án, khắp nơi nghe tiếng. bên hông quấn lấy một đầu trúc tiết roi thép, đi trên đường vụt vụt rung động. Tôn Tân vội vàng tiến lên đón trả lời, nàng làm hại bệnh đến kỳ quái, mời ca ca tới bên trong nói chuyện. Sau đó lại phân phó công việc dẫn đầu đi theo Tôn Lập đến đây mười mấy quan binh vào cửa hàng uống rượu, buộc Tôn Lập tọa giá ngựa ô truy. Nhạc đại nương tử cũng xuống xe, xách theo một bao đồ vật đi theo trượng phu Tôn Lập đi hướng phía sau phòng ở chờ hai vợ chồng đi theo Tôn Tân đi vào gian phòng sau. Châu Uyên, Châu Nhuận, Cao Công Tài cùng Phong Thái cũng từ chỗ tối đi tới, đi theo ba người tràn vào trong phòng. Tôn Lập nhìn xem ngồi tại trước bàn, sắc mặt hồng nhuận không giống sinh bệnh cố đại tẩu, lại nhìn xem mơ hồ đem chính mình vây lên Châu Uyên bọn người, đống cảm giác không ổn. Cũng không nhìn đệ đệ Tôn Tân, chăm chú nhìn xem cố đại tẩu nói, nhưng ngươi là không có bệnh, cớ gì đem ta lừa gạt đến? Cố đại tẩu có nhiều dũng mãnh, Tôn Lập cũng tin tưởng, đệ đệ tại em dâu trước mặt cũng nói không tính. Lần này đem chính mình lừa gạt đến, khẳng định là cố đại tẩu chủ ý quả nhiên, cố đại tẩu cũng không cất dấu che, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bá bá biết rõ còn cố hỏi, không muốn giả câm vờ điếc. Ngươi ngay tại trong thành, há có thể không biết ta kia hai cái huynh đệ bị Mao lão tặc hãm hại, nhốt vào trong lao. Kia Mao lão tặc lo lắng ta kia hai cái huynh đệ sau khi ra ngoài trả thù, còn tiêu tiền mua được Vương Cẩm Ngụm, như hại tính mạng bọn họ. Bá bá cũng gọi giải ra huynh đệ lão nương một tiếng cô cô, chẳng lẽ muốn thấy chết không cứu, trơ mắt nhìn xem hai người bọn họ bị hại không chết được. Chương 425, Đăng Châu quần hùng trên lương sơn hạ. Chương 425, Đăng Châu quần hùng trên lương sơn hạ. Ta cái nào trơ mắt nhìn. Đây không phải đang chuẩn bị tìm chi phủ tướng công chuẩn bị Tôn Lập bị cố đại tẩu hỏi quất bách không thôi, vội vàng lên tiếng cắt ngang, biểu thị chính mình cũng muốn cứu ra giải chân giải bảo. Cố đại tẩu hơi kinh ngạc, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào? Kia Vương Khổng Mục xử lý lấy án, chi phủ chịu ra mặt. Tôn Lập thở dài nói, không chịu, cũng không chịu thấy ta. Liền biết bọn hắn rắn chuột một ổ. Ta đã cùng mấy cái này hảo hán thương lượng ra biện pháp, đi trong thành cướp ngục, buổi tối hôm nay liền độc thủ. Cố đại tẩu tức giận nói, nàng lúc đầu cũng không trông cậy vào Tôn Lập có thể thuyết phục chi phủ, vì hai cái thợ săn có thể cùng lô mắt trở mặt. Thấy Tôn Lập mong muốn phản bác, cố đại tẩu ngắt lời nói, cứu ra ta kia hai cái huynh đệ sau, chúng ta tự đi tế châu lương sơn bạc nhập bọn, cầu được che chở. Chỉ sợ đến lúc đó chúng ta chuyện xảy ra, liên lụy bá bá một nhà thay ta trở bị kiện cáo ngồi tù. Đến lúc đó chúng ta đều đi, ai đi cho các ngươi đưa cơm, cứu ra các ngươi. Lo lắng Tôn Lập ôm lấy may mắn tâm lý, cố đại tẩu trực tiếp uy hiếp. Không hổ là mẫu đại trùng, tình cảm cũng không nói, trực tiếp gây mất Tôn Lập đường lui. Liên một cái ý tứ, đại gia thân thích một trận, cùng một chỗ trên lương sơn vào rừng làm cấp không quá phận a. Tôn Lập trong lòng có hay không chửi mắng cố đại tẩu tổ tông, chỉ có hắn tự mình biết, tốt xấu là nhà mình em dâu, thân đệ tước, mắng ra không phải chọc có cái. Có thể Tôn Lập cũng không muốn từ bỏ hậu đãi sinh hoạt cùng chức quan, trầm giọng nói, ta thế nhưng là Đăng Châu sĩ quan, có thể nào cùng các ngươi cướp Đăng Châu đại lao. Cố đại tẩu cũng gấp, đột nhiên từ bên người rút ra hai thanh đao đến quát, đã bá ba không nợ vinh hoa phú quý, không muốn cứu ta huynh đệ, vậy hôm nay liền trước đánh nhau chết sống, miễn cho hỏng chúng ta cứu người. Châu Yên bọn người thấy thế, cũng riêng phần mình rút ra binh khí, phong thái càng là nhấc lên song giản, trong mắt tràn đầy hung ác. Nhạc đại nương tử chỗ nào gặp qua loại tràng diện này, dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Tôn Lập ám đạo không tốt, vội vàng kêu lên, đệ muội tạm dừng tay. Chớ có sốt ruột, đối đãi chúng ta bàn bạc kỹ hơn, chậm chậm thương lượng. Nói, còn đem nhạc đại nương tử bảo hộ ở sau lưng. Quả nhiên cùng Tôn Tân là thân huynh đệ, đều là đau lão bà hán tử. Cố đại tẩu cái nào cho Tôn Lập kéo dài thời gian, lúc này chính là Tôn Tân cũng không phải miệng. Chỉ thấy cố đại tẩu giơ lên song đao quát, bà ba không chịu, vậy thì mang theo chị dâu rời đi Đăng Châu, chúng ta cũng có thể đem người cứu ra. Tôn Lập tốt âm thanh khuyên nhủ, đệ muội yên tâm. Ta tuyệt sẽ không ngăn cản các ngươi cứu người, chính là muốn chúng ta rời đi cũng phải trở về thu thập một chút hành lý, lại tìm hiểu tin tức, tùy tiện hành động thực không thể làm. Cố đại tẩu giơ song đao không thả, tiếp tục nói, bà bá, Nhạc Hòa anh em vợ đã thấu tin tức cho chúng ta, thương nghị tốt cùng một chỗ độc thủ, các ngươi đi ta phái người đi tìm Nhạc Hòa cậu, nhường hắn cho các ngươi thu thập hành lý. Tôn Lập cảm thụ được nhạc đại nương tử tay nhỏ truyền đến lực đạo, bất đắc dĩ thở dài nói, các ngươi đều thương lượng xong, ta còn thế nào cách mở? Đến lúc đó chính là trở về cũng muốn thay các ngươi bị kiện cáo. Mà thôi. Ta tùy các ngươi cùng một chỗ chính là. Cố đại tẩu nghe vậy lại hỉ, một tay lấy đao vứt trên mặt đất. Lúc này phân phó Tôn Tân mang theo hỏa kế đi trong thành, tìm Nhạc Hỏa cùng đi Tôn Lập trong nhà thu thập hành lý tài vật. Chờ Tôn Tân rời đi, lại an bài hỏa kế mổ heo làm thịt dê, nhường đám người ăn no bụng. Thái Dương vừa mới bắt đầu lặn về phía tây, Tôn Tân liền dẫn tự Tôn Lập nhà thu thập xong hành lý tài vật trở về. Đám người thương nghị qua đi, cố đại tẩu ra vẻ phụ nhân, dính vào thịt cất giấu dao nhọn, xách theo đồ ăn tiến về trong thành đại lao đưa cơm. Tôn Lập mang theo Tôn Tân cùng kia mười mấy tên tâm phúc của mình, Châu Biên nhận Châu Nhuận cùng hơn 30 tâm phúc sơn tặc, Phong Thái thì dẫn theo một nhóm tiêu sư, đám người phân ba đường lẫn vào thành nội. Cao Công Tài thì mang theo còn lại nhân thủ lưu tại ngoài thành tiếp ứng, tiện thể che chở nhạc đại nương tử. Thu Mao Thái Công tiền vật Vương Khổng Mục cùng Châu phủ trong lao bao tiết cấp còn đang suy nghĩ lấy như thế nào hại giải chân giải bảo tính mệnh lúc, cố đại tẩu đã đi tới Châu phủ lao trước cổng chính chảnh bang lên linh đang. Canh giữ ở trong môn nhạc hòa nghe được chuông reo, hỏi một tiếng, người nào? Cố đại tẩu giả bộ như không biết, chỉ trả lời, đưa cơm phụ nhân. Nhạc Hòa nghe xong, mở cửa thả cố đại tẩu đi vào, một mực dẫn tới từng đi ra hành lang. Ai ngờ túi kia tiết cấp ngay tại bên trên đình bên trong, nhìn thấy cố đại tẩu sau quát hỏi, phụ nhân này là ai? Ai bảo nàng tới đây đưa cơm? Nhạc Hòa bận điệu về, đây là giải chân, giải bảo tỷ tỷ, nghe nói nhà mình đệ đệ bị giam ở chỗ này, liền tới đưa cơm. Bao tiết cấp mặt mũi tràn đầy không vui, quát, nàng như thế nào đi vào? Không cho phép đi. Ngươi đi đưa. Nhạc Hòa kéo lại mong muốn phát tác Cố Đại Tẩu, tiếp nhận giỏ cơm, đưa đi bên trong. Lưu lại Cố Đại Tẩu tại nguyên chỗ chờ. Đúng lúc này, có nhỏ lao tử đến báo, Tôn Đề Hạt bên ngoài gõ cửa, nói có chuyện tìm ngài. Bao Tiết Cấp thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là vì giải ra huynh đệ. Đây cũng là không thể thấy. Lập tức nhíu mày nói, hắn là doanh quan, đến ta trong lao có chuyện gì làm? Đừng muốn mở cửa. Tôn Đề Hạt ngay tại số cửa, liền phải tiến đến. Nhỏ lao tử đi không bao lâu, lại chạy trước trở về. Bao Tiết Cấp phẫn nộ, đi ra đình chuẩn bị đi xem. Cố Đại Tẩu mắt sắc, nhìn thấy phía trước giải ra hai huynh đệ chính cùng lấy Nhạc Hòa lao ra, rút ra dấu ở trong ngực đao hét lớn, huynh đệ của ta mau tới. Tiếp lấy vung đao bổ về phía Bao Tiết Cấp. Bao Tiết Cấp kinh hãi, lui về sau đi, đúng lúc đụng phải bọn tới Giải Bảo. Kia Giải Bảo cũng là phát hung ác, trong tay xách theo cái cùm bằng gỗ, dùng sức nện ở Bao Tiết Cấp trên đầu, thẳng tắp đem Bao Tiết Cấp nào đóng bổ đến nát ấy. Còn lại nhỏ lao tử thấy thế, nhao nhao phun lên đến đây. Cố Đại Tẩu giơ tay chém xuống, trong chớp mắt liền đâm chết 4-5 cái. Giải Chân Giải Bảo cũng thừa cơ tránh thoát nhỏ lao tử yêu đao, liên thủ Nhạc Hòa cùng nhau đánh tới. Trận lao bên ngoài cũng truyền tới tiếng chém giết, Cố Đại Tẩu tinh thần rung động quát, viện binh tới. Cùng một chỗ giết ra ngoài. Giải Chân Giải Bảo bảo hộ ở tả hữu, Nhạc Hòa đoàn hậu. Bốn người mặc dù là lần đầu tiên liên thủ, cũng là phối hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Không bao lâu liền giết xuyên đại lao, cùng Tôn Lập một nhóm người tụ hợp. Còn lại một đám nhỏ lao tử thấy thế, nào còn dám tiến lên ngăn cản, thậm chí trực tiếp ngã xuống đất giả chết. Bẫy bất chỉ Tôn Đề Hạt đại danh, bọn hắn cái nào chưa từng nghe qua. Chạy không bao xa, lại đụng phải Châu Huyền, Châu Nhuận một đoàn người, kia Vương Khổng Mục còn tại nhỏ máu đầu lâu đang bị Châu Nhuận nhấc trong tay, nhìn xem rất là dọa người. Tôn Lập xách theo thương kỵ tại trên lưng ngựa, không thấy Phong Thái một đoàn người thân ảnh, lập tức cả kinh nói, Phong Thái bọn hắn đâu? Châu Huyền a một tiếng, đi theo chúng ta cùng một chỗ xông vào Châu nhà, chỉ hoãn ở. Ta dẫn người đi xem một chút. Dứt lời, liền mang theo hơn 10 người trở về chạy tới. Vừa chạy đến Châu nhà đại môn, chỉ thấy Phong Thái một đoàn người từng cái đeo một cái túi lớn quả, toàn thân dính đầy vết máu, như là ác quỷ giống như bằng ra. Đi. Phong Thái nhìn thấy Châu Huyền hô lớn một tiếng, cũng không quay đầu lại hướng thành đông chạy tới. Châu Huyền nhìn xem nguyên một đám như là hung lệ ác quỷ đầu đà, nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Không đều nói hòa thượng mềm lòng, không được giết sinh sao? Bọn này hòa thượng là chuyện gì xảy ra? Chương 426, Đăng Châu quần hùng trên Lương Sơn tiếp tục. Chương 426, Đăng Châu quần hùng trên Lương Sơn tiếp tục xông ra Châu phủ nha môn, tả hữu bách tính sợ hãi đến tứ tán ra trốn. Trước đây không lâu có người xách theo quả nhỏ máu đầu đi ra, hiện tại lại tới một đám hung thần ác sát chi đồ, giặc cỏ đánh vào thành. Châu Uyên nhìn Phong Thái một đoàn người con lớn như vậy bao quả đều chạy nhanh chóng, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, suy đoán Châu nha nội khẳng định xảy ra đại sự gì. Đối với một đám tâm phúc ngoắc quát, đi mau, mau chóng giết ra thành đi. Dứt lời liền cũng không quay đầu lại quay người hướng Tôn Lập bọn người vị trí chạy tới, có Tôn Lập cái này Đằng Châu để hạt mở đường, chạy ra thành cơ hội mới là lớn nhất. Huống hồ Giải Chân Giải Bảo hai huynh đệ võ nghệ cũng không bình thường, nhiều người lực lượng lớn. Sau lưng truyền đến tiếng hò hét, quanh mình bách tính đã trốn không thấy hình bóng, hai bên đường phố phòng ở cũng đóng chặt đại môn, không dám ra đến. Khả năng có lá gan đại hội xuyên thấu qua cửa sổ, khe cửa xem náo nhiệt, xem như sau đó khoác lác vô liếng. Châu Uyên mang theo một đám tâm phúc nắm chặt đuổi theo, xa xa liền thấy cơi tại trên lưng ngựa Tôn Lập dương cung cài tên, đặt ở cuối cùng, cảnh giác để phòng bốn phía. Cũng không biết là Tôn Lập vi danh quá thịnh, vẫn là một đoàn người sát khí bốn phía, bên đường nha dịch, quan binh chỉ là xa xa treo, chưa từng tiến lên. Phong Thái dẫn 20-30 người tại phía trước mở đường, Giải Chân Giải Bảo bảo hộ ở tả hữu, Cố Đại Tẩu, Tôn Tân, Nhạc Hòa ba người sau đó. Châu Uyên, Châu Nhuận hai thúc cháu đồng dạng dẫn 20-30 người bảo hộ ở Tôn Lập tả hữu. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp thẳng đến cửa thành Đông mà đi, chính là canh giữ ở cửa thành quan binh cũng không dám ngăn cản. Ra khỏi thành bất quá đi trăm bước, Cao Công Tài liền xuất đội đến đây tiếp ứng. Thành nội nha dịch, quan binh chờ thấy thế, cũng đã tắt đuổi theo ra thành dự định, ngược lại vội vàng đóng lại cửa thành. Tôn Lập liếc mắt quan bế cửa thành, thu hồi cung tiễn, dẫn đám người chạy về phía thập lý bảy. Chờ ở khách sạn sợ mất mật Nhạc đại nương tử thấy mọi người trở về, hai chân mềm nhũn bịch một tiếng ngã trên mặt đất, Cố Đại Tẩu thẹn trong lòng bận bịu chạy lên trước đem nó dịu dắt đứng lên. Không chờ nghỉ ngơi, Giải Chân Nhân tiện nói, Bao Thái Công này lao tặc hại huynh đệ của ta thân hãm lao ngục, còn cấu kết Vương Khổng Mục, Bao Tiết Cấp hại hai ta tính mệnh, cái này thù oán làm sao không báo? Giải Bảo cũng giọng căm hận nói, chư bị ca ca đi trước, huynh đệ của ta hai người báo thù này liền đuổi theo. Tôn Lập trong lòng cũng có khí, hại chính mình ném đi chức quan, con kiện cáo chỉ có thể vào rừng làm cướp, không xuất này ngục ác khí làm sao có thể đi? Lúc này cắn răng nói, huynh đệ nói phải, không thể tha này lao tặc. Nhị ca, ngươi mang theo tẩu tẩu đệ muội bọn người đi trước, chúng ta sau đó chạy đến. Cao Công Tài trong lòng dừng lại, lên tiếng nói, Tôn Đề Hạt, không bằng từ Châu Minh dẫn Tâm Phúc cùng nhau hộ tống hai vị tẩu tẩu đi trước sơn trại chờ, ta cùng Phong Thái ca ca dẫn nhân mã cùng các ngươi cùng đi. Kia Mao lão tặc có tiền có thế, trong nhà tất nhiên nuôi tá điển, tránh không được chém giết một phen. Tôn Lập nghĩ cũng phải, đem chính mình hơn 10 tên Tâm Phúc giao cho Tôn Tân sau, dẫn giải ra hai huynh đệ, Cao Công Tài, Phong Thái đẳng trên trăm nhân mã, trực tiếp hướng Mao Thái Công trên trang đánh tới. Mao Thái Công sao có thể nghĩ đến Giải Chân, Giải Bảo đã mang đám người đánh tới báo thù, còn cho là mình làm việc dọn nước không lọt, đời này sẽ không bao giờ lại nhìn thấy giải ra hai huynh đệ. Đã sớm đem vì lại rơi hổ mà hãm hại giải ra huynh đệ ném ra sau đầu. Lúc này chính cùng nhi tử cọp lông trọng nghĩa ăn mừng uống rượu, chưa từng có nửa phần phòng bị. Chờ Phong Thái xong giản đập ra đại môn, mang theo đám người giết vào lúc, đâu còn có thời gian phản kháng chạy trốn. Không bao lâu, Mao Thái Công trên trang liền máu chảy thành sông, một nhà lao tiểu cũng tá điển tất cả đều bị giết, một tên cũng không để lại. Tôn Lập lao rơi thương bên trên vết máu, vừa mới chuẩn bị nhắc nhở giải chân, giải bảo vơ vét Mao Thái Công trên trang tài bất lúc, chỉ thấy Cao Công Tài đã mang theo người đem một bao bao đồ vật lũy tại trên xe. Lúc này, lại có người dắt tới 7-8 thất ngựa tốt, 4 đầu trâu, 2 đầu con lửa, đầu vào khung xe. Vơ vét, đóng gói, vận chuyển, lũy thế, động tác nước chảy mây trôi, tựa như diễn luyện qua đồng dạng. Không bao lâu liền đem Mao Thái Công trên trang đáng tiền tài vật rời cái không. Cao Công Tài còn tiện thể cho giải chân, giải bảo tìm đến chút quần áo sạch, để cho hai người thay đổi. Chờ Tôn Lập lấy lại tinh thần lúc, trâu con lửa ngựa đã lôi kéo tràn đầy một xe đồ vật hướng trốn đi. Chuyên nghiệp. Tôn Lập nhìn xem ánh mắt đăm đăm, trong lòng thầm than, không hổ là chuyên nghiệp đạo phỉ, xếp nhà động tác hảo hảo thuần thục. Trước khi đi, giải chân muốn chút hỏa thiêu trang, bị Cao Công Tài ngăn lại, phòng này đậy lại không dễ, người mau ra đều chết sạch, một mùi lửa đốt đi thực sự đáng tiếc. Nếu là có người muốn vào ở đến, cũng sẽ cho bọn hắn nhặt xác, xem như thủ lao. Người chết sổ sách yêu, không người dám vào ở đến, trang tử coi như người mau ra âm trạch, ngược lại cũng ở quen thuộc. Giải chân, giải bảo ra tim ác khí, thấy Cao Công Tài ngăn cản, cũng không bắt buộc, song song đối với trang tử nhổ nước miếng sau, liền mới đưa bó đuốc vứt trên mặt đất. Ngoại trừ trên xe ngựa thóc gạo tài vật, trên dưới 100 người riêng phần mình đều có một cái bao, Mao Thái Công ước hiếp bách tính kiếm được ra tài, một khi mất sạch. Lo lắng quan binh đuổi theo, đám người cũng không nghỉ ngơi, khởi hành chạy tới Đăng Vân Sơn. Nhạc Hòa dẫn người trông coi cửa trại, thấy Tôn Lập bọn người chạy đến, liền tranh thủ người nối vào sơn trại. Châu Viên gọi sơn trại lâu la lên thịt rượu, uống rượu ở giữa đề nghị, sơn trại quá nhỏ, vẹn vẹn 200-300 người, nếu là quan binh đuổi theo, sợ không cách nào chống cự. Không bằng chúng ta bỏ sơn trại, thu thập tài vật, cùng nhau tìm nơi nương tựa lương sơn như thế nào? Đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm Cao Công Tài, hiển nhiên là nhường Cao Công Tài để cử bọn hắn nhập bọn lương sơn. Cao Công Tài cũng minh bạch Châu Huyên ý tứ, thấy Tôn Lập đám người ánh mắt đều nhìn mình, trầm giọng nói, Châu Minh nói không sai. Huống chi còn có Tôn Đề Hạt gia quyến, lưu tại sơn trại không phải kế lâu dài. Tiếp lấy tiếng nói nhất chuyện, bất quá đi, cái này sơn trại cũng không thể vứt bỏ. Dù sao nơi đây còn có hai nơi ruộng muối, liền như vậy vứt bỏ tiểu đệ không cách nào hướng Vương Luân ca ca bàn giao. Cố Đại Tẩu trầm mặt không vui nói, thế nào? Không nỡ vứt bỏ cái này mua bán. Tôn Lập mấy người cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười, đây là không lọt mắt nhóm người mình. Cao Công Tài cũng biết mình có nghĩa khác, vội vàng giải thích nói, chư vị ca ca đừng nội. Tiểu đệ có ý tứ là lưu lại ít nhân thủ trông giữ sơn trại cùng ruộng muối, tiểu đệ thì mang theo chư vị ca ca tiến đến lương sơn. Nơi đây ruộng muối ích lợi không ít, Vương Luân ca ca tất nhiên không muốn bạch bạch từ bỏ, chỉ cần đem việc này cáo chi Vương Luân ca ca, đến lúc đó Vương Luân ca ca tự sẽ phái người đến đây tiếp quản. Cố Đại Tẩu lúc này mới cười nói, kém chút hiểu lầm Cao huynh đệ. Châu Uyên cũng gật đầu nói, chúng ta như là đã quyết định tìm nơi nương tựa lương sơn, nơi đây sơn trại tự có lương sơn xử trí. Trại chủ Châu Uyên đã tỏ thái độ, Cao Công Tài nỗi lòng lo lắng rơi xuống, cười nói, tốt. Chư vị ca ca nếu là lo lắng quan binh đuổi theo, không bằng chúng ta ăn uống no đủ, trong đêm xuất phát. Trong đêm xuất phát. Tôn Lập trầm giọng nói, ăn xong liền đi. Cố Đại Tẩu cũng lên tiếng nói, Châu Uyên thúc cháu, giải gia huynh đệ cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Cao Công Tài thấy thế đáp, vậy liền trong đêm xuất phát. Ăn uống no đủ, Cao Công Tài dặn dò tâm phúc vài câu sau, liền nhường một đám tử ruộng muối chạy tới hán tử đuổi trở về. Châu Uyên cũng lưu lại hơn 200 lâu la chiếu khán sơn trại, đến lúc đó có thể hay không bị liên lụy dẫn đến quan phủ tiêu diệt, liền nhìn những này lâu la số phận. Mang đi hơn 30 người, mới là Châu Uyên tâm phúc. Thu xếp tốt sau, đám người vội vàng châu xe lửa xe ngựa, ngụy trang thành thương đội rời đi Đăng Vân Sơn sơn trại, đêm tối chạy về phía lương sơn bạc. Chương 427, sư huynh đệ gặp nhau. Chương 427, sư huynh đệ gặp nhau. Vương Luân nhẹ nhàng tại hoa tiểu muội gương mặt hôn một cái, rời giường mặc quần áo tử tế. Chờ bưng điểm tâm khi trở về, hoa tiểu muội đã mở mắt ra. Quy củ ăn xong điểm tâm, tại hoa tiểu muội sùng bái trong ánh mắt, trong tay thu thủy nhạn linh đao giết Quảng Huệ liên tiếp lui về phía sau. Quảng Huệ là mãnh, có thể Vương Luân cũng không kém. Một đao tiếp một đao, liên miên bất tuyệt, nhanh chóng như bồ lôi. Tinh xảo đao pháp, không cho Quảng Huệ một tia thở dốc cơ hội, lưỡi đao đụng vào nhau, hỏa hoa vàng khắp nơi. Tối hôm qua âm dương giao hội, nhường Vương Luân cảm giác chính mình toàn thân tư sướng, đao pháp chiêu thức biến hóa càng thêm tự nhiên, tùy tâm mà tới. Đánh nhau hơn 50 hiệp sau, Quảng Huệ bị Vương Luân tự bên trên đánh xuống một đao đẩy lui, thở hổn hển nhảy ra vòng chiến. Hô, hô. Ca ca võ nghệ càng ngày càng thành thạo, ta đều đánh cung lại. Quảng Huệ chống giới đao, chỉ cảm thấy toàn thân bất lực. Tối hôm qua con muỗi quá nhiều, ngủ không được ngon giấc. Uống. Vương Luân chỉ cảm thấy một dòng nước nóng tự ngực tán tới toàn thân, thoải mái nhường người nhịn không được kêu thành tiếng. Trong khoảnh khắc, lại biến mất không thấy gì nữa. Nếu không phải Vương Luân có thể cảm giác được rõ ràng chính mình toàn thân tràn đầy lực lượng, sợ rằng sẽ hoài nghi vừa rồi cái loại cảm giác này là loại ảo giác. Ngư Trường Thăng lên mát cấp ban thưởng, đến tận đây toàn bộ hấp thu. Hoa Tiểu Muội thấy Vương Luân luyện đao kết thúc, bưng tới một chậu nước ấm, lại đưa qua một cái khăn lông. Vương Luân thu đao vào vỏ, đem đao đứng ở trước bàn, tự trong chậu rửa mặt nâng lên thanh thủy, thanh tẩy khuôn mặt. Lông mao lợn cọng lông chế tác bàn chải đánh răng mặc dù không thể so với hậu thế công nghiệp bàn chải đánh răng tinh xảo, hiệu quả lại không kém. Xì xì nhẹ nhàng khoan khoái răng, Vương Luân tiến đến Hoa Tiểu Muội trước mặt, liền phải hôn một cái. Trực tiếp đem Hoa Tiểu Muội xấu hổ liên tiếp lui về phía sau né tránh. Quảng Huệ thông thả lại sức, tự trong chu nước múc một bầu thanh thủy, từ ngực liền hướng hạ rót. Đối Vương Luân vung cầu lương hành vi, làm như không thấy. Đi, Quảng Huệ. Đi hỏa khí cục nhìn xem. Vương Luân cũng không phải lỗ mãng lang tử, sẽ không ở trước mặt mọi người làm loạn, đùa đùa hoa tiểu muội sau, liền dẫn Quảng Huệ đi ra Lương Sơn tiểu viện. Sử Văn Cung xuất lĩnh 10.000 binh mã lúc ra biển, mang đến 10 môn hổ tuần pháo, 2 môn áo đỏ đại pháo, cùng 20 tên lăng chấn đào tạo ra tới pháo thủ. Cái này 2 môn hỏa pháo, hổ tuần pháo thân pháo nhỏ bé, trọng lượng hơi nhẹ, tiện cho mang theo cùng di động, thích hợp tại sơn nhạc, dương dầm cùng ruộng nước chờ địa hình phức tạp bên trong sử dụng. Áo đỏ đại pháo mặc dù cầm kềnh, nhưng uy lực to lớn, không chỉ có thích hợp công thành, cũng thích hợp thủ thành. Nặng nhẹ kết hợp, bổ sung dài ngắn. Lăng chấn không hổ là thiên hạ đệ nhất pháo, tại hỏa pháo bên trên thiên phú cực kỳ khủng bố. Nếu không phải thời gian quá ngắn, Sử Văn Cung lôi đi hỏa pháo số lượng tối thiểu tăng gấp đôi. Vương Luân sáng sớm liền mang theo Quảng Huệ tiến về hỏa khí cục, cũng là bởi vì Lăng Chấn đã tạo ra được chế tạo hỏa pháo cùng đạn pháo khỉ bản cỗ máy. Phát triển kỹ nghệ sợ nhất không phải cơ sở chiến lệnh, mà là không có cơ sở. Lăng Chấn có thể bước ra bước đầu tiên, tại Vương Luân trong lòng địa vị đột nhiên tăng lên. Vì thế, Vương Luân còn cố ý điều khiển 200 thân vệ, chuyên môn trú đóng ở hỏa khí cục bên cạnh, liền sợ hỏa khí cục bí mật tiết lộ ra ngoài. Áp Trụ Than muốn là để phòng sơ nghiêm, Bạch Thiên Hắc Dạ đều có hộ vệ tuần tra. Bây giờ ngay cả bộ nghiên cứu chế tạo ra xà bông thơm, đường, nước hoa các loại hàng hóa cũng đều từ chuyên gia vận chuyển đi phiên chợ, xung quanh bến nước tuần tra giấu kín thủy quân, càng là một nhóm tiếp một nhóm. Có thể nói, so với hổ đầu phong chủ trại, Áp Trụ Than mới là Lương Sơn nơi quan trọng nhất. Đi vào hỏa khí cùng lúc, Lăng Chấn đang chỉ huy thợ thủ công rèn luyện thân pháo. Khi bản cỗ máy mặc dù đơn sơ, nhưng mặc kệ là hiệu suất vẫn là độ chính xác, đều so nhân công để cao mấy lần. Nhìn thấy Vương Luân đến đây, Lăng Chấn tranh công giống như hướng Vương Luân giới thiệu chính mình cải tiến qua đại pháo, tầm bắn càng xa, độ chính xác càng chuẩn. Chủ yếu nhất vẫn là không dễ dàng tạt nòng. Ngay tại Lăng Chấn giới thiệu cho Vương Luân hỏa pháo thời điểm, hơn 10 chiếc chở đầy người thuyền từ Đông Sơn khách sạn bến tàu chậm rãi lái về phía Kim Sa Than. Cao Công Tài đứng ở 2 tầng lâu thuyền đầu thuyền, chỉ vào quanh mình bụi cỏ lau cùng cảng xiên chậm rãi mà nói, chư vị ca ca lại nhìn, nếu là chưa quen thuộc đường thủy người ngoài đến đây, một cái sơ sẩy liền sẽ mất phương hướng. Bên trong bụi cỏ lau những này đều là ẩn thân biệt tích nơi đến tốt đẹp, quan binh nhiều lần chinh phạt Lương Sơn, lại ngay cả Lương Sơn đại môn đều không đi được. Tôn Lập có thể từng là Đăng Châu binh mã đề hạt, lãnh binh kinh nghiệm tác chiến có thể không kém. Nghe Cao Công Tài tự hào nói Lương Sơn như thế nào lợi hại, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Đã sớm nghe nói Lương Sơn 800 dặm bến nước là cái hãm người đi chỗ. Bây giờ xem ra, quả thật không kém. Chắc không được có thể ở ngắn ngủi mấy năm ở giữa, phát triển tới tình trạng như thế. Liền nghe Cao Công Tài tiếp tục nói, chư vị ca ca chớ lo lắng. Vương Luân ca ca đã sớm biết được chư vị, định sẽ không lãnh đạo. Tất công không xê, tìm nơi nương tựa nhập bọn, Tôn Lập bọn người trong lòng tất nhiên là thấp thỏm. Tuy có Cao Công Tài dẫn tiến, nhưng không đến cuối cùng một khắc, ai ngờ sẽ xảy ra biến cố gì. Lương Sơn chính là trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy đại trại, há lại ai cũng có thể nhập bọn. Cao Công Tài cũng là nhìn ra đám người lo lắng, lúc này mới lên tiếng trấn an. Nói chuyện phiếm ở giữa, đỉnh núi đã xuất hiện trong tầm mắt, xa xa nhìn lại, hùng vĩ cửa ải thứ nhất vẫn là cho Tôn Lập bọn người mang đến cực lớn xung kích. Đó chính là Sơn Môn. Chính là Lương Sơn cửa ải thứ nhất, quan binh chính là tự đường thủy tiến đến, không có mấy chục ngàn người ngựa cũng đừng hòng công phá. Cao Công Tài chỉ phía xa chân núi phía nam cửa thứ nhất, một mặt tự hào nói: "Hào hào hùng vĩ." Tôn Lập không khỏi cảm thán. Châu Uyên cũng không nhịn được khen: "Đây mới gọi là Sơn Môn, Đăng Vân Sơn sơn trại so sánh cùng nhau, quả thực là khác nhau một trời một vực." Giải Chân, Giải Bảo đã kích động nói không ra lời, dù sao mình về sau coi như vào rừng làm cướp nơi này. Đội tàu đi tới Kim Sa Than, còn chưa đạp vào bờ, Tôn Lập đã nhìn thấy bến tàu chờ lấy mấy người. Dẫn đầu người kia thân mang một bộ thanh sam, đầu đội khăn bông, làm thư sinh trạng, đầy người thanh tú. Cái này chẳng lẽ chính là Lương Sơn chi chủ, Bạch Y Tú Sĩ Vương Luân? Không riêng Tôn Lập như vậy muốn, chính là Châu gia thúc cháu, Giải gia huynh đệ bọn người, cũng đồng dạng cảm thấy cái kia chính là Vương Luân. Coi trọng như vậy nhóm người mình, vậy mà tự mình đến đây nên đón. Ngay tại một đoàn người chuẩn bị nhanh chóng xuống thuyền hành lễ lúc, lại nghe Cao Công Tài cao giọng hô: "Tưởng quân sư, sao làm phiền ngài tự mình đến đây nên đón? Đây không phải là Vương Luân?" Tôn Lập bọn người ngay tức khắc nghi hoặc không thôi. "Tôn Lập sư đệ." Ngay tại Tôn Lập do dự lúc, lại có một thanh âm vang lên: "Hảo hảo quen thuộc, là ai?" Tôn Lập phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy kia Tưởng quân sư bên thân đang đứng một đạo thân ảnh quen thuộc. "Loan sư minh, là ngươi sao?" Tập trung nhìn vào, Tôn Lập ngay tức khắc kinh hãi. "Loan Đình Ngọc, hắn như thế nào ở đây? Hắn cũng lên Lương Sơn làm cướp." Không chờ Loan Đình Ngọc trả lời, thuyền liền đô bên mở, Cao Công Tài một ngựa đi đầu, nhảy xuống bờ đến. Tôn Lập không muốn tin tưởng Loan sư huynh sẽ ở Lương Sơn, theo sát tại Cao Công Tài sau lưng mong muốn xác nhận chính mình phải trăng hoa mắt. Vừa xuống đất, chỉ thấy một bóng người hướng mình đi tới, hiện đệ tại Đăng Châu thủ đem, như thế nào đến đây? Ánh mắt không tốn, quả thật là hắn. "Nhân huynh khi nào đi tới Lương Sơn?" "Tiểu đệ chỉ nghe nói ngươi rời đi Đông Kinh, một mực lấy người tìm hiểu ngươi hạ lạc, lại không nghĩ ở chỗ này gặp nhau." Tôn Lập thấy rõ người tới, ngay tức khắc đại hỉ. Chương 428, Thiết Đồng Đấu Tướng Xích Diện Hổ Thượng. Chương 428, Thiết Đồng Đấu Tướng Xích Diện Hổ Thượng. Cái này Tôn Lập quả thật là Loan giáo tập đồng môn học nghệ sư đệ. Bây giờ Lương Sơn bên trên thiếu binh thiếu tướng, như Tôn Lập có thể có Loan giáo tập tám thành võ nghệ, há không vừa vặn đền bù Sử Văn Cung bọn người tạm thời rời đi chống chỗ. Đăng Châu binh mã đề hạt, hẳn là tinh thông luyện binh cùng lãnh binh tác chiến a. Thần Toán Tử tưởng kính nhiệt tình đi lên phía trước nói: "Loan giáo tập, Tôn đề hạt bọn người tàu xe mệt mỏi, nghĩ đến đã là mệt mỏi, không bằng chúng ta đi sơn trại trò chuyện tiếp." Lúc này, Tôn Tân, Cố Đại Tẩu mấy người cũng lần lượt lên mở, nghe được Tưởng Kính mời liền vội vàng hành lễ bái kiến. Đây chính là Lương Sơn quân sư, chịu trách nhiệm cũng được. Tôn Lập cũng không đoái hoài tới đáp lại Loan Đình Ngọc, đối với Tưởng Kính Hành lễ nói, gặp qua Tưởng quân sư. Nghe qua bệnh ngất chỉ Tôn Đề Hạt đại danh, lại chưa từng quen biết, hôm nay gặp mặt quả thật phong thái hơn người. Tưởng Kính đáp lễ nói, đang muốn tiếp tục mở miệng mời mấy người lên núi, đã thấy Dương Lâm đã cười lớn đi vào Châu Uyên, Châu Nhuận hai thúc cháu trước mặt, quen thuộc trò chuyện. Đến, lại là người quen. Chắc không được Dương Lâm người này lần này sẽ theo chính mình cùng nhau xuống núi nên đón. Tôn Lập thấy Tưởng Kính nhiệt tình, lúc này nói rõ đến duyên, Tưởng quân sư, tiểu nhân mang theo thân thuộc tại Đăng Châu cấp lao, có kiện cáo, tìm nơi nương tựa quý trại cam nguyện làm dưới trướng tiểu tốt, không bỏ hy vọng. Tôn Đề Hạt nói quá lời. Việc này làm từ Vương Luân ca ca làm chủ, lại lên núi trại, chờ Vương Luân ca ca thương nghị. Tưởng Kính tuy có tâm trực tiếp đáp ứng, nhưng như thế hảo hán nhập bọn có thể không phải mình định đoạt. Vạn nhất Vương Luân ca ca cho là mình tự tiện chủ trương, coi như rơi xuống tầm thường. Tôn Lập trong lòng ngưng tụ, vừa định tiếp tục hỏi thăm liền nghe Dương Lâm nói, chư vị huynh đệ lại bên trên trong trại nghỉ ngơi, Vương Luân ca ca hôm qua đi áp truy thần, đến nay chưa về. Tiểu đệ đã phái người tiến đến bẩm báo, đoán chừng ta đợi đến trong trại, liền có thể nhìn thấy Vương Luân ca ca. Loan Đình Ngọc cũng kéo một cái Tôn Lập, cười nói, đừng lo lắng, theo ta lên núi. Tưởng Kính cũng gọi thân vệ dắt tới xe ngựa, Cố Đại Tẩu vịn Nhạc Đại Nương tử lên xe, một đoàn người thẳng đến chủ trại mà đi. Tiến vào cửa ải thứ nhất, Loan Đình Ngọc còn giữ chặt Tôn Lập giới thiệu chính mình trụ sở, nghe được Loan Đình Ngọc có thể độc lập xuất lĩnh 2000 binh mã sau, Tôn Lập càng là một mặt khó có thể tin. Chờ Tôn Lập tiếp tục truy vấn, Loan Đình Ngọc lại ý vị thâm trường nói, hiền đệ chờ gấp, chào đón qua trại chủ, huynh đệ ta thật tốt nói chuyện cũ. Tôn Lập liên thanh đáp, tiểu đệ đầy bụng nghi hoặc, đang muốn thỉnh giáo nhân huynh. Vừa đi tới cửa ải thứ hai, chỉ thấy chủ tướng Viên Lãng xách theo một đôi thủy ma luyện cương qua, hoành đao lập mã thủ ở trước cửa thành. Chờ Tưởng Kính bọn người đến gần, cười nói, quân sư, nghe nói có một đám hảo hán đến đây tìm nơi nương tựa, cái nào võ nghệ cao cường, lưu lại cho ta làm phó tướng. Tôn Lập dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hán tử kia chín thước thân cao, mặt đỏ râu vàng, tốt biểu nhân vật, chính là làm việc có chút bá đạo, cái này không rõ ràng nửa đường cấp người sao? Tưởng Kính trong mắt hơi híp, không sợ chút nào, Viên huynh đệ, ngươi đây là muốn thừa dịp Vương Luân ca ca không tại, sớm cấp người, muốn hỏng sơn trại quy củ phải không? Quân sư nói giỡn. Tam đại kỷ luật tám hạng chú ý tiểu đệ thế nhưng là công thuộc đầu, đầu nào nói không cho tiểu đệ kéo người nhập bọn. Viên Lãng lắc lắc trong tay thét qua, trừng mắt bốc lên. Viên Lãng gan lớn, Tưởng Kính một mực biết. Dù sao giam cùng Vương Luân đòi hỏi chủ tướng hảo hán, Lương Sơn mấy vạn người bên trong đều tìm không ra mấy cái. Bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, Viên Lãng dựa vào trong tay thép qua cản đường các người, vậy đã nói rõ Viên Lãng đối tự thân có cực lớn tín nhiệm. Phải biết Tưởng Kính mặc dù không dùng võ lực tăng trưởng, nhưng bên cạnh còn có Lương Sơn bên trên có thể xếp vào trước 10 cao thủ, Thiết Bổng Loan Đình Ngọc. Lương Sơn đời thứ nhất tổng giáo đầu. Viên Lãng lên núi lâu như vậy, không có khả năng không biết rõ Loan Đình Ngọc võ nghệ cao bao nhiêu. Viên Lãng không thấy được. Tưởng Kính tình nguyện tin tưởng Viên Lãng có lá gan khiêu chiến Loan Đình Ngọc. Loan Đình Ngọc trầm mặt đi ra, quát, "Viên Lãng, ngươi muốn làm gì? Vương Luân ca ca để ngươi trông coi cái này liên quan, cũng không phải để ngươi ngăn đón nhà mình huynh đệ. Loan giáo tập cũng đừng oan uổng người. Tiểu đệ chỉ mong muốn cái phó tướng, có lỗi sao?" Thấy Loan Đình Ngọc chủ động đứng ra, Viên Lãng vẫn còn tại nói chêm chọc cười. Loan Đình Ngọc trầm giọng nói, "Mong muốn người, tốt, chỉ cần ngươi có thể thắng được qua ta, mong muốn ai ta hướng Vương Luân ca ca cho ngươi cầu đến. Nếu là ngươi thua, cho ta làm 3 tháng phó tướng như thế nào?" Loan Đình Ngọc vốn cho rằng Viên Lãng sẽ biết khó mà lui, không ngờ Viên Lãng lại một ngụm đáp ứng, "Tốt, vậy liền đến võ đài, nhường tiểu đệ linh giáo một chút Loan giáo tập cô đồng." Dứt lời, liền xách theo một đôi thép qua quay người đi vào. Loan Đình Ngọc mặc dù cảm giác không thích hợp, nhưng vẫn là cất bước liền phải đuổi theo. Đúng lúc này, Tôn Lập đi lên phía trước nói, "Nhân huynh, không bằng từ tiểu đệ thay ngươi ra tay." Loan Đình Ngọc dừng lại, nhìn về phía một bên Tưởng Kính, thấy nhíu mày không nói, lắc đầu cự tuyệt nói, "Hiền đệ vừa tới, không thích hợp ra mặt. Huống hồ ta đã sớm nghe nói cái này Viên Lãng võ nghệ cao cường, khó có địch thủ, vừa vặn mượn cơ hội này lĩnh giáo một phen. Hiền đệ lại ở một bên chờ lấy, chờ ta bại tên kia, lại dẫn ngươi đi thấy Vương Luân ca ca." Nói, liền nhanh chân đi tiến quân nội. Lấy lại tinh thần Tưởng Kính vẻ mặt buông lỏng, cười nói, "Đi thôi, ta cũng vào xem Loan giáo tập cùng Viên Lãng võ nghệ, loại cơ hội này thế nhưng là khó được, thường nhân cả đời cũng không cơ hội nhìn thấy." Tôn Lập mấy người ánh mắt phức tạp, đã ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, đại trại cũng có đại trại khó xử, nội bộ đấu tranh như vậy kịch liệt, hiển nhiên là cho rằng Viên Lãng cùng Loan Đình Ngọc hai người quan hệ độ chênh lệch, kia Viên Lãng như thế làm việc, chính là vì khó Loan Đình Ngọc, Tưởng Kính. Đến mức đoàn người mình hiển nhiên là nhận lấy Loan Đình Ngọc hai người liên lụy, là Viên Lãng tìm Loan Đình Ngọc phiền toái lấy cớ. Châu Uyên đi theo Dương Lâm rơi vào cuối cùng, thấy tình cảnh này không khỏi thấp giọng hỏi, "Dương Lâm huynh đệ, bọn hắn đây là?" Vương Đầu Linh ép không được. Dương Lâm biểu lộ nghiêm trọng, cũng đoán không ra Viên Lãng vì sao như thế, lắc đầu không biết nên trả lời như thế nào. Tiến vào quan hải, Viên Lãng vung tay lên, "Đám nhóc con, nhường ra võ đài, ngày hôm nay để các ngươi nhìn xem bản tướng võ nghệ." "Đúng rồi." Giữ cửa hải bên trong binh khí đều khiêng ra đến, tùy ý Loan giáo tập chọn lựa. Lời này vừa nói ra, một mảnh tiếng hoan hô lập tức vang lên. Nguyên bản còn tại thao luyện lâu la nhao nhao rời đi nguyên địa, trong nháy mắt liền nhường ra một khối lớn đất trống. Vây quanh ở bốn phía, thần sắc kích động chờ mong sắp đến đấu tướng. Loan Đình Ngọc tại chúng lâu la trong lòng, thế nhưng là so Viên Lãng lợi hại hơn hảo hán, thân làm Lương Sơn nguyên lão, địa vị cũng so Viên Lãng cao. Lúc này từ gia chủ đem lại muốn khiêu chiến Loan giáo tập, cái này khiến bọn hắn có thể nào không kích động. Thua không mất mặt, có thể vạn nhất thắng đâu. Về sau còn có ai dám xem thường bọn họ quân đoàn, nói bọn hắn chỉ xứng lưu tại sơn trại thủ vệ, không thể xuống núi công thành đoạt đất. Loan Đình Ngọc mặc dù tin tưởng Biên Lãng để cho mình tại cái này chọn lựa binh khí, mất tiên cơ, nhưng vẫn chấn định như cũ tự nhiên, mặt không đổi sắc. Ai bảo hắn không có tùy thân mang theo chính mình Long Đảm Lượng Ngân Thương. Đi đến giá vũ khí trước, bất quá một lát liền tuyển một cây tang làm bằng gỗ làm tiêu đồng. Tang vật liệu gỗ chất cứng cỏi lại tính dẻo dai tốt, nhẹ nhàng linh hoạt dùng bền, còn có thể tiếp nhận nặng hơn phụ tải mà không dễ biến hình. Dùng để ứng đối Viên Lãng thủy ma luyện cương qua vừa vặn. Viên Lãng vẻ mặt siết chặt, hiển nhiên nhìn thấu Loan Đình Ngọc dự định, đây là muốn lấy tốc độ thủ thắng. Dù sao, Lương Sơn trên dưới cái nào không biết hắn Viên Lãng hai cái thủy ma luyện cương qua, tay trái trọng 15 cân, tay phải trọng 16 cân. Mã chiến còn tốt, bộ chiến bên trong thế nhưng là ảnh hưởng cực lớn tốc độ. Chương 429, Thiết Bổng đấu tướng xích diện hổ hạ chương 429, Thiết Bổng đấu tướng xích diện hổ hạ viên chủ tướng, mời. Loan Đình Ngọc đi đến đất trống, cầm gậy hành lễ. Viên Lãng đối với mình võ nghệ cũng cực kỳ tự tin, Loan Đình Ngọc thanh danh lại lớn, hắn cũng không sợ. Ung dung không vội đi đến Loan Đình Ngọc ngay phía trước ba trượng khoảng cách đứng vững, nắng qua hoàn lễ, mời. Ánh nắng tung xuống, tỏa ra hai đạo dương cung bạn kiếm thân ảnh. Giết. Viên Lãng dẫn đầu làm khó dễ, quát lên một tiếng lớn, như mãnh hổ rời núi giống như phóng tới Loan Đình Ngọc. Tay phải thép qua mang theo tiếng gió vun vút, thẳng đến Loan Đình Ngọc đầu lâu, kia tình thế tựa như muốn đem không khí xé rách. Loan Đình Ngọc sắc mặt ngưng tụ, dưới chân điểm nhẹ, nghiêng người lóe lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này một đòn mãnh liệt. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Vẹn vẹn một chiêu, Loan Đình Ngọc liền biết Viên Lãng võ nghệ không thể so với chính mình chênh lệch. Chắc không được đối mặt chính mình tỷ võ đề nghị, dám một ngụm đáp ứng. Né qua thép qua đồng thời, trong tay Loan Đình Ngọc sao động như rắn ra khỏi hang, đâm thẳng Viên Lãng dưới xương sườn. Viên Lãng phản ứng cực nhanh, tay trái thép qua cấp tốc trở về thủ. Ken một tiếng vang thật lớn, đúng như buồn bực chống gõ vang, đem sao động ngăn cản trở về. Tham dò qua đi, vẹn vẹn một mấy mắt, hai người liền đấu làm một đoàn. Viên Lãng nương tựa theo thép qua nặng nghề, thế công đại khai đại hợp, mỗi một qua vung ra đều mang tiên quân chi lực, mặt đất đều bị chấn động đến run nhẹ nhẹ. Loan Đình Ngọc thì dựa vào sao đồng linh hoạt đa dạng, thân hình như quỷ mị giống như đi khắp tại Viên Lãng phạm vi công kích ở giữa, xảo diệu hóa giải Viên Lãng mỗi một lần tiến công, còn thỉnh thoảng tìm cơ hội phản kích. Chỉ thấy Viên Lãng một cái lực phách hoa sơn song qua giơ lên cao cao, mạnh mẽ nện xuống, phảng phất muốn đem Loan Đình Ngọc bổ làm hai. Loan Đình Ngọc thì thân hình nhất chuyển, như tơ liễu giống như nhẹ nhàng, sao đồng theo thép qua lực đạo hướng lên vậy một cái, tan mất cỗ này cự lực đồng thời, thuận thế hướng phía Viên Lãng cổ tay quét tới. Viên Lãng đột nhiên rút về song qua, gión mũi chân hướng về sau nhảy ra mấy bước, tránh đi một kích này. Tốt. T. Viên Đầu Lĩnh lại có như thế võ nghệ, có thể cùng Loan giáo tập đánh có đến có về. Đúng vậy a. Chắc không được Viên Đầu Lĩnh ngày bình thường xem thường chúng ta, nguyên lai võ nghệ như vậy cao cường. Nguy hiểm. Hô. Kém một chút. Còn kém một chút, cái này tránh khỏi. Thật mãnh liệt thét qua, nhìn kia đất xi măng đều bị nện mà vào. T. Lợi hại. Vây xem lâu la nhìn trận mắt hốt mồm, Tôn Lập chờ võ nghệ cao cường hạng người, cũng nhìn đến hoa mắt, không thể chuyển rời ánh mắt. Binh khí tiếng va chạm bên tai không dứt. Viên Lãng càng đánh càng hăng, song qua múa đến kín không kẽ hở, như hai cái dao long tại phiên giang ngược biển. Loan Đình Ngọc cũng không chút gì yếu thế, sao bổng dùng đến xuất thần nhập hóa, đem chính mình hộ đến giọt nước không lọt, còn thỉnh thoảng muốn tóm lấy Viên Lãng chiêu thức bên trong sơ hở, cho một kích chí mạng. Thân ảnh của hai người giao thoa, mỗi một lần công kích đều cực kỳ nguy hiểm. Thấy mọi người vây xem nhịn không được bắt đầu ngừng thở, nhịp tim đều theo bọn hắn đánh nhau tiết tấu kịch liệt tăng tốc. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người ngươi tới ta đi đã đấu mấy chục hiệp, mồ hôi đều làm ướt quần áo. Nhưng hai người trong ánh mắt lại đều lộ ra không thối lui chút nào kiên nghị. Chẳng ai ngờ rằng, Viên Lãng có thể cùng Loan Đình Ngọc đấu tới loại tình trạng này. Viên Lãng thở hổn hển ngụm khí thô, lần nữa khởi xướng tiến công, song qua tả hữu đều xuất hiện, hình thành một đạo kín không kẽ hở công kích mạng. Loan Đình Ngọc thì đem sao đồng múa thành một cái hình tròn, lấy thủ làm công, đem Viên Lãng công kích từng cái ngăn lại. Chợt, Viên Lãng giả thoáng một chiêu, tay trái thép qua đột nhiên thu hồi, tay phải thép qua lại lấy tốc độ nhanh hơn đâm về Loan Đình Ngọc ngực. Loan Đình Ngọc trong lòng giật mình, đội vàng dùng sao đồng toàn lực ngăn cản. Phanh một tiếng, to lớn lực trùng kích chấn động đến cánh tay hắn run lên, bước chân cũng không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Nhưng mà, Viên Lãng còn chưa đứng vững, Loan Đình Ngọc lại lần nữa công tới, sao đồng như gió táp mưa rào giống như hướng phía Viên Lãng công tới, Viên Lãng đội vàng bùng lên song qua phòng ngự. Hai người lại kịch chiến mấy chục hiệp, vẫn như cũ khó phân cao thấp. Hơn trăm hiệp, Viên Lãng bung vẩy song qua tốc độ đã biến chậm, chiêu thức biến hóa cũng xuất hiện trì trệ, uy lực mười phần song qua lúc này ngược lại biến thành vương hữu. Đùng đùng đùng. Đặc sắc. Hào hào đặc sắc. Ngay tại Loan Đình Ngọc muốn nhân cơ hội công phá Viên Lãng thủ thế, dùng cái này đánh bại Viên Lãng lúc, nơi xa truyền đến vương luân âm thanh ủng hộ. Viên Lãng ken một chút đem song qua sử trên mặt đất, lựa chọn ngưng chiến. Loan Đình Ngọc cũng nếu như sở liệu đồng dạng, thu hồi tiêu động. Trại chủ, đầu lĩnh, trang chủ. Nhìn thấy Vương Luân xuất hiện, đám người nhao nhao nhường đường, xương hô cũng loạn thất bắt ao, hô cái gì đều có. Viên Lãng, ngươi sao cùng Loan giáo tập đánh nhau? Cho chư vị huynh đệ diễn luyện võ nghệ đâu? Vương Luân đi vào đất trống, đứng ở Viên Lãng cùng Loan Đình Ngọc ở giữa. Viên Lãng thở hổn hển ngụm khí thô, ủy khuất nói, ca ca, ngươi phải làm chủ cho ta a. Loan giáo tập hắn, hắn khinh người quá đáng. Ta nghe nói ngày hôm nay có một đám hảo hán đến đây tìm nơi nương tựa, nghĩ đến dưới trướng cũng không có phó tướng giúp ta, liền muốn mời cái võ nghệ cao minh hảo hán làm ta phó tướng. Nhóm này hảo hán bên trong có cái gọi là bệnh ngất chỉ Tôn Lập hảo hán, từng là Đăng Châu binh mã đề hạng, cái này không vừa vặn có thể giúp ta thao luyện đám nhóc con, nhường đám nhóc con tăng lên sức chiến đấu. Có thể Loan giáo tập chặn ngang một tay, chết sống ngăn đón không đồng ý. ta nhìn a, chính là Loan giáo tập nhìn chúng hảo hán này, muốn tìm cho mình cái phó tướng, mới muốn từ trong tay của ta cướp đi. T. Xét theo Tiếu Đồng Loan Đình Ngọc nghe vậy hít sâu một hơi. Viên lãng người này sao phải vô sỉ như vậy? Phỉ báng ta a. Kaka, viên lãng người này tại phỉ báng ta a. Loan Đình Ngọc rất muốn chỉ vào viên lãng giận mắng, cần phải mặt mũi hắn, chỉ là đứng tại chỗ, liền như vậy lặng lặng nhìn xem. Có thể là cảm nhận được Loan Đình Ngọc nội tâm hò hét, Vương Luân nhìn xem biểu diễn quá mức viên lãng nhịn không được xùy một tiếng bật cười, làm ẩu, gọi người ngoài chê cười. Đi. Thu hồi binh khí, lại đi trong trại nói. Tiếp lấy, quay người đi đến Tôn Lập bọn người trước người nói, vị này chắc hẳn chính là bệnh ất chỉ Tôn để hạt đi. Nghe đại danh đã lâu, như sấm bên hai, hôm nay lại vui quang lâm thảo trại. Vị này là tiểu ất chỉ Tôn Tân. Mẫu đại trùng cố đại tẩu. Xuất lâm Long Châu Uyên. Độc giác Long Châu Nhuận. Lưỡng đầu xà giải chân. Song vĩ hạt giải bảo. Ngươi là. Nhạc đại nương tử đệ đệ, sắt cái còi nhạc hòa. Nhìn xem Vương Luân từng cái nhận ra mình, Tôn Lập bọn người cuốn quýt từng cái hoàn lễ. Trước đó liền nghe người giang hồ nói, Lương Sơn chi chủ Vương Luân co song tuệ nhãn, có thể biết đến anh hùng thiên hạ. Hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. Chính là cái này mặc. Sao cùng giang hồ truyền ngôn khác biệt, không phải nói Vương Luân nhất thích mặc bạch y liễu, bởi vậy mới cái bạch y tú sĩ danh hào sao? Vì sao mặc dở dở ương ương? Đương nhiên, Tôn Lập mấy người cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ, cũng không dám hỏi ra. Đã sớm nóng trông chư vị hảo hán đến đây nhờ bọn, hôm nay rốt cục đạt được ước muốn. Đi, tới trong trại nói. Thiếu chút nữa có nhận lầm người, chờ từng cái quen biết sau, Vương Luân vung tay lên tự mình dẫn đám người hướng hổ đầu phong chủ trại tiến đến. Chương 430, trời sinh thông minh là nhạc hòa. Chương 430, trời sinh thông minh là nhạc hòa. Hỗ Tam Nương còn chưa trở về, đóng tại cửa ải thứ ba đội thân vệ tại đẳng khôi dẫn đầu dưới, xếp hàng hoang nên Tôn Lập bọn người nhập bọn Lương Sơn. Nghi thức cảm giác kéo đầy, làm cho Tôn Lập bọn người cảm động đến rơi nước mắt. Sớm nghe nói Lương Sơn Vương Luân vui kết giao thiên hạ hảo hán, không nghĩ tới càng như thế long trọng. Không chỉ là người giang hồ, chỉ cần là người, đều tốt mặt mũi. Không có người không muốn mình bị người tôn trọng. Bằng không ngỗ nghịch chịu tội cũng sẽ không có thể so với mưu phản. Một đường đi vào Phụng Tiên Điện vào chỗ, rượu ngon thức ăn ngon không mang lên bàn, đều là chút cố đại tẩu bọn người chưa từng thấy qua món ngon. Thịt kho tàu hoàng kim cá chép lớn, lớn đầu heo, dê nướng nguyên con, hầm con rùa, thịt bò kho chở nhiều vô số kể, nhìn xem ăn ngon nghe hương, chính là cố đại tẩu cái này mở tiểu điếm mà sống mẫu đại trùng, cũng thèm miệng nước miếng dịch. Vương Luân cũng không chỉ hoãn, bưng chén lên nói, Tôn Đề Hạt, Tôn Tân huynh đệ, cố đại tẩu, Châu Biên huynh đệ, Châu Nhuận huynh đệ, Giải Chân huynh đệ, Giải Bảo huynh đệ còn có vị này Nhạc Hòa huynh đệ, chư vị huynh đệ tàu xe mệt mỏi, lựa chọn nhập bọn Lương Sơn, đây chính là chúng ta duyên phận. Nay đến mấy vị, ta Lương Sơn bạc liền sẽ càng ngày càng thịnh vượng. Vương Luân vui vô cùng, đến, uống rượu. Dứt lời, bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. May mắn là số độ thiếu hoàng tiểu, nếu là đổi thành Thiêu Đao Tử, như thế một bát vào trong bụng, đêm nay chỉ định số mặt. Vương Luân cũng không biết cái này chén lớn uống rượu tập tụ, là không phải mình đưa tới. Nhưng nhận biết rất nhiều hảo hán bên trong, có rất ít người dùng chung rượu uống rượu, có thể là sợ người khác chê cười a. Ngược lại tự Chu Phú ủ ra rượu đế, thanh cửu, rượu trái cây, bia nhiều loại rượu sau, bên trong Phụng Thiên Điện uống rượu đế số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì sao? Quá mức cay độc, uống không thoải mái. Loan Đình Ngọc bọn người đối với Vương Luân uống đã không cảm thấy kinh ngạc, có thể Tôn Lập bọn người lại bởi vì Vương Luân hào sảng, hảo cảm tăng nhiều. Đại Tống võ nhân cửu thị, định mật văn nhân sự tình, sớm đã không thấy kinh ngạc, Tôn Lập một đoàn người không phải quan võ chính là giang hồ lũng cỏ, tự sẽ không thích văn nhân. Vương Luân lộ diện lúc, một thân quần áo cũng không phải là thư sinh làm đóng bay, lúc này lại biểu hiện như thế phóng khoáng không bị cản trở, nhường Tôn Lập bọn người không tự giác liền đối Vương Luân sinh ra tin phục tâm lý. Nhao nhao bưng chén lên, thùng thùng đổ xuống dưới. Tôn Lập uống hai cái liền ngừng lại, biểu lộ ngưng trọng, "Ê, rượu này hảo hảo cay độc, cổ họng của ta muốn phát hỏa." Nhạc Hòa cũng không nhịn được kêu thành tiếng. Trong nháy mắt để lại nguyên bản không khí náo nhiệt. Vương Luân hơi sững sờ, nhìn về phía hô to đi ra Nhạc Hòa, Nhạc Hòa sắc mặt đỏ bừng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chắc không được người này bị người gọi là sắt cái còi, thanh âm chính là to rõ, còn cho Hát Tam Lang tên kia hát phải sớm điểm chịu chiêu an, thông minh lanh lợi không nói, dáng dấp đẹp trai, thanh âm điều kiện còn tốt. Cái này không ổn thỏa ổn phạ bại hoại a. Đáng tiếc hiện tại không lưu hành cái này, phàm là Vương Luân dám nhắc tới nghị nhường Nhạc Hòa làm một họa, Tôn Lập nói không chính xác dám trở mặt tại chỗ. Nào có nhường nhà mình em vợ làm con hát chúa công, cái này không làm người buồn nôn đó sao? Vương Luân ấm áp cười nói, Nhạc Hòa tiểu huynh đệ, uống không quen rượu này. Tiểu nhân thất lễ. Rượu này quá mức cay độc, cảm giác trong bụng đều đốt. Nhạc Hòa mặc dù có chút xấu hổ, nhưng cũng không luống cuống, thoải mái trả lời. Vương Luân đối Nhạc Hòa hiểu rõ, kỳ thật hơn xa Châu Uyên, Châu Nhuận hai chú cháu cùng tiểu bất chỉ Tô Tân. Nguyên tắc đối với nó miêu tả là, linh lung tâm địa y quan làm, tuấn tú gan ruột lời nói thanh. Có thể hát người xương sắt cái còi, Nhạc Hòa thông minh là trời sinh. Dáng dấp tuấn tú, có thể nói biết nói, tâm kế tinh xảo, mặc quần áo vừa vặn, biết ca hát, hát tốt, trời sinh thông minh. Năng khiếu đâu? Các loại vui thành phẩm học lấy liền sẽ. Làm việc nói đầu biết đuôi. Nói lên thương đồng võ nghệ, như đường dường như mật giá yêu. Mặc kệ cái gì nhạc khí hắn vừa học liền biết, làm việc ổn trọng hiểu được nặng nhẹ, đối đánh võ động tác mười phần si mê, có thể văn có thể võ. Cái này điều kiện gì? Đặt ở hậu thế, không phải thỏa thỏa cự tinh bại hoại. Không quan tâm âm nhạc vẫn là diễn kịch, văn hí kịch võ, hắn đều được. Là cái thông minh tuyệt đỉnh lại văn võ toàn đi, hứng thú rộng khắp người phong lưu. Rất nhiều đối thủy hử kiến thức nửa vời đồng bạn, kỳ thật cũng không hiểu rõ Nhạc Hòa, người này so với Lãng Tử Yến Thanh cũng không kém bao nhiêu. Vừa ra trận, liền đạo diễn vừa ra cướp ngục vợ kịch lớn, về sau lại nội ứng Trúc Gia Trang, chỉ là bị quá rất mạnh lớn Đăng Châu thế lực liên lụy, một mực bị Tống Giang chèn ép, được an bài đi theo Chu Quý mở tiểu điếm. Nhưng dù cho như thế, Ngô Dụng chọn lựa chiêu ăn lúc, vẫn là tuyển Nhạc Hòa cùng đi Tiêu Nhượng. Vương Luân còn nhớ kỹ, Đông Đảo Thủy Hử phần tiếp theo bên trong, Nhạc Hòa đều là cái kia thay thế Ngô Dụng, bày mưu tính kế người. Nhân vật bậc này, không được an bài tiến cầm ý để vệ phát sáng phát nhiệt. Ngoại giao, ẩn nút, mật thám, thăm dò tình báo, đảm nhiệm cái khác chức vị chỉ có thể lãng phí đầy bụng tài hoa. Kia là Lương Sơn đặc hữu thiêu đao tử. Người tới, cho Nhạc Hòa huynh đệ đổi rượu. Vương Luân vừa nghĩ, vừa cười nói, nào có thể đoán được Nhạc Hòa lại khen, khoái dày trại chủ hào hứng, rượu này vào cổ họng cay độc, tiến bụng thì một mảnh ấm áp, tiểu nhân nữa thích gốc, không cần đổi lại. Ha ha, tiểu tử ngươi không sai, ta rất ưa thích. Dương Lâm, về sau liền nhường vui vẻ huynh đệ đi theo bên cạnh ngươi, tạm trước làm đại thiên hộ. Vương Luân nghe vậy cười to, chỉ vào Nhạc Hòa tán dương. Tiếp lấy lại nhìn về phía Tôn Lập, tiếp tục tán thưởng, Tôn Đề Hạt, ngươi bản thân võ nghệ cường hành, uy trấn Đăng Châu, không muốn cái này anh em vợ cũng là có thể văn có thể võ hảo hán. Ta Vương Luân từ trước đến nay đều là chỉ cần có tài là dùng, ta Lương Sơn bạc cho tới nay cũng đều là toàn bộ là nhân tài, người có khả năng lên, kẻ tầm thường xuống. Đem Nhạc Hòa huynh đệ từ bên cạnh ngươi cướp đi, ngươi sẽ không để tâm chứ? Lời này vừa ra, Tôn Lập vẻ mặt cứng lại, lập tức kích động nói, đa tạ trại chủ coi trọng, toàn bằng trại chủ làm chủ. Mặc dù không biết đại thiên hộ là cái gì, nhưng Tôn Lập há có thể chưa nghe nói qua Cẩm Báo Tử Dương Lâm. Châu Uyên, Châu Nhuận thúc cháu đều đối Dương Lâm rất quen thuộc, trên đường đi không biết giảng bao nhiêu lần, đã sớm biết được Dương Lâm chính là Vương Luân Tâm Phúc, Lương Sơn bạc nguyên lão. Nhạc Hòa có thể có này gặp bữa, vui vẻ cũng không kịp, như thế nào trách tội? Nhạc Hòa chính mình cũng sợ ngây người. Uy trấn giang hồ Lương Sơn chi chủ, đoạt mệnh thư sinh Vương Luân càng như thế tán dương chính mình. Nghe được Vương Luân an bài sau, càng là lễ bái trên mặt đất, nguyện vì trại chủ sông pha khói lửa, không chối từ. Nếu không nói người Nhạc Hòa sẽ đến sự tình đâu? Nhìn một cái, trước mắt bao người, liền biểu sóng trung tâm. Vương Luân cười lớn đi đến Nhạc Hòa bên người, đem nó đỡ dậy, vỗ vỗ Nhạc Hòa bả vai nói, là cái lanh lợi người thông tuệ, làm rất tốt. Lập công sau cho người tìm nàng dâu. Ha ha ha, Nhạc đại nương tử thấy thế, không khỏi nước mắt ẩm ướt hốc mắt. Cố đại tẩu đến cùng là nữ nhân, thấy Nhạc đại nương tử như thế, chi kỷ đưa tới một khối khăn tay. Nhạc Hòa đỏ mặt gật đầu đáp ứng, chờ Vương Luân trở lại chỗ ngồi sau, lại đi tới Dương Lâm trước mặt, bưng bát rượu kính nói, Dương Lâm ca ca, ngày sau tại ngài dưới trướng, ca ca chỉ quản sai sự, tiểu đệ tuyệt không hai lời. Dương Lâm mặc dù kinh ngạc Vương Luân vì sao như vậy coi trọng Nhạc Hòa, nhưng thấy Nhạc Hòa khiêm tốn bồi bạn, cũng không khỏi hảo cảm tăng nhiều. Bưng chén lên nhấp một miếng cười nói, tốt. Chương 432, chỉ dùng người mình biết trung chương 432, chỉ dùng người mình biết trung tiên lễ hậu binh. Cũng không tệ. Vương Luân gật đầu đồng ý tưởng kính kinh ngạc, chính mình là ý tứ này sao? Đỗ Thiên lại là trần chờ nói, ca ca, như thế chẳng phải là tự tuyệt giang hồ. Quá mức bá đạo sợ sẽ cản trở hảo hán đến đây tìm nơi nương tựa. Vương Luân không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, ta Lương Sơn bạc ý tốt mời bọn hắn cộng đồng tụ nghĩa, kia là coi trọng bọn hắn. Đã có lá gan tự tuyệt, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả. Bằng không, người ngoài biết được sau, còn tưởng rằng ta Lương Sơn mềm yếu dễ khi dễ. Lương Sơn bạc chỉ cần có ta Vương Luân tại, liền tuyệt không có khả năng giống đại Tống triều đình như thế, mềm yếu vô năng, đối Tây Hạ bực này tiểu quốc đều không đúng, mỗi năm tiến cống đổi hòa bình. Cái nào không phục, liền đánh tới bọn hắn phục. Đánh không phục liền giết. Đầu một rơi, xem bọn hắn có phục hay không. Thanh âm cao, bá đạo hữu lực. Cao Công Tài nghe xong, chỉ cảm thấy nhiệt huyết lan lột, lúc này liền muốn rút đao ra làm một cuộc. Vì sao đủ lỗ chi địa nhiều bọn cướp đường, đỉnh núi săn sát, còn không phải liền là lỗ cơ bắp phu tử nhiều năm trước lên đầu. Không phục liền mở làm, đều vào rừng làm cướp, cái nào lễ tạ không đúng. Tống bạn cũng bước xuống trong tay vàng, phụ hòa nói, ca ca lời này có thể nói tới ta trong tấm khảm. Liền nên như thế, cái nào không phục, liền đánh tới hàng phục. Ta hàng ngày kiếm tiền tính lương thực, tay đều căng gân. Nếu ai nói xấu ta Lương Sơn, ta vừa vặn xuống núi một đao đâm chết hắn. Tống bạn sở trường phát đao, một đao đâm chết. Không có tâm bệnh. Lại nói, đạo thống chi tranh, vốn là ngươi chết ta sống. Lương Sơn bạc thế lớn, sáp nhập, thôn tính nơi khác cường nhân sân trại, có gì không thể. Hôn thế ma vương phiền thụy nếu không phải là bị Vương Luân sớm thu phục, phát triển đến 3000 nhân mã sơn trại lúc, không phải cũng sẽ khoe khoang khoác lác muốn chiếm đoạt Lương Sơn bạc sao? Ngươi đánh ta đánh ngươi, không phải rất bình thường. Tưởng Kính còn phải lại quên, chỉ thấy Vương Luân chém đinh chặt sắt nói, quyết định như vậy đi. Các ngươi trước tiên đem tài vật thống kê xong vào kho, ta lại thương nghị Tôn Lập bọn người nên an bài như thế nào. Tiếp lấy liền hợp nhất còn lại sơn trại ra cái điều lệ, mau chóng đền bù bởi vì ra biển trợ giúp mà thiếu binh mã. Lương Sơn bạc chính là ta lập thân gốc rễ, quyết không thể bỏ. Dứt lời, liền kêu gọi gian phòng đi ra Quảng Huệ, vác lấy nhạn linh đao đi hướng trước trại võ đài. Quảng Huệ nghe xong một nửa, muốn nói chính mình giết lên người đến mạnh hơn, có thể Vương Luân không cho cơ hội, đành phải gãi gãi đầu trọc, theo sau lưng. Tập võ luyện đao, Vương Luân tuyệt không mập mờ, chưa hề trộm gian dùng mạnh lưới. Loạn thế sắp đến, Lương Sơn có thể hay không tại chính mình dẫn đầu dưới cắt cứ tranh bá, thứ nhất tiền đề chính là mình có thể còn sống. Chỉ có còn sống, tất cả mới có thể. Quảng Huệ từ sẽ không cự tuyệt Vương Luân đối luyện yêu cầu, dù là chính mình ứng đối lên càng ngày càng gian nan. Một thân mỡ xác thực ảnh hưởng tới Quảng Huệ tính linh hoạt, có thể Vương Luân càng ngày càng tinh xảo võ nghệ, mới là Quảng Huệ luôn cuống tay chân nguyên nhân. Long đằng hổ dược, đao quang tung hành. Đối luyện hơn trăm hiệp sau, Quảng Huệ lần nữa bị Vương Luân một đao đẩy lui, thu hồi giới đao thở hổn hển nói, ca ca võ nghệ càng thêm cường hành. khí lực cũng lớn. Vương Luân phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi nói, ta thể cốt đều cường tráng nhiều như vậy, còn không cho khí lực biến lớn. Học văn cần thiên phú, mà tập võ đối thiên phú yêu cầu càng thêm khắc nghiệt. Nếu không cho dù đem đao pháp chiêu thức luyện lại thành thạo, cũng là chủ nghĩa hình thức. Tốc độ không nhanh, lực lượng không mạnh, sức chịu đựng còn kém, dù là biết đánh như thế nào mới có thể thắng, không sử ra được đều là nói xuông. Luyện võ không luyện công, đến lao công dã tràng. Công là cái gì? Chính là tốc độ nhanh hơn, càng lớn lực lượng, mạnh hơn thể chất. Nếu như còn có siêu nhân ngộ tính, cái kia chính là luyện võ kỳ tài. Vừa tới Lương Sơn lúc, Vương Luân nhấc lên kia cán hoàng kim tam xoa kích đều tổn sức, nhưng hôm nay lại cử trọng được hình, đùa nghịch hổ hổ si uy. Mấy lần kích pháp thao luyện xuống tới, vẫn như cũ đại khí không thở. Nếu là không có hệ thống một mực tăng cường lấy Vương Luân thể chất, hắn cho dù đem tam xoa kích đùa nghịch ra hoa đến, vẫn như cũ chống cự không nổi Quảng Huệ một đao. Quảng Huệ cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Vương Luân ăn ngon, đền bù thân thể thâm hụt, tráng kiện thể phách. Dù sao có An Đạo Toàn một mực đem quên đi phối chế thuốc bổ, tích lũy tháng ngày hạ, hiệu quả tốt cũng không kỳ quái. Người nghèo muốn luyện được thành tựu, tiền chỉ là thứ một vấn đề khó. Có chút bảo dược, dùng tiền cũng mua không được. Tỷ như Vương Luân bây giờ thường thường liền uống sừng hiệu huyết ỉu, An Đạo Toàn thế nhưng là tăng thêm sừng hiệu, máu hiệu, cao ly nhân sâm, hà thủ ô, sa hương, hải mã, hổ cốt, cầu kỳ tử chờ quý báu vật đại bổ. Hiệu quả đi, tự không cần nhiều lời. Cường tráng thân thể, mạnh tâm hộ mạch, bổ khí ích tinh, bổ huyết bổ thận trắng dương, làm dịu mệt nhọc cùng để thần tỉnh não. Vương Luân ngày ngày tinh lực tràn đầy, có thể không thể rời bỏ cái này sừng hiệu huyết tiểu công hiệu. Cũng chính là hệ thống tăng cường Vương Luân thể chất, nếu không đã sớm hư không thắng bổ càng thua lỗ. Đi, ăn điểm tâm đi. Vương Luân thu đao, trực tiếp đi hướng nhà ăn. Đại Tống có bao nhiêu ăn không no, thậm chí chết đói bất tính, Vương Luân không rõ ràng. Nhưng hắn chính mình nhất định phải ăn ngon uống ngon. Cái nào không cho hắn ăn, hắn liền đánh người đó. Một ngày ba bữa, tuyệt không thể thiếu. Quảng Huệ mặc dù muốn trừ một thân mỡ, nhưng cũng sẽ không thông qua đói bụng phương pháp, cũng là sẽ không làm đoàn chính mình chủ. Ăn xong điểm tâm, Quảng Huệ theo thường lệ canh giữ ở cửa thư phòng. Vương Luân thì nâng lên luyện binh thực kỳ sâu hiểu thấu đáo ngộ, mong muốn nhanh chóng đọc thuộc tại tâm, vận dụng lô hỏa thuần thanh. Ngoài cửa thỉnh thoảng truyền đến tưởng kính bọn người thống kê tài vật thanh âm, lại ảnh hưởng chút nào không đến tâm vô bàng bụ Vương Luân. Thời gian chậm rãi trôi qua, cơm trưa trước, tưởng kính rốt cục đem cao công tài một đoàn người mang về tài vật thống kê xong. Thuộc về Châu Uyên, Tôn Lập chờ hảo hán tư nhân tài vật toàn bộ tách ra, trả lại trở về. Còn lại như Phong Thái tại phủ nha cùng Lỗ Thái công trên trang có được tài vật, toàn bộ thống kê nhập kho. Tôn Lập mấy người vốn cho là mình mang tới những tài vật này sẽ bị sơn trại cầm lấy đi, tính làm bọn hắn nhập bọn phí tổn, Đỗ Thiên dẫn người trả lại lúc, chết sống không muốn. Cho đến Đỗ Thiên dẫn theo mấy người tới trong giáo trường ở giữa tấm bia đá lớn trước, từng chữ nói ra đọc xong trên tấm bia đá khắc lấy tam đại kỷ luật tám hạng chú ý sau, lúc này mới thấp thỏm nhận lấy. Vương Luân làm việc từ trước đến nay đều là lôi lệ phong hành, sau buổi cơm trưa không lâu, liên quan tới Tôn Lập đám người an bài liền định rồi xuống tới. Nhận lấy chính mình tài vật mấy người nghe nói Vương Luân gọi bọn hắn đi nghị chính sảnh, từng cái lo sợ bất an, còn tưởng rằng Đỗ Thiên trả lại tài vật là đối bọn hắn khảo nghiệm. Nơm nớp lo sợ đi vào nghị chính sảnh sau, cũng là đứng ngồi không yên. Vương Luân cũng nhìn thấy trên mặt mấy người sợ hãi, trấn an nói, về sau chính là nhà mình huynh đệ, chớ có lo lắng. Ta Lương Sơn Bạc bây giờ chính vào lúc dùng người, Tôn Lập huynh đệ từng tại Đăng Châu đảm nhiệm binh mã đề hạt, mấy lần chống đỡ giặc cỏ xâm chiếm, nghĩ đến là cái biết chiến sự, Loan giáo tập cũng nói ngươi võ nghệ cao cường, không kém hắn. Vừa lúc ta Lương Sơn Bạc phía Đông Hạn trại thiếu chủ tướng, liền do Tôn Lập huynh đệ đảm nhiệm, không biết Tôn Lập huynh đệ ý như thế nào. Tôn Lập nghe vậy, chỉ cảm thấy đầu óc ông tắc hưởng. Thế nào chuyện gì? Chính mình nhập bọn Lương Sơn sau răng cũng không kịp soát, liền đảm nhiệm một quân chủ tướng. Chương 431, chỉ dùng người mình biết thượng. Chương 431, chỉ dùng người mình biết thượng. Thật là đa tình huống hạ, Vương Luân đều là cái rộng lượng người. Nhạc Hoa mặc dù dáng dấp đẹp trai hơn mình, thổi kéo đàn hát cũng hơn xa chính mình, nhưng Vương Luân lại không sinh ra một tia đố kỵ. Dù sao, Nhạc Hoa lợi hại hơn nữa, không còn phải vì chính mình hiệu lực. Chỉ cần là lên núi nhập bọn hảo hán, Vương Luân liền tuyệt sẽ không tận lực chèn ép, am hiểu cái gì, liền an bài làm cái gì. Dạng này mới có thể để cho Lương Sơn tiến vào tốt phát triển, càng ngày càng lớn mạnh. Tiệc rượu vẫn còn tiếp tục, có Nhạc Hoa một chuyện, bầu không khí ngược lại càng ngày càng hòa hợp. Bôi quang giao thoa ở giữa, men say mông lung. Đến muộn thì tan, tưởng kính, Dương Lâm đưa Tôn Lập một đoàn người đi vào cửa thứ ba bên trong khách phòng ăn giấc, lại an bài mấy tên lâu la chiếu cố. Trong lòng Tôn Lập vui vẻ, chờ Nhạc đại nương tử tiếp nhận áo bào tiết lộ cho bụi lúc vương lòng nói, đã sớm nghe nói vương trại chủ tốt kết giao thiên hạ hảo hán, tiếp nhận tứ phương hảo kiệt, chúng ta phạm phải tai họa không chỗ cư trú, đệ muội khi đó nói muốn nhập bọn Lương Sơn bất lúc, ta còn lo lắng như thế đại trại sẽ không thu lưu chúng ta, cứ thế lưu lạc giang hồ. Nhạc đại nương tử gật đầu nói, thế đạo không tốt, lòng người cũng ác. Chưa từng nghĩ có thể dọa được tiểu nhi rừng gãy sơn trại đầu lĩnh, càng như thế hòa khí. Đông, đông, tỷ phu ngủ rồi sao? Tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến Nhạc Hòa thanh âm. Tôn Lập trả lời, còn không có. Vào đi. Đối với cái này em vợ, Tôn Lập vẫn là vô cùng công nhận. Biết tiếng thối, không gây chuyện thị phi, mặc dù ưa thích quấn lấy chính mình học võ nghệ, nhưng cái nào làm tỷ phu không muốn em vợ mình đẩy mắt sùng bái nhìn xem chính mình. Tỷ phu. Nhạc Hòa đẩy cửa vào. Không chờ Nhạc đại nương tử cái này thân tỷ mở miệng, Tôn Lập nhân tiện nói, một đường chưa từng thật tốt nghỉ ngơi, ngày hôm nay lại uống rượu tới thời gian này đây, ngươi sao phải còn chưa ngủ đi? Nhạc Hòa quay người đóng cửa lại, thấp giọng nói, tỷ phu, ngươi có biết trại chủ nói cái này đại thiên hộ là cái gì? tiểu đệ đầy bụng nghi hoặc, lúc này mới đến đây thỉnh giáo. Nhạc Hoa lần này xem như đem Tôn Lập hỏi khó. Đại Thiên Hộ, mấu chốt tại Thiên Hộ. Có thể cái này Thiên Hộ một từ, Tôn Lập cũng chưa chừng nghe nói. Trầm tư một lát, Tôn Lập do dự nói, có thể là trông coi ngàn người trước vị a. Vừa ra nói miệng, Tôn Lập cũng cảm giác chính mình tại nói mò. Chính mình chính là tại Đăng Châu đảm nhiệm binh mã đề hạt, cũng mới trông coi ngàn thanh người, Lương Sơn Bạc lại là đại trại, Vương Luân lại là xem trọng Nhạc Hòa, cũng không thể vừa tới liền gánh này chức trách lớn a. Nhạc Hòa ý nghĩ cũng là như thế, nghe Tôn Lập lời nói sau, chần chờ nói, có thể kia Loan giáo tập cũng mới trông coi 2000 binh mã, ta cái này có thể quản này 1000. Tỷ phu, kia Loan giáo tập không phải từng cùng ngài cùng nhau học nghệ sao, ngài đối với hắn hiểu bao nhiêu? Tôn Lập chậm rãi nói, nhân huynh cùng ta là một cái sư phụ dạy võ nghệ, ta học thương đao, hắn cũng biết, hắn học võ nghệ, ta cũng tận biết. Thành tài sau, hắn đi Đông Kinh, cho nhà giàu sang làm giáo tập. Ta phải người tương trợ, đi Đăng Châu đảm nhiệm binh mã đề hạt, sớm mấy năm nghe người ta nói triều đình cấm chỉ dân gian tập võ, từ đó liền mất tin tức. Ta tại giang hồ đi lại thiếu, cũng không biết hắn lên Lương Sơn, nên là rời đi Đông Kinh sau, không biết ra sao nguyên nhân lúc này mới làm cướp. Nhạc Hoa giật mình nói như vậy đến, Loan giáo tập võ nghệ rất là cao cường. Kia vì sao hôm nay còn cùng gọi là Viên Lãng đánh bất phân thắng bại? Tôn Lập trầm giọng nói, kia Viên Lãng ta cũng chưa từng nghe nói, nhưng chỉ hôm nay cùng ta sư minh luận võ đến xem, một thân võ nghệ nhưng không so ta trên lệ. Lương Sơn bạc lớn như thế trại, bực này hảo hán cũng không biết có bao nhiêu. Đông Kinh 80 vạn cấm quân giáo đầu Lâm Sung tự không cần nhiều lời, cái kia một mực uống rượu hòa thượng nên chính là từng tại tiểu chúng tinh lược dưới trướng đảm nhiệm đề hạt hoa hòa thượng Lỗ Chí Thâm. Còn có đi theo Vương Đầu Lĩnh bên người cái đầu kia đã, võ nghệ cũng tuyệt đối không kém được. Cũng có thật nhiều ta từng nghe nói tại Lương Sơn vào rừng làm cướp hảo hán, hôm nay lại là chưa từng lộ diện, cũng không biết đi nơi nào. Nhạc Hòa sao có thể biết, trở về câu tiểu đệ cũng không biết sau, tiếp tục hỏi, tỷ phu, ta nhìn Lương Sơn bạc cũng chưa từng cho chúng ta sắp xếp số ghế. Ngoại trừ Vương Đầu Lĩnh bên ngoài, còn lại đầu lĩnh cũng không có phân chia cao thấp, đây là vì sao? Tôn Lập lắc đầu thấp giọng nói, khả năng bực này đại trại có chính mình suy nghĩ a. Ở ít ngày tự nhiên liền biết được. Nhạc Hòa vốn còn muốn nói Viên Lãng chọn tại nhóm người mình lúc lên núi, cùng Loan giáo tập đấu tướng, sẽ có hay không có chút tật lực. Nhìn Viên Lãng đối Vương Luân Tôn này kính thái độ, đâu còn có hành đao lập mã ngăn ở trước cửa cùng ngạo. Nhưng thấy tỷ tỷ Nhạc đại nương tử đánh lên áp, thức thời đứng dậy rời đi. Đêm nay, Nhạc Hòa suy nghĩ lăn lộn, thật lâu không cách nào chìm vào giấc ngủ. Ngày kế tiếp thiên phật, trận trận tiếng hò hét liền dồn bên tỉnh vừa mới chìm vào giấc ngủ không lâu Nhạc Hòa. Con tưởng rằng ngoài cửa có người chém giết, cũng biết mặc quần áo tử tế, cầm lên chính mình huyền thiết tiêu, cảnh giác xuyên thấu qua khe cửa nhìn ra ngoài. Chỉ thấy nơi xa võ đài, người người nôn náo, từng cái cầm trong tay trường thương, ngay tại thao luyện. Lĩnh nội người kia, Nhạc Hòa hôm qua cũng đã gặp, gọi là Đằng Khôi. Tò mò, Nhạc Hòa đẩy cửa đi ra ngoài, đã thấy sát vách ngủ ở phòng cách vách tỷ phu Tôn Lập cũng đứng ở ngoài cửa. Ngay sau đó, còn lại cửa phòng cũng lần lượt mở ra. Tôn Tân, Cố Đại Tẩu, Châu Huyên, Châu Nhuận, Giải Chân, Giải Bảo mấy người cũng nhất nhất đi ra. Ngay tại suất đội thao luyện Đằng Khôi lại đối mấy người làm như không thấy, nhìn chằm chằm ngay tại thao luyện đội thân vệ, phát hiện có ai phân tâm, liền xách theo một cây gậy đi lên trước, hoặc đánh hoặc mắng. Vương Luân cũng dậy thật sớm. Tưởng kính là cái chuyên nghiệp quân sư, hôm qua cao công tài bọn người mang tới tiền lương không có thống kê xong, trời vừa sáng liền mang theo đốt điên, tống bạn bắt đầu thống kê. Cao công tài cũng bị tỉnh lại, giảng thuật tiền lương nơi phát ra. Vương Luân mặc quần áo tử tế đi vào sân nhỏ lúc, vừa vặn nghe được cao công tài nói, cái này 20 mấy cái túi, là Phong Thái một đoàn người tự Đăng Châu phủ nhà đoạt tới. Đi ngang qua Tế Châu lúc, Phong Thái đem những tài vật này giao cho ta mang về núi, hắn thì mang theo tiêu cục nhân mã trở về Tế Châu. Vương Luân xen vào hỏi, không phải cướp mục sao? Phong Thái đánh như thế nào vào phủ nha? Nghe thấy Vương Luân hỏi thăm, Cao Công Tài vội vàng giải thích nói, cấu kết Mao Thái Công Vương Khổng Mục ngay tại phủ nha, Châu Huyên, Châu Nhuận hai chú cháu dẫn người xông vào phủ nha chặt Vương Khổng Mục đầu lâu. Phong Thái mang theo tiêu cục nhân thủ cũng đi vào theo, thấy Châu Huyên, Châu Nhuận hai chú cháu chỉ lo giết người, liền chia binh đi phủ nha kho tiền. Đăng Châu chi phủ đang mang theo thủ vệ mong muốn trốn vào đi, vừa lúc bị Phong Thái bắt được trận tướng, một giản liền đập vỡ đầu hắn. Vương Luân cao mày nói, Đăng Châu chi phủ bị Phong Thái giết. Cao Công Tài gật đầu, giết. Nào đóng đều đánh nát. Vương Luân cắn răng nói, cái này sát tài, thật gây tai họa sự tình. Đăng Châu chi phủ vừa chết, triều đình làm sao bỏ qua? Không thể chậm trễ, phải mau chóng chiêu binh mãi mã, tăng lên sơn trại thực lực. Vạn nhất triều đình phái binh đến đây chinh phạt, cũng có thể thông dòng đường đối. Tưởng Kính lắc lắc trong tay bàn tính, đề nghị, ca, hôm nay thiên hạ đạo phỉ nổi lên bốn phía, không bằng điều động người tiến đến các đại đỉnh núi hợp nhất. Bắc địa tạm thời không nói, mặt phía nam đạo phỉ thế nhưng là càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Chương 433, chỉ dùng người mình biết hạ. Chương 433, chỉ dùng người mình biết hạ. Đa tạ đầu lĩnh, Tôn Lập bằng lòng. Tôn Lập chóng mặt đứng người lên, hành lễ đón lấy, ném đi Đăng Châu binh mã để hạ, đổi lấy Cường Nhân Sơn trại một quân chủ tướng. Tôn Lập không biết là lửa là thua thiệt, nhưng đã Vương Luân bằng lòng cho hắn cơ hội này, kia Tôn Lập liền không muốn bỏ lỡ. Chẳng lẽ lại hắn đường đường Đăng Châu binh mã để hạ, còn đảm nhiệm không được Cường Nhân Sơn trại một quân chủ tướng phải không? Vương Luân khen, tốt, có dứt khoát. Dựa theo ta Lương Sơn bạc các quân biên chế, đóng giữ tứ đại hạn trại cùng cửa ải thứ nhất nhân mã đều là 2000. Bất quá trước đó vài ngày từ các quân điều bộ phận binh mã chống chỗ không ít, đến tiếp sau còn muốn bổ đủ. Mặt khác, chính Đông hạn trại phó tướng cũng đi theo Loan giáo tập đi cửa ải thứ nhất, còn cần cho ngươi phối hai tên phó tướng. Châu Uyên, Châu Nhuận hai sư chất từng tại Đăng Châu Đăng Vân Sơn sáng tạo đại trại, võ nghệ cũng không kém, liền do hai bọn họ làm ngươi phó tướng như thế nào? Vương Luân nói, quan sát Tôn Lập, Châu Huyên, Châu Nhuận ba người biểu lộ. Ba người nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, lập tức đồng thanh nói, nguyện ý nghe đầu lĩnh an bài. Tôn Lập võ nghệ cao cường, hiểu được luyện binh cũng có thể dẫn binh tác chiến, kinh nghiệm giang hồ ít. Châu Huyên sư chất võ nghệ cũng không kém, càng là Đăng Châu Lục Lâm nhân vật dẫn đầu. Bất luận là kinh nghiệm giang hồ vẫn là quản lý kinh nghiệm đều rất phong phú, phối hợp Tôn Lập vừa vặn. Càng thêm Châu Huyên sư chất cùng Tôn Lập thân đệ đệ Tôn Tân giao tình thâm hậu, cùng Cẩm Báo Tử Dương Lâm cũng đi gần, Vương Luân tự không cần phải lo lắng Tôn Lập vụng trộm dở trò. Tôn Lập mấy người cho rằng Vương Luân chỉ dùng người mình biết, khí độ bất phàm. Vương Luân thì cảm thấy an bài như thế, có thể bảo chứng binh quyền còn tại trong tay mình, Tôn Lập chỉ có thể vì chính mình làm công, an toàn không lo. Tóm lại, song phương đều phi thường hài lòng. Ba người lĩnh mệnh sau, Vương Luân nhìn về phía Tôn Tân tiếp tục nói, Tôn Tân huynh đệ, nghe nói ngươi tại Đằng Châu cùng Cố Đại Tẩu mở khách sạn, giết châu thả cược mà sống. Đây cũng là không ổn. Tôn Tân sững sờ, khó hiểu nói, trại chủ, ta. Không chờ Tôn Tân giải thích, Vương Luân một mặt đáng tiếc nói, nghe nói ngươi còn đi theo Tôn để hạt học được một thân tốt bản lĩnh, khiến cho mấy đường tốt roi đường, coi đây là sinh há không nhân tài không được trọng dụng. Thường nói Long huynh hổ đệ, ngươi ca ca như thế cao mình, ngươi cũng không kém được. Cửa hải thứ hai thủ tướng Biên Lãng huynh đệ đang cần một tên phó tướng, không biết Tôn Tân huynh đệ có thể nguyện chịu thiệt đảm nhiệm trước này. Phó tướng, vẫn là cái kia cùng Loan giáo tập đánh hơn trăm hiệp bất phân thắng phụ manh tướng, Viên Lãng phó tướng. Tôn Tân chỉ cảm thấy một khối đĩa bánh từ trên trời hạ xuống, đập vào trên đầu mình. Phiêu linh nửa đời, may mắn rốt cục tìm tới cửa. Xông pha khói lửa ai trại chủ. Tôn Tân không mình hành lễ, thần sắc kích động. Vương Luân đi đến bên người Tôn Tân, đem nó đỡ dậy, mặt mũi có thần uy, ngực giấu thiên nga trí. Chớ có cô phụ kỳ vọng của ta. Trại chủ mong muốn, tiểu nhân đương nhiên sẽ không đọa trại chủ đi danh. Tôn Tân kích động toàn thân run rẩy. Trại chủ hiểu ta. Từ Đăng Châu đến đây nhập bọn tám chủ hảo hán, trong chớp mắt liền bị Vương Luân an bài bốn người, tăng thêm hôm qua liền được chỉ định nhạc hòa, còn sót lại giải chân, giải bảo hai anh em cùng mẫu đại trùng Cố Đại Tẩu. Cố Đại Tẩu là cái phụ nhân, cũng là không nội. Có thể giải chân, giải bảo hai anh em lại cảm giác như mang lưng gai. Thế nào? Chính mình hai anh em không xứng nhập bọn lương sân bạc. Ngay tại hai người lòng nóng như lửa đốt lúc, Vương Luân đã đi đến hai người bên cạnh, ấm áp nói, hai vị huynh đệ chính là thợ săn xuất thân, cho tới nay cũng lấy đi săn mà sống. Nghĩ đến rất là am hiểu xuyên sơn bờ bèo, bắt thỏ săn mai, nghe nói hai vị huynh đệ còn thường xuyên lên núi bắt hổ, tất nhiên là dũng mãnh gan hổ hạng người. Ta Lương Sơn Bạc cố ý thành lập một chi lục địa đặc chiến đội, uy về Dương Lâm chỗ Cẩm Y Liễu vệ dưới trướng, chủ yếu phụ trách tác chiến ở vùng núi, trinh sát, tập kích quấy rối địch nhân phía sau, bố trí cạm bẫy, tìm hiểu đường núi trở. Hai người các ngươi huynh đệ riêng phần mình thành lập một đội, phân biệt là lục chiến một đội, lục chiến hai đội. Mỗi đội tạm định 100 người, huấn luyện, quản lý chờ tất cả sự vụ, từ hai người các ngươi toàn quyền phụ trách. Cần lương, sơn trại cho lương thực. Đòi tiền, sơn trại đưa tiền. Muốn các loại giáp trụ binh khí, sơn trại cũng toàn bộ duy trì. Không biết hai vị huynh đệ có thể hay không đem cái này lục chiến đội thao luyện đi ra. Giải chân, giải bảo hai anh em nghe được hai mắt sáng lên, cái này không phải liền là vì hắn hai chuẩn bị sao? Vùng núi, có thể là hai người bọn hắn huynh đệ sân nhà. Không quan tâm phức tạp gì địa hình, vậy cũng là như giống trên đất bằng, dễ như trở bàn tay. Dựa vào bọn hắn tại trong rừng sâu núi thảm sinh tồn và kinh nghiệm tác chiến, mang ra 100 người đến, không phải vô cùng đơn giản. Đối mặt Vương Luân hỏi thăm, hai anh em trăm miệng một lời, vỗ ngực nói, trại chủ yên tâm. Định vì trại chủ đem lục địa đặc chiến đội huấn luyện ra, là sơn trại kiến công. Đến tận đây, Đăng Châu tới tám chủ hảo hán, chỉ còn lại mẫu đại trùng Cố Đại Tẩu. Bất quá liên quan Cố Đại Tẩu, trong lòng Vương Luân sớm có an bài. Thậm chí tại chỉ định nhạc hòa đi Cẩm Ý Liễu vệ trước đó, liền có ý tưởng. Vỗ vỗ hai huynh đệ bà bay, lấy đó cổ vũ sau, Vương Luân đi vào bên người Cố Đại Tẩu. Cố Đại Tẩu mở tiệm kinh nghiệm phong phú, có thể ứng đối được đến lui tới thương khách người đi đường. Ta Lương Sơn tổng cộng có 4 phía tiếp đái hảo hán lên núi nhập bọn liên lạc chỗ, theo thứ tự là Nam Bắc hai đại phiên chợ, Đông Tây hai chỗ khách sạn. Mặt phía Nam Lý Gia Đạo khẩu phiên chợ, vốn là từ Chu Quý huynh đệ phụ trách, về sau Chu Quý huynh đệ có những nhiệm vụ khác, bây giờ liền do Hàn Bá Long huynh đệ quản lý. Có thể mặt phía Bắc phiên chợ, bây giờ lại thiếu đi cái tổng quản sự, tương đối hỗn loạn. Cố Đại Tẩu nếu là không chê, có thể giúp sơn trại trông coi phía Bắc phiên chợ, không cầu làm được Lý Gia Đạo khẩu phiên chợ như vậy náo nhiệt, chỉ nguyện tiếp đãi tốt tứ phương tới hảo hán. Mẫu đại trùng Cố Đại Tẩu có cực mạnh độc lập tính cùng tự chủ tính, chỉ luận lãnh đạo khả năng, Hô Tam Lương tới so sánh, không biết kém gấp bao nhiêu lần. Trừ ngoài ra, hào sảng cương liệt, cơ trí cẩn thận tính tình, cũng cực kỳ thích hợp quản lý phiên chợ. Không, chính xác tới nói, thích hợp quản lý bất kỳ một chỗ bí mật điểm liên lạc. Nhân tài bậc này, chỉ có gia nhập Cẩm Y Liễu vệ mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Vương Luân từ trước đến nay lo liệu lý niệm chính là, người thích hợp làm thích hợp sự tình, khả năng sáng tạo ra lớn nhất giá trị. Cố Đại Tẩu vốn cũng không phải là cái có thể dành đến người ở. Vương Luân không chỉ có không có ghét bỏ nàng một giới phụ nhân, còn nhường đảm nhiệm một chỗ phiên trợ tổng quản sự, tại Cố Đại Tẩu trong lòng đã là thiên ân và tạ. Từ xưa đến nay nữ tử vẫn luôn là ở nhà theo cha, xuất giá tổng phu, cha chết từ tử. Mặc dù bây giờ đại tống kinh tế nhanh chóng phát triển, kéo theo các ngành các nghề, là nữ tính vào nghề cũng sáng tạo ra hoàn cảnh cùng rất nhiều khả năng. Không phải nói nghèo khổ trong gia đình nữ tính, chính là quyền quý trong gia đình nữ tính, tối đa cũng liền bảo vệ như nâng bích giờ cao châu, nhà ai phụ nhân có thể quản sự. Vào nghề, liền cái gì nghiệp, dùng chuẩn bị sĩ phu nhặt mũ hầu. Y địa sư, người bên ngoài, tập kịch người, đàn đồng, cờ đồng, đầu bếp nữ, ca sĩ nữ, vũ nữ, con hát. Đây là đồng kinh thành gia đình giàu sang bên trong nữ nhi khả năng xử lý ngành nghề. Nghèo khó bách tính nhà đâu? Hái dâu, hái trà, dệt, làm ruộng. Đừng nói Lý Thanh Chiếu, nàng đảm nhiệm cái gì chức quan? Một chỗ phiên chợ lại nhỏ, cũng là phiên chợ. Vương Luân có thể bổ nhiệm Cố Đại Tẩu quản lý phiên chợ, chính là Vương Luân khí độ phi phàm một loại thể hiện. Rơi vào biết được Cố Đại Tẩu bản sự người trong mắt, Vương Luân chính là chỉ dùng người mình biết, bất kể xuất thân, chỉ cần có tài là nâng. Chương 434, vận mệnh vẫn như cũ sáp xí hổ lôi hành chương 434, vận mệnh vẫn như cũ sáp xí hổ lôi hành hội nghị kết thúc, Viên Lãng cười to đứng người lên, mang theo tiểu bất chỉ Tôn Tân trực tiếp tiến về chân núi phía nam cửa ải thứ hai, quen thuộc hoàn cảnh. Dương Lâm đem hiểu xem bệnh, giải bảo hai anh em tạm thời an bài tới trước trại sau, liền mang theo Nhạc Hòa, Cố Đại Tẩu đi thuyền đi Bắc Tập Thị. Vương Luân cũng không nhàn rỗi, đến dàn xếp Tôn Lập ba người. Thông hướng chính Đông Hạn trại đường bộ còn chưa tu thông, cần đi tới Kim Sa Than đi thuyền tại bến nước bên trên quấn cái vòng mới có thể đến đạt, trên đường một cái sơ sẩy liền sẽ mất phương hướng. Tôn Lập cùng Châu Thị Thúc cháu mới vừa vào băng Lương Sơn, chưa quen thuộc đường đi, chính Đông Hạn trại binh mã cũng không biết được bọn hắn, Vương Luân tự mình đến đây cũng có triển vọng Tôn Lập chỗ dựa mục đích. Đương nhiên, chỉ là chỗ dựa. Nếu là trang bị Châu Uyên, Châu Nhuận Tôn Lập đều không giải quyết được một chút lâu la, kia Vương Luân liền phải cân nhắc Tôn Lập phải chăng thích hợp đảm nhiệm một quân chủ tướng. Cơ hội, Vương Luân bằng lòng cho. Có thể hay không bắt lấy, liền phải dựa vào Tôn Lập bản lãnh của mình. Loan Đình Ngọc vẫn là Tôn Lập đồng môn học võ sư mình, đều chưa từng cùng nhau đến đây, liền biểu lộ thái độ của mình. Đi vào Kim Sa Than, tiếp lên Tôn Lập mang tới mười mấy tên quân hán, Châu Thị Thúc cháu mang tới 30-40 tâm phúc sau, đám người liền đi thuyền xuất phát. Giờ ngọ vừa qua khỏi, một đoàn người liền tới chính Đông Hạn trại. Hơn 1000 người lít nha lít nhít đứng tại bến tàu, từng cái nắm lấy binh khí, ánh mắt cực nóng, kích động. Vương Luân chấn định tự nhiên đạp vào bến tàu, tựa như không thấy được như lang như hổ một đám đạo phỉ giống như, mang theo Quảng Huệ thẳng tắp từ giữa đó xuyên qua, đi vào võ đài đài luận võ bên trên. Đông. Thung thung Quảng Huệ gõ chiến đồng, nguyên bản còn vây quanh Tôn Lập một đoàn người chúng đạo phỉ vẻ mặt rung động, cũng biết đi vào luận võ dưới đài chỉnh tề xếp hàng. Xếp hàng tập hợp chiêng đồng âm thanh, đã khắc ở bọn hắn trong xương. Chịu giáo huấn nhiều, tự nhiên là nhớ kỹ. 5-10 người làm một đội, rất nhanh liền đứng ngay ngắn hơn 20 nhóm. Thấy tất cả mọi người đứng vững, Vương Luân dưới hai tay ép nhường đám người yên tĩnh sau, đứng tại khuyết đại âm thanh loa trước cao giọng quát, đều cho lão tử đứng thẳng. Lòng lòng lẻo lẻo chưa ăn cơm. Phản phất là nhớ ra cái gì đó kinh khủng sự tình, hơn ngàn tên đạo phỉ lập tức đứng thẳng người, hai tay đặt sau lưng, ưỡn ngực ngẩng đầu. Toàn bộ võ đài ngay tức khắc một mảnh trang nghiêm, yên tĩnh. Vương Luân lúc này mới hài lòng gật gật đầu, ngoắc ra hiệu Tôn Lập, Châu Uyên, Châu Nhuận ba người lên đài. Chờ ba người theo thứ tự đứng thẳng, Vương Luân chỉ Tôn Lập nói, vị này chính là Thanh Long quân đoàn tân nhiệm đem chủ, vốn là Đăng Châu binh mã đề hạt. Người xưng bệnh bất chỉ Tôn Lập, một thân võ nghệ cực kỳ ghê gớm. Tiếp lấy lại đem Châu Uyên, Châu Nhuận hai chú cháu giới thiệu cho dưới đại chúng đạo phỉ. Chỉ nói hai người là đến từ Đăng Châu Lục Lâm hảo hán, võ nghệ cao cường, còn lại liền không cần phải nhiều lời nữa. Trước khi đi, Vương Luân túi tại Tôn Lập bên tai nói, không cho phép giết người. Tiếp lấy liền dẫn Quảng Huệ cùng một đội thân vệ đi thuyền trở về. Đi giang hồ hảo hán, đến từ các ngành các nghề, đa số là còn là ăn cơm no. Đối với Tôn Lập cái này võ nghệ cường hành hảo hán, ăn một bữa cơm no rất đơn giản, có thể bữa bữa no bụng lại vô cùng khó. Quan phủ gián tiếp truy nã văn thư trải rộng thiên hạ, một cái sơ sẩy liền sẽ bị người nhận ra báo cáo quan phủ lĩnh thưởng, trốn đông trốn tây thời gian bọn hắn có thể chịu không được. Mà ước hiếp phổ thông mách tính, lại lo lắng chuyển đi bị người chê cười. Mong muốn qua cái cuộc sống an ổn, ngoại trừ vào rừng làm cướp chính là chờ triều đình đại xá thiên hạ. So với Tôn Lập, Vương Luân ngược lại tín nhiệm hơn Châu Uyên, Châu Nhuận loại này lục lâm xuất thân hảo hán. Dù sao bọn hắn không có đích thân thể nghiệm qua biên chế mang tới chỗ tốt, liền sẽ không nghĩ đến một ngày kia có thể lại trở lại bên trong thể chế. Lâm Sung trong lòng có không có ôm trở lại đại tống làm giáo đầu ý nghĩ. Vương Luân không biết rõ, nhưng Vương Luân tuyệt không muốn đi cược. Chỉ có nhường cái này hảo hán làm sâu thêm cùng Lương Sơn ràng buộc, mới có thể đem bọn hắn gắt gao cột vào Lương Sơn trên chiến thuyền. Nói Lâm Sung liền đến. Vừa đạp vào Kim Sa Than bến tàu, Lâm Sung liền từ võ đài chạy tới nói, "Ca ca, hô nương tử về núi. Hàn Bá Long cũng đến đây tìm ngài, ngay tại phòng tiếp khách đợi ngài." Vương Luân dừng lại, khẽ bước cằm nói, "Hô nương tử đâu?" Tiến nốt. Lâm Sung gật đầu nói, "Không có dừng lại, trực tiếp lên núi đi." Vương Luân lừ một tiếng tiếp tục nói, "Trước trông thấy Hàn Bá Long, nếu là không có chuyện quan trọng, hắn làm sẽ không đích thân lên núi. Cà ca mời tới bên này." Lâm Sung gật đầu, dẫn Vương Luân đi vào phòng tiếp khách. Mặt mũi tràn đầy lo lắng Hàn Bá Long nhìn thấy Vương Luân sau, vừa muốn nói gì, nhìn xem Lâm Sung lại đã ngừng lại lời nói. Lâm Sung không phải lăng đầu thành, quay người liền muốn rời đi. Vương Luân khoát tay một cái nói, "Có chuyện gì còn muốn giấu giếm Lâm giáo đầu?" Nói thẳng. Lâm Sung ngừng bước chân, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng đối Vương Luân cách làm lại tương đối cảm động, nhưng cũng có chừng mực, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên. Hàn Bá Long không do dự nữa, nói thẳng, "Ca ca, Lôi Đô đầu phạm tội, giết vận thành huyện tân nhiệm huyện lệnh nhân tình, sợ tính mệnh khó đảm bảo a. Lôi Hoành mẹ của hắn đâu?" Nói rõ chi tiết đến, Vương Luân nhíu mày hỏi. Hàn Bá Long cũng biết tình huống khẩn cấp, cũng biết đem Lôi Hoành giết người một chuyện tiền căn hậu quả nói một lần. Cùng Vương Luân trong trí nhớ không sai biệt lắm, Lôi Hoành câu lan xem kịch, quên mang tiền thưởng, kỹ nữ Bạch Tú anh cha Bạch Ngọc tiểu ỷ vào nữ nhi là huyện lệnh tại Đồng Kinh lúc cũng nhân tình, đối Lôi Hoành dây dưa đến cùng được mạng. Lôi Hoành thế nhưng là vận thành huyện Hắc Bạch gan sạch địa đầu xà, tự Hắc Tam Lang bị giết, Chu Đồng bị buộc sau khi rời đi, vận thành huyện không cho Lôi Hoành mặt mũi người một cái tay đều có thể đếm được. bị khinh bị bất quá, trực tiếp đem Bạch Ngọc Kiều đánh cho môi phun răng rơi. Cha ruột bị đánh, Bạch Tú Anh đương nhiên sẽ không bỏ qua Lôi Hoành cái này thi bạo ra hỏa, một tờ đơn kiện đem Lôi Hoành bẩm báo quan phủ. Bạch Tú Anh thế nhưng là tân nhiệm huyện lệnh tình nhân cũ, đối Lôi Hoành bực này tiểu lại căn bản không thèm để ý, sai người đem Lôi Hoành bắt được công đường, tại tòa phạt đòn sau đeo lên sắc gông, diêu phố thị chúng. Ngày kế tiếp càng là đem Lôi Hoành áp tại câu lan cửa thủ, uy hiếp một đám nha dịch đem nó lột quần áo trói lại. Một màn này vừa lúc bị đến đây cho nhi tử đưa cơm Lôi Hoành lão nương trông thấy, liền vội vàng tiến lên mắng mở nha dịch muốn giải khai buộc chặt Lôi Hoành dây thừng. Bạch Tú Anh chỗ nào chịu, tiến lên liền mắng lấy ngăn cản. Lôi Hoành lão nương cũng không phải cái dễ đối phó, chỉ vào Bạch Tú Anh liền mắng, cái gì ngàn người cưới, vạn người ép, tiện cho cái, trực tiếp mắng Bạch Tú Anh thẹn quá hóa giận. Mắng không qua liền đánh, Bạch Tú Anh cũng mặc kệ Lôi Hoành lão nương bao lớn tuổi tác, lão bạc thai mạnh đánh Lôi Hoành lão nương lảo đảo ngã xuống đất. Lôi Hoành lòng dạ nhỏ mọn, tham tài thích cờ bạc, cấu kết Lương Sơn cường đạo không giả, nhưng lại vô cùng hiếu thuận lão nương. Tăng thêm tính tình còn táo bạo dễ giận, thấy mình lão nương bị đánh, giận từ tâm phát, giơ sắt gông đột nhiên nện ở Bạch Tú Anh nao đắp lên. Lôi Hoành vốn là thể lực hơn người, thù mới thêm hận cũ, toàn lực đánh ra lập tức liền bổ ra Bạch Tú Anh nao đóng, óc tung tóe, gây nên tại chỗ mất mạng. Lần này hoàn toàn chọc giận tân nhiệm huyện lệnh. Thêm nữa một vị khác mới nhậm chức mã binh đô đầu Triệu Đức cũng bất mãn Lôi Hoành một mực đè ép chính mình, trực tiếp liên thủ Bạch Ngọc Tiểu dâng tấu trương huyện lệnh, mong muốn thừa cơ giết chết Lôi Hoành. Kém cỏi nhất cũng muốn xung quân Hoang Châu, trung thân trở về không được. Đóng giữ vận thành huyện Bạch Nhật Tử Bạch Thắng dò xét tin tức sau, lúc này phái người đến đây báo cáo. Mấy năm qua, Lôi Hoành không chỉ có là Lương Sơn cung cấp vô số tình báo, còn che chở tại vận thành mở tiểu điếm Bạch Thắng chờ Lương Sơn nhân mã. Ngay cả tiền nhiệm huyện lệnh thời Văn Vân hành tung cũng là Lôi Hoành cung cấp, không có công lao cũng có khổ lao đi. Được yếu, không chút do dự, Vương Luân liền làm ra quyết định. Chương 435, Hỗ Tam Nương, ta có. Chương 435, Hỗ Tam Nương, ta có. Tại Vương Luân trong mắt, Lôi Hoành kỳ thật không kém, bởi vì hắn có uy hiếp. Đối với hiếu thuận người mà nói, nhược điểm lớn nhất chính là hắn hiếu thuận người. Mà Lôi Hoành lão nương chính là Lôi Hoành nhược điểm lớn nhất. Chỉ cần đem Lôi Hoành lão nương siết trong tay, Lôi Hoành liền tuyệt đối sẽ không làm ra phản bội Vương Luân sự tình đến. So với Lôi Hoành võ nghệ, nhân mạch, kinh nghiệm, tham tài thích cờ bạc, lòng dạ nhỏ mọn những khuyết điểm này, tại Vương Luân xem ra căn bản không đáng giá nhắc tới. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Vương Luân cũng không phải là người tốt. Giết người như ngoại Lý Quỷ, Quảng Huệ đều đảm nhiệm qua Vương Luân cận vệ. Nhưng vừa vặn là loại người này, Vương Luân dùng ngược lại càng thêm yên tâm. Thể lực hơn người, có thể nhảy qua rộng 2-3 trượng khe núi, đại chiến xích phát quỷ lưu đường 50 hiệp bất phân thắng bại. Một quân chủ tướng khó mà nói, đảm nhiệm phó tướng dư xài. Tối thiểu nhất, bây giờ vận thành huyện bên trong, tuyệt đối tìm không ra một cái so Lôi Hoành càng sáng chói hào hán. Lương Sơn bây giờ chính là thiếu binh thiếu tướng, có thể mượn cơ hội này đem Lôi Hoành thu nhập dưới trướng, vì sao không cứu? Kaka, vận thành huyện bên trong không có nhiều binh mã, không bằng tiểu đệ xuất một đội nhân mã đi trong lao đem kia Lôi Hoành cứu ra. Thấy Vương Luân nói muốn cứu người, Lâm Sung chủ động mời mệnh. Bất quá là mấy canh giờ sự tình, đi đến mau trở lại càng nhanh, có Bạch Thắng cái này nội ứng, nghĩ đến cũng phí không là cái gì khí lực. Vương Luân vô vô Lâm Sung bả vai lắc đầu nói, chút chuyện nhỏ này cái nào dùng ngươi đi. Thật coi ta Lương Sơn không ai. Ngươi không phải đã hẹn An Thần Y Liễu, muốn đi ngoảnh mặt bên trên Kim Vân sao? Ta tìm người khác đi, cũng phải cho các huynh đệ khác cơ hội lập công đi. Đi. Việc này ngươi cũng đừng quan tâm, sớm một chút bỏ đi Kim Vân, miễn cho con trai ngươi vừa ra đời đã nhìn thấy. Lâm Sung nghe vậy, tràn đầy cảm động, làm phiền ca ca quan tâm, Lâm Sung hổ thẹn. Đều là huynh đệ, đừng quá khách khí. Tốt, ngươi trước vội vàng, ta tự đi trong trại đi một chuyến. Vương Luân khoát khoát tay, mang theo Hàn Bá Long rời đi. Một đường đi vào cửa ải thứ hai, tìm được ngay tại mang theo Tôn Tân quen thuộc quan nội tình huống Viên Lãng. Đem Lôi Hoành một chuyện cáo chi, căn dặn Viên Lãng cần phải đem Lôi Hoành lao nương cùng nhau đón lên núi, lại lưu lại Hàn Bá Long vì đó dẫn đường sau, Vương Luân liền đem Lôi Hoành một chuyện ném sau. Nếu là Viên Lãng tự mình xuất động đều thất bại, Vương Luân liền điều động 3000 binh mã tự mình tiến đánh vận thành huyện. Đến lúc đó chết bao nhiêu người, đều cùng Vương Luân không quan hệ. Ai bảo Viên Lãng chính mình phế vật? Không dính nhân quả Vương Luân dính nữ nhân, Hồ Tam Nương thăm người thân trở về, Vương Luân không được quan tâm quan tâm. Buổi chiều thao luyện còn chưa bắt đầu, ngoại trừ phòng thủ thân vệ, những người còn lại lại không thấy bóng dáng, an tĩnh đáng sợ. Hoàn toàn không thấy ngày bình thường top 5 top 3 tập hợp một chỗ náo nhiệt cảnh tượng, tựa như tất cả đều nghỉ một xuống núi lồng dạng. Cảm giác không thích hợp, Vương Luân lúc này ngừng bước chân, cảnh giác vòng nhìn bốn phía, thấp giọng nói, "Quảng Huệ, đi xem một chút tình huống như thế nào." Quảng Huệ sau này vai rút ra giới đao, bước dài hướng thân vệ phòng ngủ. Đúng lúc này, phía bên phải truyền đến một tiếng vang nhỏ. Vương Luân theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp đập vào mi mắt. Chính là hồi lâu không thấy Nhất Trượng Thanh Hồ Tam Nương. Ta có việc nói với ngươi. Hồ Tam Nương đứng tại cửa ra vào, cắn cắn miệng môi, lo sợ bất an. Vương Luân nhìn đến đầy bụng nghi hoặc, Hồ Tam Nương cũng không phải nhăn nhăn nhó nhó tính tình, ngày hôm nay sao phải bộ dáng này, lúc này đi tới nói, ngươi đây là. Nói xong đưa thay sờ sờ Hồ Tam Nương cái chán, nhìn xem là phát sốt vẫn là cũng bị người mặc vào. Ngươi vào nói à, ta Hồ Tam Nương sắc mặt trong nháy mắt biến đỏ bừng, hướng về sau né tránh. Cắn môi cúi đầu xuống. Vương Luân quay đầu hướng về phía Quảng Huệ hô, "Quảng Huệ, dẫn người tới trông coi, bất luận kẻ nào không cho phép tới gần." Dứt lời, kéo lại Hồ Tam Nương đi vào trong phòng. Hồ Tam Nương gian phòng cùng Hoa Tiểu Bội rất là khác biệt, không thấy bất kỳ nữ nhi ra theo thừa một nước, chỉnh tề sạch sẽ mang theo nhàn nhạt thanh hương. Đây không phải Vương Luân lần thứ nhất tiến đến, phát giác trong phòng không có gì thường sau, nhẹ nhàng thở ra trêu chọc nói, "Nghĩ ta? Ngươi, ngươi lung tung nói cái gì?" Hồ Tam Nương khó thở, kéo ra cùng Vương Luân khoảng cách. Vương Luân cũng không thèm để ý, trực tiếp đi vào buồng trong, đặt mông ngồi tại Hồ Tam Nương mỹ nhân giường thượng đạo, "Hồ thái công thể cốt vẫn tốt chứ?" Hồ Tam Nương thở dài, đi vào khuê phòng nhìn xem đại mã kim đao ngồi tại chính mình trên giường Vương Luân, hít sâu một hơi, thanh âm run nhẹ nhẹ, "Ta có." Vương Luân nghi ngờ nói, "Ngươi có? Có cái gì?" Hồ Tam Nương nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, kinh ngạc nói, "Ta nói ta có. Có thai." Vương Luân biểu lộ từ nghi hoặc chuyển thành ngạc nhiên mừng rỡ, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin, "Ngươi mang thai?" "Ai?" Ngay sau đó liền kịp phản ứng, "Phi, hỏi sai. Ngoại trừ ta còn có thể là ai? Bao lâu? Lúc nào xác định?" Đây là Vương Luân lần thứ nhất thấy Hồ Tam Nương nước mắt, chính là cùng phòng ngày đó, Hồ Tam Nương cũng không có rơi lệ. Thấy Vương Luân mặt lộ vẻ vui mừng, Hồ Tam Nương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, "Về nhà trước đó, ta liền có suy đoán, vốn định nói cho ngươi lại lo lắng ngươi." Hồ Tam Nương nói đến chỗ này liền ngừng lại, lặng lặng nhìn xem Vương Luân, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Vương Luân giống như hòa thượng sờ không thấy đầu, khó hiểu nói, "Lo lắng ta cái gì? Lo lắng ngươi đoán sai để cho ta Bạch Hoan vui một trận." Hồ Tam Nương chần chờ nói, "Ta lo lắng Hoa tỷ tỷ suy nghĩ nhiều." "Suy nghĩ nhiều cái gì?" Nàng sẽ Vương Luân ngây ngẩn, lúc này mới nhớ tới, Hoa tiểu muội mới là chính mình chính thê. Chắc không được Hồ Tam Nương hôm nay sẽ như thế, đây là lo lắng Hải tử sinh ở Hoa tiểu muội trước đó, Vương Luân không muốn à. Nhìn qua Hồ Tam Nương chờ mong ánh mắt, Vương Luân hít sâu một hơi, chính trọng nói, "Không có việc gì. Tất cả có ta ở đây, tiểu muội bên kia tự có ta đi nói." Lại nói, "Tiểu muội tính tình yếu đuối, chỉ là ngẫu nhiên có chút hoạt bát mà thôi. Nếu là biết ngươi mang thai, nói không chính xác so ngươi còn vui vẻ đâu." Tiếp lấy đứng người lên, nắm chặt Hồ Tam Nương nu gì nói, "Đừng lo lắng. Mấy ngày nữa ta liền cưới ngươi qua cửa." Hồ Tam Nương nghe vậy, một chút nào vào Vương Luân trong ngực, nước mắt cũng nhịn không được nữa, tràn ra hốc mắt, tự gương mặt lăn xuống mà xuống. Không nói gì, chỉ là nhẹ giọng khóc nức nở, ô Vương Luân cánh tay lại càng ngày càng gấp, sợ Vương Luân sẽ chạy mất. "Tốt, tốt, đây là chuyện tốt, ngươi khóc cái gì?" Vương Luân ôm Hồ Tam Nương đem nó đặt ở trên giường, tại cái trán nhẹ nhàng hôn một cái. Hồ Tam Nương vẫn là không nói lời nào, chỉ vùi đầu vào Vương Luân trong ngực. Hồ Tam Nương tuyệt đối không phải cái yếu đuối tính tình, cương liệt quật cường mới là bản tính. Hiện tại như vậy nữa như thái, tuyệt đối là thụ mang thai ảnh hưởng. Cũng không biết tự suy đoán mang thai đến nay, trong lòng đè ép nhiều ít chua xót, lo lắng Vương Luân không muốn nhường sinh hạ, hoặc là sinh hạ sau chết chìm. Loại sự tình này, Hồ Tam Nương từ nhỏ đến lớn không biết gặp bao nhiêu lần. "Tiểu thiếp, hai tử sinh không sinh nàng nói không phải tính." Vương Luân lại không nghĩ nhiều như vậy, "Hoa tiểu muội, Hồ Tam Nương đều là chính mình nữ nhân, cái nào mang thai đều là con của mình. Còn nó cái gì chính thê tiểu thiếp, chỉ cần là chính mình loại, Vương Luân đều nhận." Chương 436, ta thấy mà yêu chương 436, ta thấy mà yêu Hồ Tam Nương dáng người cao gầy, từ nhỏ tập võ hình thành ra dạng khí chất, Vương Luân chưa hề nghĩ tới điểm đạm đáng yêu cái này hình dung từ có thể sử dụng ở trên người nàng, thật sự là quá không tương xứng. Phù Dung Tú kiểm bên trên, nước mắt nhẹ nhàng xẹt qua ngọc tuyết cơ ra, lê hoa đại vũ bộ dáng, thật sự là ta thấy mà yêu. Thanh thủy gia phù dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức. Vương Luân trong đầu đột nhiên nổi lên thi tiên Lý Bạch bài thơ này câu, ôm Hồ Tam Nương hai tay không tự giác dùng sức, cái cằm chống đỡ tại Hồ Tam Nương cái trán ôn nhu nói, "Đừng lo lắng, có ta ở đây." Hồ Tam Nương chậm rãi ngừng khóc nức nở, tại Vương Luân trên quần áo cọ rơi lại nước, ngửa đầu nhìn xem Vương Luân ánh mắt kiên định, "Ta tin ngươi, nhưng nếu như sinh không được, ta liền chết ở trước mặt ngươi." Cái này uy hiếp có mấy thành thật, Vương Luân không muốn chủ quan suy đoán, chỉ chỉnh trọng nói, "Yên tâm, nhất định có thể sinh ra. Ta muốn tìm một cơ hội hướng Hoa tỷ tỷ nói rõ ràng, cái này hài nhi bất luận là nam hay là nữ, cũng sẽ không uy hiếp được nàng, chỉ cần cho phần cơm ăn là được." Hồ Tam Nương hốc mắt phím hồng, nước mắt lại bắt đầu nhỏ xuống gương mặt. Trong lòng Vương Luân một sửa chữa, lau đi Hồ Tam Nương trên mặt nước mắt, "Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, an tâm dưỡng thai là được. Việc này, thật đúng là không thể từ Hồ Tam Nương đi nói, Hoa tiểu muội chính là tính tình yếu hơn nữa, cũng sẽ cảm thấy đây là Hồ Tam Nương đang gây hấn với nàng. Về phần mình nên xử lý như thế nào, trong lòng Vương Luân đã có ý tưởng, chỉ là không liền đối với Hồ Tam Nương nói." Vương Luân cam đoan nhường Hồ Tam Nương rốt cục yên lòng, từ một tiếng sau, lần nữa dúi đầu vào Vương Luân trong ngực. Gian phòng bên trong trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Vương Luân ngây người hồi lâu, làm lấy lại tinh thần lúc, mới phát hiện trong ngực Hồ Tam Nương đã ngủ mê man. Nghe Hồ Tam Nương nhẹ nhàng hô hấp, Vương Luân động tác nhu hòa đem nó đặt lên giường, lại kéo qua chăn bông đắp lên. Đứng dậy sau khi đi ra khỏi phòng, Vương Luân rất muốn đốt điếu thuốc hút hai ngụm, bình phục một chút tâm tình của mình. Đáng tiếc, lật khắp quần áo túi cũng không tìm tới. Quảng Huệ nhìn Vương Luân tìm kiếm động tác, không khỏi hỏi, "Ca ca tìm cái gì?" "Tìm căn trên đời này không có có đồ vật." Vương Luân thở dài, toàn thế giới đều tìm không đến một cây, rút cái rắm. Quảng Huệ sững sờ, gãi gãi đầu, không có khẳng định tìm không thấy. Vương Luân lườm Quảng Huệ một cái, tức giận nói, "Liền ngươi nói nhiều, ăn cơm no nhàn, hôm nay ăn cơm chiều trước thời hạn." Quảng Huệ lại hỉ, tiến lên bước một bước sờ sờ bụng lớn, vốn là nâng lên bụng nạm theo Quảng Huệ đại thủ ma sát, không ngừng biến đổi hình dạng, trên cằm thịt mỡ cũng bắt đầu run run, khá lắm che khuất bầu trời. Vương Luân bất đắc dĩ lắc đầu, "Còn ăn, ngươi cũng mập không rời nổi bước chân, lại ăn xuống dưới đi đường đều phải người dơ lên." Liên Quảng Huệ bộ dáng này, cái nào gặp không được gọi một tiếng rượu thịt hòa thượng. Song đao đầu đà, song đao rượu thịt phì đầu đà còn tạm được. Quảng Huệ lại là không nghe ra Vương Luân bất đắc dĩ, sờ lấy bụng nói, đói bụng không ăn đồ vật khó chịu, ăn no rồi dễ chịu. "Ta ngươi, Sử Văn Cung lúc trước thế nào không có một gậy đem ngươi nha dạ dày từ nhỏ. Chắc không được 108 tướng bên trong, người này chỉ là cái đưa trang bị, phải bị mẫu dạ xoa băm làm bánh bao bánh nhân thịt. Ăn no rồi cũng có thể vui vẻ. Thật âm mộ ngươi, nên ăn ăn nên ngủ ngủ, không có một tia phiền não. Đi thôi. Đi nhà bếp đem bụng cho ăn no. Vương Luân cũng chỉ không thể cùng đồ đần tích cực, có thể ăn được a. Có thể ăn giải thích rõ thân thể khỏe mạnh đi. Quảng Huệ hắc hắc cười ngây ngô, buông xuống xoa bụng tay phải, quay người liền chạy vừa nói, ta cho ca ca mang bánh bao thịt. Thân thể cao lớn, đầy người thịt mỡ tùy ý nhảy lên, tựa như muốn vỗ cất cánh. Trên lưng song đao tùy theo lay động, trước trước sau sau, tốc độ lại là không chậm. Thật là một cái linh hoạt mập mạp. Vương Luân yên lặng cười một tiếng, đối với một bên Trương Hưng nói, đi nhà bếp nhường Lưu Hầu tử trưng hai phần trứng gà canh đưa tới, lại xông chén súp trứng. Trương Hưng đem đao cắm vào đeo tại bên hông trong vỏ đao, tay trái ấn ở, đắp, trại chủ lại đi vào nghỉ ngơi, tiểu nhân rất nhanh liền trở về. Dứt lời, liền hướng Quảng Huệ chạy đi phương hướng đuổi theo. Vương Luân nhìn hai bên một chút, trên giáo trường vẫn như cũ không thấy có thân vệ, nghĩ đến gian phòng bên trong ngủ say Hồ Tam Nương, quay người đẩy cửa tiến vào. Hồ Tam Nương không có lực ăn, thẳng đến trời tối đều chưa tỉnh ngủ. Vương Luân lo lắng trứng gà canh, súp trứng lạnh không thể ăn, thay Hồ Tam Nương nếm nếm, không cẩn thận nếm hơi nhiều. Ăn uống no đủ, Vương Luân cũng mệt ra rời. Lo lắng Hồ Tam Nương tỉnh lại không gặp được chính mình suy nghĩ nhiều, Vương Luân lần thứ nhất bỏ lên trên Hồ Tam Nương giường. Đối với không luyến giường Vương Luân tới nói, nằm xuống một lát liền vào mộng đẹp. Trong động, Hồ Tam Nương ỉ vào bụng lớn nước hiếp hoa tiểu muội, không muốn bị Hoa Vinh biết được, con cung nâng thương liền muốn giết Hồ Tam Nương là muội muội xuất khí. Mang thai Hồ Tam Nương không chỉ có không biến mất, còn lách mình bảo hộ ở sau lưng Vương Luân, hung hăng chảo phúng Hoa Vinh. Mắt thấy Hoa Vinh kéo cung cài tên, liền phải bắn ra, Vương Luân kinh hãi, đưa tay ngăn cản. Hiu. Mũi tên tự trong tay Hoa Vinh bắn ra. Không thể. Vương Luân hét lớn một tiếng, đột nhiên mở hai mắt ra. Ngươi thế nào? Cái gì không thể? Hồ Tam Nương thanh âm băng lên, nhu để khoác lên Vương Luân cái trán. Vương Luân hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân toát ra đổ mồ hôi, cả người sợ không thôi. Không có việc gì, làm cái ác mộng. Triều đình phái ra 20 vạn đại quân vây quét Lương Sơn bạc, ngày xưa cùng một chỗ ăn thịt uống rượu các huynh đệ nguyên một đám đổ vào trước mắt ta, cả tòa Lương Sơn máu chảy thành sông. Vương Luân không nói lời nói thật, vô ý thức liền biên ra một cái không tồn tại mộng. Rất tự nhiên, thẳng đến nói xong Vương Luân mới phản ứng được chính mình đang nói láo. Hồ Tam Nương không có hoài nghi. Dưới cái nhìn của nàng, Lương Sơn lại thịnh vượng cũng chỉ là một chỗ cường nhân sơn trại, triều đình quyết tâm chinh phạt, Vương Luân làm mộng chưa hẳn không thể thực hiện. Thế giới này chỉ sợ chỉ có Vương Luân một người biết, đại tống triều đình đã thối nát tới trong xương, khoảng cách diệt quốc cũng bất quá hơn 10 năm. Nếu không phải Hoàn Nhan A Cốt đã khai sáng Kim Quốc nội tình quá kém, đâu còn sẽ có Nam Tống khai sáng cơ hội. Cầm ra khăn lau Vương Luân mồ hôi trên mặt trâu, Hồ Tam Nương ngự khí kiên quyết, như thực sẽ như thế, ta chính là liều chết cũng biết che chở người thoát đi. Chỉ mong đến triều đình đến đây chính phạt lúc, ta đã sinh hạ trong bụng hải nhi, ngươi có thể mang theo hắn cùng nhau rời đi. Vương Luân một phát bắt được Hồ Tam Nương hai tay, chém đinh chặt sắt nói, ta tuyệt sẽ không nhường triều đình đánh vào sân trại. Như thật có ngày đó, chính là ta Vương Luân xin lỗi Lương Sơn chư vị huynh đệ. Bọn hắn có thể liều chết bảo vệ Lương Sơn, ta há có thể tham sống sợ chết, đi thẳng một mạch. Không hồi thiên chi lực lúc, giết nhiều một quan binh, chính là lửa. Chính là chết, cũng muốn chết tại Lương Sơn, cùng chư vị Lương Sơn huynh đệ chết cùng một chỗ. Hồ Tam Nương vội la lên, ngươi, ngươi không cần quên nhiều. Vương Luân ngồi dậy lắc đầu nói, ta cùng người khác huynh đệ tổng hợp Lương Sơn, thay trời hành đạo. Vì hào hùng nghĩa khí, vì trong lòng lý tưởng, là thiêu phiên cái này ăn nhân thế nói. Ta tự hành đao hướng lên trời cười, đi ở can đảm hai cô luôn. Chết, ta không sợ. Ta sợ là, chết không có chút nào âm thanh. Chương 437, giết xuyên vận thành huyện thượng chương 437, giết xuyên vận thành huyện thượng ngoài cửa tiếng hít thở dần dần bị lớn. Vương Luân thanh âm như đinh chém sắt tiếp tục truyền ra, Tư Mã Thiên từng nói, người chỉ có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Lông Hồng, dùng chỗ xu thế gì vậy? Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Lâm Trận bỏ chạy ta khinh thường vậy. Chính là chết, ta cũng muốn đứng đấy chết. Hồ Tam Nương không phải Lý Thanh Chiếu loại này văn thành, có thể nàng cũng nghe rõ Vương Luân biểu đạt ý tứ. Chính là nghe hiểu, Hồ Tam Nương mới không biết nên an ủi ra sao. Nàng, yên tĩnh cũng nói. Gian phòng bên trong lập tức an tĩnh lại. Ngoài phòng, đồng dạng yên tĩnh ý mắng. Vương Luân không nghe ra là ai giữ ở ngoài cửa, lại càng không biết ngoài mấy chục dặm vận thành huyện đại lao bên ngoài, mấy chục đạo bóng đen vây quanh. Trời hanh bật cô, cẩn thận củi lửa. Gõ mô cầm canh thanh âm của người càng ngày càng xa, cho đến biến mất. Mấy chục đạo bóng đen phi tốc tới gần đại lao hai bên tường đây, ba người một đội chia dãy số. Lên, quát khẽ một tiếng. Xếp chồng người thức vượt lên tường cao, Viên Lãng nằm xuống đầu tường quét mắt mặt đất, một tay chống đỡ tường, vương vàng rơi vào trong nhà. Ngay sau đó lại là mấy đạo rơi xuống đất âm thanh, hơn 30 người trong chớp mắt lật tiến đại lao, lưới dao ra khỏi vỏ. Phong thủ ngục tốt nghe được động tĩnh dương mắt nhìn lên, còn cho là mình bị hoa mắt, trong đêm tối một mảnh đen kịt. Xoa xoa mắt, lại chờ nhìn lại lúc, phong thanh truyền đến. Đụng. Viên Lãng thu hồi thủy ma luyện cương qua, nhìn cũng không nhìn một cái ngã xuống đất không dậy nổi ngục tốt, đưa tay vung về phía trước một cái, mở cửa. Giết. Người nào? Động tĩnh như vậy đã đánh thức còn lại trực đêm ngục tốt, gan lớn nhỏ lao tử nhấc lên trường đao liền bỏ ra. Viên Lãng phóng tới tiến đến, hừ lạnh một tiếng, trong tay thủy ma luyện cương qua trong nháy mắt vung ra. Lại giết một người. Có người cất bụng. Đen đuốc sáng lên, Viên Lãng trong mắt hơi híp, lần nữa phất tay. Sau lưng bóng đen ba người một đội, hiện lên tam giác phân tán ra. Nhưng gặp nhỏ lao tử phản kháng, sóng vai cùng lên chết hay sống không cần lo. Túc sát chi khí tràn ngập trong đại lao, Viên Lãng một cước đá văng qua hành lang đại môn, hướng về phía bên trong quát, Lôi Hoành ở đâu? Vị kia hảo hán, đen ngòm chỗ sâu, truyền đến giọng hỏi, ngươi là Lôi Hoành? Viên Lãng hỏi lại, ta chính là, không phải hảo hán tôn tính đại danh. Lôi Hoành cũng là dứt khoát, trong lòng cũng đoán được nhóm này cướp ngục người cho là Lương Sơn bạn phản loạn. Viên Lãng hừ lạnh một tiếng, lượng ngươi cũng không lá gan giả mạo. Bổ ra cửa nhà lao dẫn hắn đi ra. Lúc này liền có người dơ lên từ nhỏ lao tử thủ bên trong đoạn tới bó đuốc, xách theo trường đao đi bảo. Đinh, giang giác mấy đao chặt đứt giam giữ Lôi Hoành nhà tù xiềng xích. Sau một khắc phủ lấy sắt gông Lôi Hoành liền bước ra nhà tù. Hảo hán cứu ta, hảo hán thả ta ra ngoài, ta nguyện vì các ngươi bán mạng. Cứu ta, ta là bị hoan uổng. Mau cứu ta. Mắt thấy cùng là tù phạm Lôi Hoành được người cứu ra, giam giữ tại cái khác nhà tù phạm nhân lập tức tinh thần tỉnh táo, từng cái đưa đầu dò xét não, tự nhà tù duỗi ra cánh tay lắc lư. Tê tâm liệt phế tiếng cầu cứu làm cho Viên Lãng tâm phiền ý loạn, nhịn không được quát, ngậm miệng. Lại nhao nhao ra ra một đao chặt các ngươi. Cậu tử, đi tìm chìa khóa, ném cho bọn hắn, nhìn cái nào có dám can đảm cùng đi theo. Dứt lời, nhấc lên thủy ma luyện cương qua đứng ở trước cửa. Lôi Hoành đến gần mong muốn nhờ ánh lửa thấy rõ người tới, chừng trong mắt cũng nhớ không nổi Viên Lãng là ai. Đừng xem, lại trễ mãi nữa nha dịch, thương binh đều tới. Viên Lãng nhíu mày, quay người đi ra ngoài. Trong lòng Lôi Hoành run lên, vội vàng đuổi theo. Vừa đi ra qua hành lang đại môn, liền có người đi lên trước, cầm chìa khóa hiệu bọc tại Lôi Hoành trên cổ sắt gông. Lôi Hoành trùng hoạch tự do, tiện tay nhặt được đem trên mặt đất rơi xuống phát đao, ngay tức khắc liền khôi phục mấy phần thần thái. Mặc dù nhìn vẫn như cũ chật vật, nhưng cầm trong tay phát đao Lôi Hoành sát thực có khác biệt lớn. Viên chủ tướng, có quan binh đến rút. Canh giữ ở đại lao bên ngoài Tôn Tân thúc giục nói, mau rút lui. Đi, đánh ra cửa thành. Viên Lãng thấy phe mình không có thương vong, ngoắc liền muốn rút khỏi vận thành huyện. Lôi Hoành nâng cao phát đao, đi theo Viên Lãng xông ra đại lao. Sau lưng truyền đến trận trận bạo động la lên, hiển nhiên là có lá gan lớn tù phạm đi theo trốn thoát. Lớn mật cường đạo dám cướp ta vận thành huyện đại lao, quả thật là không biết sống chết, mau mau bó tay đầu hàng miễn các ngươi tội chết. Viên Lãng dẫn đám người vừa xông ra đại lao không xa, trên dưới 100 quan binh giơ bó đuốc, nắm lấy binh khí liền vây quanh. Triệu Đức, đúng là ngươi cầu thật kia. Lôi Hoành nhìn thấy người tới, lửa giận xông lên đầu, nâng cao phát đao liền giết tới. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, đối với cái này cấu kết Bạch Ngọc Kiều cùng huyện lệnh muốn hại mình tính mệnh tân nhiệm mã binh đô đầu, Lôi Hoành chỉ muốn giết người chút giận. Lôi Hoành, ngươi dám cấu kết cường đạo xâm chiếm vận thành, thật lớn mật, ta định báo cáo chi huyện tướng công, nhìn ngươi lần này có chết hay không. Triệu Đức thấy là Lôi Hoành, hết sức mừng rỡ. Vốn còn muốn như thế nào lấy Lôi Hoành tính mệnh, không ngờ lại chủ động đưa tới cửa. Lúc này quát, giết. Lập tức liền nâng cao cây trường thương giết đi ra. Sau lưng một đám nha dịch hương binh thấy thế, cũng nhao nhao giơ lên binh khí, vây giết tới. Viên Lãng thấy thế không chần chờ nữa, quắc, giết. Một ngựa đi đầu, thua lên trong tay thủy ma luyện cương quà cũng giết tới. Tôn Tân bọn người nghe vậy, lập tức ba người một đội, đồng dạng kết trận giết ra. Chiến đấu đến nhanh, đi cũng nhanh. Triệu Đức tuy có mấy phần võ nghệ, có thể đối mặt lửa giận ngút trời Lôi Hoành, vẹn vẹn chống đỡ 4-5 hiệp, liền bị Lôi Hoành một đao đâm lận. Không hết hận Lôi Hoành còn không ngừng tay, lại là một đao chặt xuống Triệu Đức đầu. Viên Lãng càng là hổ nhập đàn sói, những nơi đi qua không ai đỡ nổi một hiệp, trong tay thủy ma luyện cương qua trong chớp mắt liền lấy mấy cái tính mệnh. Triệu Đức chết thảm, Viên Lãng lại như sắt thần lâm thế, còn lại nha dịch hương binh chỗ nào gặp qua bực này cảnh tượng, lá gan đều kém chút kinh ngức. Nhao nhao bước xuống binh khí bắt đầu tứ tán chạy trốn, hận không thể bao dài ra hai cái đuổi đến, để cho mình chạy càng mau hơn. Phế vật. Viên Lãng thấy thế, khinh thường mắng. Thấy nguyên bản một mảnh đen kịt quan binh trong nháy mắt chạy không thấy tung tích, Viên Lãng lúc này cải biến chủ ý, nhìn về phía Lôi Hoành nói, huyện nha phủ khố ở nơi nào, không thể đi một chuyến uổng công. Lôi Hoành cũng hận chi huyện mới nhậm chức hại chính mình, liền nói ngay, huyện nha bên trong góc tây nam, ta mang các ngươi đi. Dứt lời, liền nâng cao phát đao dẫn đường. Viên Lãng một đoàn người lập tức đuổi theo. Tiếng chém giết sớm đã truyền ra, quanh mình bách tính cũng nghe ra là có cường đạo vào thành, doa đến từng cái đóng chặt đại môn cửa sổ, trốn ở trong phòng run lẩy bẩy, sợ cường đạo trùng sát tiến đến. Cái nào có là gan xem náo nhiệt. Cường đạo không nhân tính, giết lên người đến càng giết vượt lên nghiện. Một đường không có chút nào ngăn cản, đi vào huyện nha trước cổng chính, nhìn qua đóng chặt huyện nha đại môn, Lôi Hoành giơ phát đao liền chặt đi lên. Một kích không có đạt hiệu quả, liền lại đến một đao. Xếp chồng người, leo tường. Nhìn xem Lôi Hoành còn tại cùng huyện nha đại môn phân cao thấp, Viên Lãng lúc này hạ lệnh. Vượt qua đại lao hình tượng lần nữa tái hiện, Viên Lãng vẫn như cũ một ngựa đi đầu, không có chút nào cố kỵ. Bên trong hậu quả thật có nha dịch, Viên Lãng giết ngay tại thích thú, vung thủy ma luyện cường qua liền đánh giết đi qua. Đến tiếp sau leo tường tiến vào nhân mã cũng giết lùi chống đỡ ở sau cửa nha dịch, mở ra huyện nha đại môn. Tiêu loạn một mảng lớn phản loạn liền giết tiến đến. Có Lôi Hoành cái này nội ứng, Viên Lãng dẫn hơn 50 người liền khống chế được cả huyện nha. Đúng lúc này, tự đại trong lao chạy ra hơn 20 cái tù phạm cũng đuổi tới nơi đây, nhìn xem bị Viên Lãng bọn người công phá huyện nha đại môn, từng cái đỏ ngầu cả mắt. Là thật đỏ lên. Chương 438, giết xuyên vận thành huyện hạ. Chương 438, giết xuyên vận thành huyện hạ. Cừu hận có thể vặn bẹo lý trí, một khi phóng thích, giống như rắn độc xuất động. Áp chế thời gian càng lâu, càng tàn nhẫn. Hơn 20 tên đỏ hồng mắt tù phạm quần áo đều không đổi, mùi thối trùng thiên, trong tay còn cầm từ đại lao giành được các loại binh khí. Như ong vỡ tổ xông vào mở rộng bốn mở huyện nha, phàm là nhìn thấy thân mang công chức quần áo nha dịch, thủ vệ, liền nhào tới lung tung chém giết, liều mạng phát tiết trong lòng oán hận. Huyện nha bên trong một mảnh kêu khóc tiếng chém giết, thê lương kêu rên, vang vọng đêm tối. Không biết đánh thức nhiều ít trong lúc ngủ mơ người, nhưng lại không người đến tham gia náo nhiệt. lại là hai tên nha dịch ngã xuống đất. Viên Lãng xài bước hướng về phía trước, trong tay thủy ma luyện cương qua tùy ý vung lên, lao liền tổn thương, đập lấy liền đã mất đi sức chiến đấu. Lôi Hoành, Tôn Tân các lĩnh một đội nhân mã bảo hộ ở Viên Lãng tả hữu, một đường quét ngang đi vào huyện nha kho tiền trước, lại không nha dịch có gan phía trước ngăn cản, khóa cửa nện không ra. Lôi Hoành lại là nâng đao chém bảo, nhưng so với huyện nha đại môn, kho tiền đại môn kiên cố không thua bao nhiêu. Viên Lãng quát, chìa khóa đâu? Đi đem huyện lệnh chụp tới, đem huyện nha bên trong còn chưa có chết toàn bắt tới. Sau đó lại quay đầu tại hai tên thân vệ bên thai thấp giọng phân phó, mang một đội nhân mã đi mở cửa thành ra, đem ngoài thành huynh đệ đều bỏ vào đến. Lôi Hoành lắc lắc phát run hai tay, dùng sức quá lớn, phản chấn có chút mạnh. Thân làm vận thành huyện bộ binh đô đầu, Lôi Hoành đối huyện nha hết sức quen thuộc, lúc này liền chào hỏi hơn 10 người đi theo chính mình rời đi. Tôn Tân cũng nhận một đội nhân mã, bắt đầu ở huyện nha bên trong tìm kiếm. Chỉ một lúc sau, Lôi Hoành liền kéo lấy cái không ngừng cầu xin tha thứ trung niên nhân trở về, đi vào kho tiền trước một tay lấy bước trên mặt đất, đem những người khác mang tới. Một đám lâu la cũng xua đuổi lấy 7-8 người trở về. Viên Lãng bị nhao nhao không kiên nhẫn, một quan nện ở trung niên nhân kia bên hồng, thẳng đau kêu cha gọi mẹ. Viên Lãng lo lắng đem người giết chết, hỏi không ra chìa khóa, thu hồi thủy ma luyện cương qua, bàn chân lớn đạp xuống đi nói, người này chính là huyện lệnh. Sao phải còn kệ ra quần? Chính là hắn. Lôi Hoành giọng căm hận nói. Viên Lãng nghe xong, tăng thêm cước lực dẫm xuống dưới, kho tiền chìa khóa ở đâu? Nhanh giao ra, nếu không ra ra hôm nay liền lấy ngươi cái này cầu quan tính mệnh. Lúc này, Tôn Tân một đội cũng áp lấy 5-6 người trở về. Chỉ một thoáng, quỳ xuống đất dập đầu tiếng cầu xin tha thứ liên tục không ngừng, bên tai không dứt. Sau một khắc, hơn 20 tên máu me khắp người tù phạm cũng vây quanh. Viên Lãng hừ lạnh một tiếng, Tôn Tân lập tức dẫn người ngăn lại tù phạm, dừng lại đừng động, còn dám hướng về phía trước, giết chết bất luận tội. Tù phạm rối loạn tương mừng, bọn hắn đều thấy tận mắt Viên Lãng bọn người giết người như ngoẻ cảnh tượng, tử vong trước đó, đầu óc trong nháy mắt tỉnh táo lại. Trước có mãnh hổ, sau có đàn sói. Kia huyện lệnh cũng là hạng người ham sống sợ chết, kho tiền chìa khóa rất nhanh liền tìm đến. Kho tiền mở rộng, Viên Lãng lúc này mang theo một đội nhân mã tiến vào. Kho tiền bên trong cảnh tượng đại xuất Viên Lãng dự kiến, không phải tiền bạc quá nhiều, mà là quá ít. Bạc đâu? Ta hỏi ngươi bạc đâu? Viên Lãng quay người ra ngoài, một tay lấy huyện lệnh kéo vào kho tiền, chỉ vào thưa thất mấy dương chứa đồng tiền cái dương, phẫn nộ quát. Huyện lệnh sợ hãi đến hai chân như nhũn ra, toàn thân run rẩy, đâu còn có thể nói ra lời. Mẹ nó, đi phòng của hắn lục soát, cái nào hiểu thẩm vấn. Mau tới cấp cho gia hỏa này tốt nhất thủ đoạn, nếu là còn không nói, trực tiếp tiêu. Viên Lãng khó thở, nhịn không được lại đạp huyện lệnh mấy cước. Ngàn dặm làm quan chỉ vì tài, tân nhiệm huyện lệnh đừng nói năng lực, chính là xương cốt đều không có tiền nhiệm huyện lệnh Thời Văn Bân cứng rắn. Thời Văn Bân đều ngoan ngoãn đi Đam La đảo dạy học đi, huống chi người này đâu. Đối mặt Viên Lãng uy hiếp, một mạch đem chính mình tài vật nói ra. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến nhiều người chạy tiếng bước chân, không bao lâu trên dưới 100 người liền tràn vào huyện nha, từng cái tay cầm lưỡi dao, hung thần ác sát. Viên Lãng thấy canh giữ ở ngoài thành nhân mã đã vào thành, trực tiếp hạ lệnh bắt đầu vận chuyển tiền tài, binh khí những vật này. Lôi Hoành nhìn Viên Lãng tựa ở một bên nghỉ ngơi, tiến lên trước nói, "Hảo hán, ta muốn về chuyến nhà mang ta lên lương, không biết có thể thực hiện." Viên Lãng lắc đầu nói, "Mẹ ngươi bây giờ buổi chiều đã bị mang ra thành, lúc này đoán chừng đã đến Lương Sơn, gia tài của ngươi vật cũng cùng nhau mang đến." Lôi Hoành nhất thời kinh ngạc, vội la lên, "Mẹ ta không có sao chứ?" Cũng không thể kinh lấy nàng lão nhân ra. Viên Lãng khoát khoát tay, "Tốt đây, biết chúng ta đêm nay cứu ngươi, không nói hai lời liền theo đi. Ngươi không cần lo lắng. Ta Lương Sơn hảo hán nặng nhất tình nghĩa, ngươi đối ta Lương Sơn lập hạ công lao, Vương Luân ca ca đều nhớ kỹ đâu." Lôi Hoành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại nghĩ tới kia hại chính mình rơi xuống tình trạng như thế Bạch Ngọc Kiều, thật nói, "Hảo hán, hại tính mạng của ta tên kia trong nhà cũng rất có tài vận. Cho ngươi phái 10 người, ngươi đi một chuyến." Viên Lãng không chờ Lôi Hoành nói xong, liền trầm giọng nói, "Lôi Hoành vốn cũng không phải là cái rộng lượng người, có cơ hội báo thủ, sao có thể bỏ lỡ?" Được Viên Lãng sau khi cho phép, lập tức liền chào hỏi 12 người, nâng cao phát đao xuất phủ nhà, xông vào trong bóng tối. Bạch Ngọc Kiều có chết hay không Viên Lãng không quan tâm, đi theo Viên Lãng đi vào vận thành huyện một đám người ngờ cũng không quan tâm. Xuống núi một chuyến, không làm chút tài vật trở về, không biết có bao nhiêu huynh đệ hội trò cười. Lúc đầu chỉ muốn cứu Lôi Hoành trở về, hoàn thành nhiệm vụ. Có thể cơ hội khó được, chẳng ai ngờ rằng vận thành huyện quan binh như thế phế vật, vừa đánh bỏ chạy hơn phân nửa. Ngay cả huyện nha đều bị tùy tiện công phá, gặp phải chống cự cực kỳ bé nhỏ. Huyện lệnh tư nhân tài vật viễn siêu kho tiền bên trong tiền bạc, cũng không biết có phải hay không bị trong đó no bụng túi tiền riêng, cũng là không kỳ quái. Huyện nha bên trong xe không nhiều, kéo không xuống tất cả vơ vét tới tài vật. Bất đắc dĩ, Viên Lãng đành phải từng cái tách ra, nhường dưới trướng binh mã người người có một cái bao. Hơn 20 tên tù phạm thì thành kéo đẩy xe khổ lực, mặc kệ có nguyện ý hay không, không ai dám tự mình chạy trốn. Chờ Viên Lãng xuất đội đi vào cửa thành lúc, Lôi Hoành cũng mang đám người, đẩy một xe tài vật chạy đến tụ hợp. Lúc trong bóng tối Bạch Thắng bọn người thấy Viên Lãng một đoàn người thuận lợi ra khỏi cửa thành, cũng lặng yên trở về quán rượu, giả bộ như vô sự xảy ra. Viên Lãng không có giết huyện lệnh. Đến một lần huyện lệnh không có chọc giận hắn, thứ hai bực này ngu ngốc huyện lệnh giữ lại, ngược lại đối Lương Sơn có lợi. Vốn cho rằng sẽ xảy ra thảm thiết chém giết, cố ý mang đến 200 nhân mã. Trong lòng cũng làm xong dưới trướng binh mã có tổn thất nặng nề dự định. Có thể thẳng đến rời đi vận thành huyện, Viên Lãng đều cảm thấy vẻ nhạt vô vị. Đại Tống triều đình mục nát thối nát, vẹn vẹn từ vận thành huyện quan binh, huyện lệnh liền có thể hết ngồi đáy giếng. Tự Hắc Tam Lang bị giết, Mã binh đô đầu Chu Đồng bị buộc đi, Thời Văn Bân từ nhiệm sau, vận thành huyện là càng ngày càng kém. Trước trước sau sau, đụng phải nha dịch, quan binh toàn cộng lại đều không có 200 người. Tân nhiệm mã binh đô đầu cũng là phế vật, lại bị Lôi Hoành cái này bộ binh đô đầu giải rác mấy chiêu chặt xuống đầu. Trừ ngoài ra, có Dũng Khí cùng Viên Lãng bọn người trùng sát Nha Dịch, quan binh đều không có mấy cái, nhìn thấy Viên Lãng bọn người hung tàn, dọa đến chỉ lo đảm bệnh. Viên Lãng nói là mang đến 200 người, có thể cướp gục, trùng sát gấp rút tiếp viện mà đến quan binh, công phá huyện Nha lúc, chỉ có hơn 50 người. Bạch Thắng chờ cung cấp tình báo thám tử, càng là toàn bộ hành trình đều không có động thủ. Hàn Bá Long cũng sớm liền mang theo một đội nhân mã, hộ tống Lôi Hoành lao nương trở về Lương Sơn. Hơn 50 người, liền giết xuyên vận thành huyện. Chắc không được Viên Lãng lúc này sẽ cảm thấy mất hứng. Chương 439, Dũng Mãnh Mẫu Đại Trùng chương 439, Dũng Mãnh Mẫu Đại Trùng một bát bánh gato, một bát súp trứng. Vương Luân vẫn là ăn sớm. Hồ Tam Nương bụng bắt đầu đủ cuộc gọi, cả ngày thời gian, gần như chỉ ở rời đi Hô Gia Trang lúc ăn xong bữa điểm tâm, tâm tình phức tạp trở lại Lương Sơn, đã ngóng trông sớm một chút nhìn thấy Vương Luân lại sợ đối mặt Vương Luân. Người đang lo lắng sợ hãi lúc lại quên đói khát, thẳng đến tâm tình hòa hoãn, cảm giác đói bụng liền sẽ biến dị thường mạnh mẽ. Cuối cùng, phát giác là chính mình bụng phát ra thanh âm sau, Hồ Tam Nương trên mặt trong nháy mắt đỏ bừng, vùi đầu vào trong đệm chăn, sợ bị Vương Luân nhìn thấy. Vương Luân không phải lăng đầu thành, sẽ ở người khác xấu hổ lúc lửa cháy đổ thêm dầu, làm cản chế dễ ước. Nhẹ nhàng vô vô Hồ Tam Nương phía sau lưng, thấp giọng nói, ngươi nghỉ ngơi trước, ta để cho người ta chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn đến. Trước đó cũng đưa tới chút đồ ăn, ta gặp ngươi ngủ được ngon, liền bụng trống ăn, lúc này trả lại ngươi. Nói xong cũng xuống giường, đi ra ngoài. Còn lại Hồ Tam Nương một người nghe Vương Luân rời đi động tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Luân mơ hồ bóng lưng, chợt ngơ ngẩn. Mờ tối dưới ánh đèn, Vương Luân thuần thục cầm lấy hai cái chén không, đẩy cửa đi ra ngoài. À, Dương Lâm huynh đệ, ngươi sao phải thủ tại chỗ này? Đứng ngoài cửa hai người, một tên thân vệ, một người khác chính là cẩm báo tử Dương Lâm. Ca ca, Quảng Huệ đại sư nói hắn có chút lạnh, đi trong trại tìm y phục mặc, vừa lúc đụng phải tiểu đệ trở về, liền để tiểu đệ thay hắn một hồi. Dương Lâm ánh mắt cực nóng, nhiệt tình trả lời. Vương Luân hiểu rõ, trước đó ở ngoài cửa thở mạnh người nhất định là Dương Lâm không nghi ngờ gì. Nếu không lấy giữa hai người quen thuộc, Dương Lâm tuyệt sẽ không như thế. Dương Lâm võ nghệ khả năng bình thường, nhưng làm người can đảm cẩn trọng, đối Vương Luân cũng mười phần hiểu rõ. Thần quỷ chim ưu, thần kỳ thổ địa, chống rông triệu hoán, khai thông sơn thần, sắc lệnh long vương. Vương Luân đủ loại thần dị, Dương Lâm đã tập mãi thành thói quen. Bây giờ nhưng lại một bộ tín đồ cùng nhiệt bộ dáng, Vương Luân đoán không ra mới là lạ. Hắn lạnh ngươi liền không lạnh sao? Cái này Quảng Huệ thật đúng là nghĩ đến cái gì liền làm cái gì. Vương Luân lắc đầu, tiếp lấy cầm trong tay cái chén không đưa cho một bên thân vệ nói, đi chủ trại tìm hầu tử làm chút đồ ăn đưa tới, lại làm bốn súp trứng bưng tới, ta cùng uống. Vâng, trại chủ. Thân vệ vội vàng tiếp nhận cái chén không hướng chủ trại chạy tới. Cố đại tẩu thu xếp tốt. Bác tập thị bên kia phản ứng gì? Chờ thân vệ rời đi, Vương Luân lại nhìn về phía Dương Lâm. Đã tới trung tuần, trăng tròn treo không, tung xuống ngân quang. Mặc dù thấy không rõ Dương Lâm trên mặt biểu lộ, nhưng Vương Luân vẫn là nhìn thấy Dương Lâm nghe được chính mình hỏi thăm Cố đại tẩu lúc, thân hình dừng lại. Tiết hầu nuốt nuốt nước miếng, Dương Lâm cái này mới chậm rãi nói, "Ca ca, tiểu đệ ngày hôm nay cuối cùng biết mẫu đại trùng là cái dạng gì?" Vương Luân cũng tinh thần tỉnh táo, hiếu kỳ hỏi, "Ngươi nói một chút, cái dạng gì?" Dương Lâm vô ý thức xoa xoa không có đổ mồ hôi cái trán, nhìn trái phải một cái, lúc này mới lòng vẫn còn sợ hay nói, cái này Cố đại tẩu tính tình táo bạo, thật sự là quá dũng mãnh. Một thanh đầu hổ đao nơi tay, đánh khắp Bắc tập thị, ngay cả Nhạc Hòa huynh đệ cũng kéo không được. Song bạc công việc mở miệng chào phúng, Cố đại tẩu cầm lấy chạy đá liền gõ lật tên kia chân, 20-30 người đều gần không được nàng thân, chỉ đem Bắc tập thị một đám huynh đệ đánh đều cha gọi mẹ. Ngày hôm nay xem như nhất chiến thành danh. Tiểu đệ nhìn Cố đại tẩu võ nghệ, cũng liền chỉ so với hô nương tử kém chút. Nhạc Hòa tiểu huynh đệ còn nói, chính là kia tiểu bất chỉ tôn tân đều đánh không lại Cố đại tẩu, một khi nổi giận, đề tỉnh cột liền đánh lao công đầu. Vương Luân nhìn từ trên xuống dưới Dương Lâm, không khỏi thầm nghĩ, khá lắm, cái này Cố đại tẩu đến cùng nhiều mánh, mới có thể để cho Dương Lâm giá hỏa này có tật giật mình. Quá mức dũng mãnh, thực sự quá mức dũng mãnh. Dương Lâm nhịn không được lắc đầu, tựa như còn tại nghĩ mà sợ. Nhìn xem mẫu đại trùng Cố đại tẩu, xác thực cho Dương Lâm lưu lại vô cùng khắc sâu ấn tượng. Cũng là Vương Luân không biết, coi là Cố đại tẩu loại này cường hãn nữ tính rất phổ biến, mẫu giả xoa tôn nhị đường, hô tam đường, thủ quỳnh anh, đoạn tam đường, đắp bên trong bột chờ lợi hại nữ tính quá nhiều, Vương Luân vô ý thức cảm thấy rất phổ biến. Cố đại tẩu là không kém, nhưng tại một đám lợi hại nữ tính bên trong cũng không xuất chúng. Hồ Tam Nương lên lương sân sau, Thiêu Phiên hảo hán cũng không phải số ít ta. Vương Luân cảm thấy Dương Lâm có chút khoa trương, nhịn không được hỏi, người đây sẽ không cảm thấy chính mình đánh không lại Cố đại tẩu a? Tiểu đệ tuy không có tự coi nhẹ mình, nhưng trừ phi một trận sinh tử, nếu không tiểu đệ gặp Cố đại tẩu chỉ có thể chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tuyệt sẽ không nhường nàng cuốn lên. Dương Lâm không chút nghĩ ngợi nói. Vương Luân lại cảm thấy kinh ngạc, ngươi nói là sự thật? Cố đại tẩu cường hãn như thế? Tiểu đệ lời nói câu câu là thật, tuyệt không phải quyết đại. Dương Lâm sợ Vương Luân không tin, vỗ ngực cam đoan. Quả thật như thế, nhường Cố đại tẩu trông coi phiên chợ, có phải hay không có chút nhân tài không được trọng dụng? Vương Luân mang theo chần chờ, muốn nghe xem Dương Lâm ý kiến. A, cái này, ca ca còn muốn nhường Cố đại tẩu mang binh phải không? Dương Lâm không khỏi nhớ tới trong phòng Hỗ Tam Nương, lúc ấy cũng bị Vương Luân hứa hẹn tổ kiến nữ tử binh, chẳng lẽ ca ca còn không có từ bỏ? Trên Lương Sơn nữ tử so với phổ thông bách tính nhà, có thể là muốn cường hãn mấy phần, nhưng muốn tổ kiến nữ binh, cơ số cũng không đủ à? Vương Luân nghĩ lại không phải như vậy. Nếu là có thể từ Cố đại tẩu dẫn đầu, tổ kiến nữ y tá, tham hỏi biểu diễn đoàn chính là phụ liên cái gì, có phải hay không có thể thành công. Cũng không phải Vương Luân muốn nâng lên nữ tính địa vị, mà là muốn giải phóng nữ tính sức lao động, sức sản xuất. Lương Sơn là cường nhân sơn trại, có thể cưỡng chế mệnh lệnh lựa chọn vào rừng làm cấp ở đây nữ tính làm cái này làm kia, có thể đem lệnh đánh thiên hạ lúc công chiếm thành trì sau, tình huống coi như phức tạp. Nếu là có thể sớm chuẩn bị thích ứng, đến lúc đó chỉ cần chiếu vào chép, dập theo quân cũ, chẳng phải có thể thực hành đi xuống? Không phải mang binh. Tính toán, trước hết để cho Cố Đại Tẩu trông coi Bắc Tập Thị nhìn xem hiệu quả, chờ làm ra thành tích bàn lại. Vương Luân quyết định vẫn là chờ một chút nhìn, dẫn trước một bước là thiên tài, học Vương Mãng như thế, chỉ có thể mang đến hỗn loạn. Dương Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nữ tử lãnh binh còn có tiền lệ, cái này, nữ quân, từ xưa tới nay chưa từng nghe nói, nếu là bị người ngoài biết được, còn tưởng rằng ta Lương Sơn là cái gì. Dương Lâm không nói ra, vừa ý nghĩ đã biết rõ vô cùng. Trên Lương Sơn nam nhân chết sạch, Dương gia nam nhân chết, làm gì quốc phò mã làm phò mã, làm hòa thượng làm hòa thượng, sát thực không ai, xa thái quân, Mục Quế Anh trở nữ tướng bất đắc dĩ mới đi tới trước này. Thế nào? Lương Sơn cũng cùng Dương gia đem như thế bận mệnh. Vương Luân nghe được rõ ràng, bên trong căn phòng Hô Tam Nương cũng nghe được tin tưởng, nhịn không được đẩy cửa đi tới vang giọng nói, trước kia không nghe nói, bây giờ liền không thể có. Vương Luân bỗng cảm giác nhức đầu, sao liền quên Hô Tam Nương còn tại trong phòng? Vốn định răn dạy trở về phòng đi, lại nghĩ tới Hô Tam Nương mang thai, đành phải ôn tồn nói, có thể có. Sao không có thể có? Ngươi về trước phòng đợi, chờ thời cơ chín muồi liền cho ngươi tổ kiến một chi. Hô Tam Nương cũng không phải không thèm nói đạo lý bắt phụ, nàng là nhất trưởng thành, cũng không phải mẫu đại trùng. Nghe được Vương Luân nói như vậy, cũng không hỏi tới nữa, quay người trở về phòng. Dương Lâm nhún nhún vai, đây chính là hắn một mực chưa từng cưới vợ nguyên nhân. Quá phiền toái, ảnh hưởng hắn rút đao tốc độ. Chương 440, lôi hoành lên núi chương 440, lôi hoành lên núi phòng thủ thân vệ cũng là hiểu chuyện, tự giác một chút đốt mấy chỗ thạch đèn. Ánh trăng ra chỉ dưới, quan hải bên trong sáng lên rất nhiều, Vương Luân cũng có thể thấy rõ Dương Lâm trên mặt biểu lộ. Nghĩ mà sợ, bất đắc dĩ, thoải mái, rất là phức tạp. Đi vào một chỗ hình tròn trước bàn đá vừa ngồi xuống, Quảng Huệ liền mang theo hộp cơm chạy vào quan nội, sau lưng còn đi theo trước đó rời đi cái kia thân vệ, trong ngực ôm một vò rượu. Trông thấy Vương Luân hai người lập tức hô, ca ca, ngươi có thể tỉnh ngủ, ta liền biết ngươi tỉnh lại muốn ăn đồ vật, nhìn xem ta mang cho ngươi cái gì ăn ngon. Nói xong xách cao hộp cơm lung lay. Vương Luân cười ngất nói, ngươi ngày hôm nay cũng là thông minh một lần, mau tới đây ngồi một khối ăn. Ca ca mau mở ra nhìn xem. Quảng Huệ chạy đến trước mặt, đem hộp cơm đặt ở bàn tròn sau lại nói, hầu tử nấu cơm càng ngày càng ngon, ta nghe vị đều hương, đúng rồi, còn có rượu. Không, cay cái kia rượu. Ngươi cũng là cái sẽ ăn, còn biết mang rượu tới. Vương Luân cười nói. Hắc hắc. Ta liền biết ca ca cũng nghĩ uống rượu. Vừa ăn vừa uống mới luôn đi. Quảng Huệ cười khúc khích để lộ tầng cao nhất hộp cơm nắp gỗ. Đừng nội. Ta tuyển ra mấy phần cho hô nương tử đưa vào đi, rượu ngược lại tốt, chờ chút một khối ăn. Vương Luân nói lấy ra một bát thịt hầm, một bát nước dùng, một đĩa xào rau, lại kẹp hai cái bánh bao lớn đặt ở hộp cơm nắp lên, Vương đưa vào Hô Tam Nương trong phòng. Nam nữ hữu biệt, người khác đưa, không thích hợp. Động tĩnh bên ngoài, Hô Tam Nương cũng nghe được thấy. Vương Luân lúc đi vào nên đón tiếp nhận đồ ăn, đặt lên bàn, bên ngoài có gió, các ngươi có thể đi ta kia phòng ăn. Vương Luân khẽ cười nói, bên ngoài cũng không lạnh, rất tốt, ngươi từ từ ăn, không đủ ta lại để cho người đưa. Hô Tam Nương gật gật đầu không còn thuyết phục, có thể là thật đói bụng, ngồi tại trước bàn liền nắm lên màn thầu cắn một cái. Vương Luân ra khỏi phòng, kéo cửa lên sau trực tiếp đi vào thạch trước bàn ngồi xuống, nhìn xem vẫn như cũ đứng ở một bên thân vệ vây vây tay nói, ngồi xuống một khối ăn à, chỉ ngây ngốc đứng đấy làm gì. Kia thân vệ ngây ra một lúc, câu nệ ngồi xuống. Bàn đá chỉ xứng bốn cái băng ghế đá, bốn người ngồi xuống ngồi vặn. Dương Lâm cũng biết Vương Luân tính tình, loại tình huống này đã sớm gặp qua, cũng không nhiều lời. Trong hộp cơm đồ ăn đã dọn xong, Vương Luân bưng lên Quảng Huệ đổ đầy thành tiểu ly rượu nói, uống trước một chén giải giải khát, chạy đến trưa, chỉ này sẽ mới thanh nhàn xuống tới. Quảng Huệ không chờ Vương Luân nói xong, liền bưng chén rượu mở uống. Vương Luân không cảm thấy kinh ngạc, đối với Dương Lâm cùng kia thân vệ nói, đừng để ý tới hắn, ta uống, đến. Có Quảng Huệ cái này ngu ngơ, kia thân vệ cũng thiếu mấy phần câu thúc. Mặc dù chỉ kẹp trước chân đồ ăn, nhưng uống rượu lại một chén tiếp một chén. Nói chuyện tiếm ở giữa, bữa ăn khuya liền bị ăn sạch sẽ. Thân vệ chủ động thu lại chén dĩa, Vương Luân cũng sẽ Hỗ Tam Nương ăn sạch sẽ chén dĩa đem ra. Xem ra Hỗ Tam Nương sát thực đói bụng, nước dùng đều uống sạch sẽ. Đêm đã thật khuya, kim sa than bến tàu lại náo nhiệt lên, từng chiếc thạch đèn lần lượt được thắp sáng. Lâm Sung đi phía sau núi, phó tướng Trác Mộng, Lỗ Thành riêng phần mình dẫn trăm người, chen tại bến tàu hai bên. Từng dương tài vật, từng kiện binh khí, từng túi tiền lương, không ngừng từ trên thuyền chuyển xuống đến. Bến tàu chỗ một mảnh ầm ĩ, thỉnh thoảng liền truyền ra vài tiếng dùng sức lời nói, một cái so một cái cao. Lần này xuống núi lại mang về nhiều như vậy tài vật, ta cũng nghĩ xuống núi làm việc. Người kia là muốn xuống núi, người là muốn chia bạc. Bảo ngươi đừng đánh bạc, chính là không nghe. Ai? Viên chủ tướng đều có thể lãnh binh xuống núi, chúng ta khi nào mới có cơ hội này? Lâm giáo đầu cũng không ba. Người muốn chết ta? Nói lung tung. Lúc này khoát lác, đừng đến lúc đó quan binh đánh tới, ngươi dọa đến kẻ ra quần. Hắn sợ là muốn sợ hãi đến A Phân. Ngươi biết viên chủ tướng lần này dẫn người đi nơi nào sao? Xế chiều hôm nay mới rời khỏi, lúc này liền trở lại. Cái này ai có thể biết? Không cần luận đoán, cẩn thận họa từ miệng mà ra, phạt ngươi đi đội công trình con tảng đá. Đúng. Ta có thể nghe nói đội công trình gần nhất thiếu lao lực, sửa đường tốc độ đều trở nên chậm. Ai? Suy nghĩ nhiều lĩnh thưởng tiền, còn phải đánh trận, quan binh này sao liền không đến trinh phạt ta Lương Sơn bạn? Phi, ngươi nói mò gì? Có ăn có uống còn không tốt, mệnh cũng không cần. Rời đều là người khác mang về tiền, khi nào có thể chuyển một lần ta quân đoàn mang về? Cũng không biết lần này bọn hắn thủ vệ quân có thể điểm nhiều ít, gần vài ngày nhìn xem có ai đi phiên chợ mua đồ. Đắc, đắc. Căn nhăn đúng lúc này, truyền đến một hồi tiếng vó ngựa, sau một khắc liền có người hô, trại chủ tới. Vương Luân thật tới, mang theo Quảng Huệ, Thượng Quan Nghĩa cùng một đội thân vệ. Ngủ ở hô Tam Nương giường không bao lâu, thân vệ liền đội ba đi báo, Viên Lãng đám người đã tới Kim Sa Than. Nghĩ đến thu phục Lôi Hoành, lưu lại cái ấn tượng tốt, đành phải đứng dậy đến đây. Viên Lãng dẫn Lôi Hoành tiến lên đón, làm phiền ca ca hơn nửa đêm đến đây, lại là quấy rầy ca ca nghỉ ngơi. Ngươi mang theo các huynh đệ bên ngoài liều mạng, ta ha có thể ngủ được. Huống chi Lôi Hoành huynh đệ lần đầu tiên tới sơn trại, ta nên tự mình đến đây nên đón mới lạ. Vương Luân tung người xuống ngựa, đem Viên Lãng đỡ dậy. Tiểu nhân Lôi Hoành bái kiến Vương Luân ca ca. Ca ca phái người cứu được tiểu nhân tính mệnh, sau đó nguyện vì ca ca bán mạng, tuyệt không hai lời. Viên Lãng vừa bị đỡ dậy, bên cạnh Lôi Hoành kia túi đầu liền bái. Vương Luân đưa tay đem Lôi Hoành đỡ dậy, cười nói, Lôi Đô Đầu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vương Luân đã sớm nghe nói Lôi Đô Đầu đi danh, chỉ là chưa từng gặp nhau, lại là duyên phận tới, mới khiến cho ngươi ta phải biết. Đang khi nói chuyện, Vương Luân bắt đầu đánh giá. Cái đầu cùng chính mình không sai biệt lắm, bả vai cân bằng, hình thể lại cực kỳ cường tráng, cao lớn và mỡ. Từ đường sắc ra mặt, phiến vòng sợi râu, mặt tròn hai lớn, mũi thẳng một vòng. Khí sắc có chút hề bại, xem ra giết Bạch Tú Anh sau, lại là thụ không ít tra tấn. Ca ca đại ân, tiểu nhân suốt đời khó quên. Nếu không phải ca ca phái người cứu giúp, tiểu nhân bị giải được Châu Lý, sợ muốn đền mạng. Tiểu nhân mẫu thân nếu là đến này tin dữ, sợ là sống không nổi nữa. Ca ca cứu không chỉ tiểu nhân, còn có tiểu nhân mẫu thân. Lôi Hoành nói liền lại quy lại, đúng là cái hiếu thuận hắn tử. Hiếu thuận tốt. Vương Luân chờ bái xong mới đem người đỡ dậy, cười nói, Lôi Đô Đầu giúp ta Lương Sơn không ít, biết ngươi gặp nạn, há có thể làm như không thấy. Sau đó liền an tâm chờ trong núi, quan binh cũng không lá gan đến đây, rất an toàn. Phía sau núi có nhiều sơn trại huynh đệ gia thuộc, ngày mai mang thím ở tại phía sau núi, cũng có cái có thể nói chuyện hàng xóm. Hôm nay sắp trời đã tối, không thích hợp đa động, tạm thời tại Kim Sa Than nghỉ ngơi. Ta an bài các huynh đệ chuẩn bị gian phòng, đồ ăn, để ngươi mâu thân ăn no bụng sau sớm đi nghỉ ngơi. Lôi Hoành nghe vậy cảm kích nói, tiểu nhân lại là tới nhờ bà ca ca, tất cả đều nghe ca ca an bài. Đó chính là, ngươi trước mang theo mẫu thân đi nghỉ ngơi, vì ngươi lo lắng lâu như vậy, nhường nàng ăn no rồi thật tốt ngủ một lần. Vương Luân dứt lời liền gọi Lỗ Thành, phân phó an bài đồ ăn, gian phòng, thu xếp tốt Lôi Hoành mẹ con. Chương 441, nhất định phải có thể chương 441, nhất định phải có thể Lôi Hoành mẫu thân nhìn qua chính là cái bình thường phụ nhân, không thấy chút nào chửi mắng Bạch Tú Anh lúc khóc lóc om sòm ngang ngược. Thậm chí cũng không dám hướng Vương Luân cái này sơn đại vương trước người gót, thấy Vương Luân nhìn mình, còn vô ý thức lui về sau hai bước. Vương Luân lại không thèm để ý, còn một mặt ấm áp đối với nó gật gật đầu. Trên thuyền tài vật đã toàn bộ vận chuyển xuống tới, Vương Luân nhìn xem cả người là máu viên lắng nói, lại là dẫn đầu trùng sát. Các huynh đệ nhưng có tổn thất, quá không trải qua giết, thấy một lần người chết toàn hủ chạy. Viên Lãng lắc đầu nói, không cần mỗi lần đều xông vào trước nhất đầu, cũng phải cho các huynh đệ cơ hội lập công, ngươi cũng là một quân chủ tướng, làm học được như thế nào mang binh. Vương Luân cau mày nói. Viên Lãng gật đầu, ca ca nói đúng. Tiểu đệ nhớ kỹ, kia huyện lệnh không chết đi. Vương Luân hỏi lại. Viên Lãng nghĩ đến vận thành huyện lệnh bị chính mình giẫm tại dưới chân thảm trạng, chột dạ mắt nhìn Vương Luân sắc mặt, chần chờ nói, chịu một trận đánh, kêu cha gọi mẹ cầu tha cho hắn một mạng, tiểu đệ trước khi đi còn sống đâu. Lời nói này xong, lại nhanh chóng nhìn Vương Luân một cái. Còn sống là được, chính là tàn phế cũng không quan trọng. Nếu là có năng lực cũng sẽ không đến vận thành làm huyện lệnh, các ngươi đây là đem huyện nhà phủ khố rời trống. Vương Luân nhẹ nhàng một câu mang qua, chỉ vào đầy đất tài vật hỏi. Đống kia quân giới xem xét liền biết đến từ quan phủ, bình thường bách tính nhà nào có những này. Ừm, thế nào còn có nồi sắt? Không phải là thật đem huyện nha rời trống a? Viên Lãng nhẹ nhàng thở ra, chỉ vào nơi xa quần áo tả tơi, bẩn thỉu một nhóm người nói, cướp mục cứu Lôi Hoành lúc thuận tay cứu ra, nồi sắt những này hẳn là bọn hắn rời, xem bọn hắn đáng thương liền dẫn trở về, ca ca nếu là ghét bỏ, đợi một chút liền đuổi bọn hắn xuống núi. Kia một đám đều là? Vương Luân hiếu kỳ hỏi. Đều là? Viên Lãng gật đầu. Người trước phái người đem bọn hắn tập trung lại, rửa sạch sẽ, lần lượt hỏi tham phạm vào tội gì. Nếu không phải đại gian đại ác người, liền lưu tại sơn trại a, ngược lại đội công trình thiếu lao lực, cho cả lâm là được. Vương Luân trầm tư chốc lát nói, có oan không quan hệ, chỉ cần là cừu hận đại tống triều đình, kia cùng Lương Sơn chính là một đầu chiến tuyến. Đại tống triều đình là đúng hay sai, cũng không quan trọng. Ngược lại Lương Sơn là đại tống triều đình làm nhiều ít sự tình, tại đại tống triều đình trong mắt, Lương Sơn đều là cường đạo, thuộc về nhất định phải tiêu diệt một loại kia. Thiên nhiên đối địch, không được chọn. Không phải đại tống triều đình chết, chính là Lương Sơn sống, đương nhiên phải đoàn kết cừu thị đại tống triều đình người đi. Có phần cơm ăn không kém. Viên Lãng cũng không cảm thấy Vương Luân an bài có gì không ổn, gật đầu đáp ứng. Đến mức từ tù phạm biến thành lao lực, đều đã mất đi tự do, nhưng không gian biến lớn không phải. Tối thiểu nhất sinh hoạt có hy vọng, có hy vọng. Vận đến sau nửa đêm, tất cả tài vật cuối cùng toàn bộ vận chuyển trước trại, hơn ngàn sâu tài vật, toàn bộ tập trung lại phái người trông giữ, chờ sau khi trời sáng từ Lỗ Thiên, Tống Vạn Kiểm kê nhà kho. Lo lắng tranh cãi hô Tam Lương, Vương Luân trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Cao Ly Quốc Khai Dương thành phủ nha bên trong, đèn đuốc sáng trưng, reo hò gào to chúc mừng âm thanh liên tục không ngừng. Sử Tiến bưng bát rượu, lung la lung lay đi vào Chu Võ trước người, thở ra một ngụm tiểu khí nói, quân sư, lần này hoàn toàn giết tặng Cao Ly binh mã, ta khi nào tiến đánh Mở Kinh? Chu Võ khoát khoát tay bên trong quạt lông trắng, một bộ ngực có khe rãnh, cao thâm khó lường nói, muốn mở ra kinh, còn phải chờ thời cơ chín muồi, có thể là ngày mai, cũng có thể là sang năm. Sử Tiến một mặt bất mãn, ngươi cái này nói tương đương không nói, muốn ta bảo ngày mai liền đánh, không tin kia Mở Kinh thành tường có thể ngăn cản chúng ta Áo Đỏ đại pháo. Oanh mở cửa thành, Chu Võ phẩy cây quạt động tác dừng lại, tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Sử Tiến đem rượu uống cạn, thần sắc kích động nói, đương nhiên là mang binh giết đi vào a. Nghe nói Cao Ly cùng Đại Tống như thế, tài phú đều tại quốc đô, chỉ cần đoạt quốc đô, tiền lương không đều có. Chu Võ nhìn xem Sử Tiến vẫn như cũ một bộ lăng đầu thành, không có đầu não bộ dáng, trong lòng nhịn không được thở dài, nể tình đối với mình có ân, suy nghĩ một chút vẫn là khuyên đủ, đại lang nghĩ quá đơn giản. Sử Tiến không hiểu, nghi hoặc hỏi, quân sư lời ấy ý gì? Chu Võ thấp giọng giải thích nói, đại pháo là có thể banh mở cửa thành, có thể đại lang có hay không nghĩ tới, tấn công vào Mở Kinh muốn tổn thương nhiều ít binh mã. Ta hôm nay là giết tản hơn 10 vạn Cao Ly quân binh, đối Cao Ly tới nói cũng là thương gần độ cốt, có thể Cao Ly quốc có mấy trăm vạn người, hơn nữa quan binh nhiều tại phương Bắc phòng bị nữ chân bộ lạc. Vạn nhất Cao Ly quốc triệu hồi đóng giữ phương Bắc quan binh, chúng ta ứng đối ra sao? Chính là có thể thắng, lại được tổn thương nhiều ít binh đệ. Cũng không thể nhường Cao Ly người cùng ta Lương Sơn cá chết lưới rách, gọi nữ chân bộ lạc đến cái bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau à. Sử Tiến tính tình là ngay thẳng, một lòng muốn làm cái hành hiệp trượng nghĩa hào hán. Mà dù sao không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch Chu Võ ý tứ. Không thể, ta Lương Sơn hảo hán sao có thể làm bọ ngựa, chỉ có thể làm hoàng tước. Sử Tiến lắc đầu liên tục. Chu Võ giao phiến phụ họa, đúng, cho nên có đánh hay không Mở Kinh, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Cái này cần chờ tới khi nào? Vương Luân ca ca thế nhưng là đem hơn phân nửa nhân mã đều phải tới. Sử Tiến cao mày nhau ách, Cao Ly cảnh nội Lương Sơn binh mã đã gần đến 3 vạn, Lương Sơn nội tỉnh đều nhanh ngóc giống, hợp nhất Cao Ly binh mã cũng không phải ít, trước trước sau sau cộng lại 8 vạn có thừa. Đây vẫn chỉ là Cao Ly cảnh nội, tính cả đóng giữ Đam La đảo quân mã cùng dân bản địa, viễn siêu 10 vạn. 3 vạn đối 10 vạn, thấy thế nào đều là cực hạn. Chu Võ cũng biết, lại để cho Vương Luân phái binh trợ giúp là không thể nào. Kế sách hiện nay vẫn là trước tiên cần phải giữ vững địa bàn, sau đó củng cố trong địa bàn Cao Ly người. Vương Luân cũng phái Thời Văn Vân 10 dư tên người đọc sách đến đây giáo hóa dẫn đạo, chỉ nhìn hiệu quả như thế nào. Thấy Sử Tiến mong đợi nhìn xem chính mình, Chu Võ chậm rãi nói, có thể là ngày mai, cũng có thể là ngày mai. Đến, vẫn là nói nhảm, nói tương đương không nói. Sử Tiến biết, ngày mai là không thể nào, lúc này mới không đến 1 tháng thời gian, Vương Luân ca ca đi chỗ nào làm ra binh mã, cũng không thể vứt bỏ Lương Sơn cơ nghiệp, tất cả đều chuyển đến Cao Ly. Tại Cao Ly đánh xuống địa bàn lại lớn, cũng ở xa hải ngoại, đừng nói Vương Luân, chính là Sử Tiến chính mình cũng không nguyện ý một mực lưu tại Cao Ly. Không nói Hoa Âm huyện bên trong còn có vị hôn thê đau khổ chờ đợi mình đi cưới, hải ngoại chi địa cho dù tốt, cũng so ra kém cố thổ. Chúc mừng yến tiệc tiếng hoan hô vẫn như cũ, Lý Quỷ càng là giơ lên bình rượu hướng trong miệng đổ, Cao Ly rượu uống vào nhạt nhẽo, uống quá ít không có tư vị. Đỗ Huyệt kính Sử Văn Cung một chén sau, thấp giọng nói, Sử giáo đầu, đám nhóc con ngay tại cao hứng, từng cái gào thét muốn công phá Mở Kinh, không biết giáo đầu như thế nào nhìn. Sử Văn Cung võ nghệ cường hành, làm người tinh thông thao lược, cũng không phải là một dũng phu quân. Tự nhiên nghe được Đỗ Huyệt thâm ý trong lời nói, liền nói ngay, tuyệt đối không thể mạo muội tiền đánh, nếu là một lần hành động công phá còn tốt, một khi gặp áp chế, cục diện thật tốt liền sẽ một khi mất hết. Đến lúc đó đừng nói tấn công vào Mở Kinh cướp bóc tài vật, chính là có thể giữ vững Khai Dương thành, đều là vận hạnh. Sĩ khí không thể suy, hôm nay giết tán 10 mấy vạn Cao Ly binh mã, chỉ là để chúng ta ở đây đứng vững bước chân. Bất quá đi, sĩ khí cũng không thể ép, có thể chọn lựa ra sĩ khí cao nhất đám nhân mã này, phải đi mở bên ngoài kinh thành 4 phía cướp bóc. Mệnh binh, quấy rối, duy trì sĩ khí trở, đối với chúng ta tới nói có ích vô hại. Đỗ Huyền sững sờ, cái này không phải liền là liêu binh cắt cỏ gốc. Sử Văn Cung mở ra 2 tay, thế nào? Liêu binh có thể, ta lại không thể. 3. Đỗ Huyệt 2 tay vỗ, cười to nói, có thể. Nhất định phải có thể. Chương 442, tỷ phu của ta là Thái Kinh. Chương 442, tỷ phu của ta là Thái Kinh. Vương Luân ngủ được vô cùng hương, mặt trời lên cao mới tỉnh lại, thể cốt đều dễ dàng mấy phần. Mặc dù ngủ quên, nhưng mỗi ngày luyện võ tiết tấu lại không thể đoạn. Nhất định phải kiên trì. Thư giãn một lần, liền có lần thứ hai, người đối với mình tha thứ không có điểm mấu chốt. Quảng Huệ còn tại nằm ngáy o, điểm tâm đều quên ăn. Vương Luân cũng mặc kệ hắn, đi vào trước trại lôi kéo một đám cẩm y liễu vệ đối luyện lên, đánh tới hứng khởi, trường đao đều chặt đứt 2 thanh. Giữa người và người chênh lệch phi thường lớn, gọi không ra tên tiểu lâu la cùng có biệt hiệu hảo hán, không thể so sánh nổi. 30, 50 người không cận thân được, Vương Luân hiện tại cũng làm được dễ dàng. Đối luyện xong đao pháp, lại buông lịch mấy lần tam xoa kích sau, Vương Luân vốn định về thư phòng nghỉ ngơi một chút, chợt nhớ tới Hô Tam Nương mang thai, liền hướng cửa ải thứ 3 đi đến. Đi vào cửa ải thứ 3, từ thân vệ trong miệng biết được Hô Tam Nương còn tại gian phòng sau, Vương Luân đi thẳng tới phòng trước, gõ cửa một cái. Hô Tam Nương thanh âm thanh thúy truyền ra, ai vậy? Chờ một chút, là ta. Tiện đường nhìn xem ngươi. Vương Luân cười nói. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra, Hô Tam Nương thanh âm nhẹ nhàng, tối hôm qua vốn định chờ ngươi đây, không cẩn thận liền ngủ mất, ngươi làm xong? Làm xong. Tới nhìn ngươi một chút, ăn điểm tâm không có. Vương Luân vừa nói vừa vào nhà. Đến qua, ngươi đây, còn không có ăn đi. Ta đi cho ngươi bưng chút trở về. Hô Tam Nương thấy Vương Luân xách kích đeo đao, một bộ vừa luyện võ kết thúc bộ dáng, cũng biết Vương Luân tới gấp, khẳng định chưa ăn cơm. Cái này đều mặt trời lên cao còn ăn cái gì điểm tâm? Vương Luân kéo lại muốn ra cửa Hỗ Tam Nương, nói khẽ, cơm trưa đều nhanh tốt, ăn cái gì điểm tâm? Ngày hôm nay không ăn. Hỗ Tam Nương không có dùng sức tranh, bị Vương Luân kéo một phát, liền dựa vào tại Vương Luân trong ngực. Tay phải Tam xoa kích, tay trái Hỗ Tam Nương. Ngươi, giữa ban ngày, mau buông ta ra. Hỗ Tam Nương sắc mặt đỏ bừng, một thanh tránh ra khỏi, tựa như sợ Vương Luân làm cái gì dường như, lại lui về sau hai bước. Vương Luân mặt sầm lại, chính mình ở trong lòng Hỗ Tam Nương chính là cái khỉ gấp háo sắc ấn tượng. Lại cấp sắc cũng không có khả năng tại Hỗ Tam Nương lúc mang thai làm loạn a. Ban ngày buổi tối cũng là không quan trọng. Nhìn xem Hỗ Tam Nương túi đầu thẹn thùng bộ dáng, Vương Luân cuối cùng minh bạch trong nguyên tắc, Hỗ Tam Nương tại sao lại liệu mình cứu Vương Anh. Trung quy là phong kiến thời kỳ nữ tính, xuất giá toàn phu tư tưởng đã khắc ở trong xương. Chính là không biết có phải hay không bởi vì Hỗ Thái Công dẫn đạo, lo lắng Hỗ Tam Nương cùng Hỗ Thành cướp đoạt gia sản, mới sớm đánh dự phòng châm. Nếu như là Hỗ Thái Công cố ý hành động, vậy sau này Vương Luân liền phải đề cao đối lao gia hỏa này để phòng cấp bậc. Ngươi tránh cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Lại nói ngươi còn đang mang thai đâu. Vương Luân đem Tam Xoa Kích đứng ở vách tường, bất đắc dĩ giải thích. Hỗ Tam Nương cũng phản ứng lại, ai bảo ngươi lần trước liền. Không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi nếu là còn có việc liền đi mau, miễn cho truyền đi nói ngươi trầm mê nữ không nghĩ tới ngươi ngoại trừ võ nghệ cao minh bên ngoài, vẫn là cái hiền nội trợ. Ta lại là xem nhẹ ngươi. Về sau có ý nghĩ gì, cứ việc nói ra, nói không chính xác liền có thể giải khai cái nào đó vây khốn ta nghi hoặc. Vương Luân sửng sốt một chút, không thể tin nhìn xem Hỗ Tam Nương. Hỗ Tam Nương nghe được cao hứng, ngượng ngùng tới cũng nhanh đi lại càng nhanh hơn, nhịn không được nói, ca ca nói đến cũng là thật tâm lời nói. Tuyệt vô hương luôn. Vương Luân ngữ khí kiên định. Hỗ Tam Nương hiện ra nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lạ, vui vẻ nói, ta liền biết ngươi cùng nam nhân khác khác biệt, rộng thông suốt rộng lượng, bụng dạ lỗi lạc. Ngừng. Đều sẽ nói thành ngữ. Ngươi muốn tham gia khoa khảo a? Vương Luân nghe được vui vẻ, ngoài miệng lại nói lấy nói mát, trong lòng còn muốn nhường Hỗ Tam Nương nhiều khen vài câu. Hai người nói sẽ nói nhảm. Cùng một chỗ sau khi ăn cơm chưa xong, Vương Luân liền phát hiện Hỗ Tam Nương trên mặt lo lắng xoắn xuýt đã thối lui. Làm xong Hỗ Tam Nương, còn phải dỗ tốt Hoa tiểu muội. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Vương Luân liền phái người gọi Quảng Huệ, nhận một đội thân vệ, chạy tới áp truy than. Chủ trại đến áp truy than đường xi măng sắp hoàn toàn thông hành. Mặc dù thiếu lao lực, nhưng chậm nhất cuối tháng liền có thể làm xong. Đi tới Kim Sa Than, Vương Luân mới nhớ tới Lôi Hoành buổi tối hôm qua sơn. Đang muốn đi tìm Lôi Hoành tâm sự, định ra trước vụ lúc, trên bến tàu truyền đến trận trận đánh chửi âm thanh. Trương Hưng dẫn người đi xem một chút tình huống như thế nào. Vương Luân phóng nhãn nhìn lại, chỉ nhìn thấy rối bời một mảnh. Trương Hưng tuân lệnh, mang theo bốn tên thân vệ rời đi. Không bao lâu đánh chửi âm thanh đột nhiên đình chỉ, Vương Luân lại nhìn lúc, chỉ thấy Trương Hưng chạy về đến nói, trại chủ, là ra ngoài một đội huynh đệ, bắt được mấy tên thư sinh. Thế nào? Những thư sinh kia náo sự. Vương Luân hỏi. Trương Hưng bận điệu về, có cái thư sinh la hét tỷ phu hắn là Thái Kinh, để chúng ta thả hắn. Bằng không tỷ phu hắn nhất định sẽ phái binh diệt ta Lương Sơn. A, Thái Kinh em vợ. Thật hay giả? Vương Luân lập tức đến hứng thú. Thái Kinh a. Đại Tống triều đình một tay che trời nhân vật, sao phải liền cùng Lương Sơn dây dưa không ngừng đâu. Nghĩ đến sắp tiêu hết kia 10 vạn sâu sinh thần cường, Vương Luân lúc này liền hướng bến tàu đi đến. Cái nào là thái lao tặc em vợ? Xếp hàng đứng thẳng cầm ý liễu vệ Vương Luân là nhìn cũng không nhìn, chỉ nhìn chằm chằm ba cái thư sinh. Bộ dáng đều không kém, 24-25 niên kỷ, thư sinh trang phục, thêu lên tinh xảo hoa văn áo dài trường bào, đầu đội rủ xuống khăn vấn đầu mũ, chính là nhìn có chút chật vật. Nghe được Vương Luân hỏi thăm, bên phải hai cái thư sinh vô ý thức liền lui về sau một bước, lưu lại một cái thân mang bào áo. Ống tay áo cùng bản áo khảm có kim sắc bên cạnh sức lam nhạt trường bảo thư sinh đứng tại chỗ. Liên Vương Luân mang tới uy thế là người đều nhìn ra. Nguyên bản đối bọn hắn không phải đánh thì mắng cường đạo, cái nào không phải quy quy củ củ đứng tại chỗ, đại khí đều không ra. Thị phu ngươi là Thái Kinh, ngươi là ai? Vương Luân đi vào người đọc sách kia trước người, trầm giọng hỏi. Đại vương, hắn gọi Lý Hàng, Háng, Thái Công cùng nhau thật sự là tỷ phu hắn. Không chờ Lý Hàng trả lời, một tên khác thư sinh liền cướp lời nói. Vương Luân nhướng mày, nhìn về phía thư sinh kia nghiêm nghị nói, cái nào để ngươi lắm miệng? Đi. Thường hắn mấy cái tát ăn. Trương Hưng lúc này đi qua, nắm chặt thư sinh kia bà áo, đối với má trái ba ba mấy bàn tay quạt xuống dưới. Mắt trần có thể thấy, bên trái khuôn mặt xương phồng lên. Thị phu ngươi là Thái Kinh. Vương Luân nhìn chằm chằm Lý Hàng tiếp tục hỏi. Lý Hàng sắc mặt trắng bệnh, thanh âm phát run, vâng. Nói như vậy, đại danh phủ Lương Thế Kiệt phải gọi ngươi cậu đi. Vương Luân có chút hăng hái mà hỏi. Lý Hàng vừa muốn nói gì, liền bị Vương Luân cắt ngang, kia Lương Thế Kiệt bỏ được hiếu kính cho Thái Kinh giá trị 10 vạn sâu kim châu bà bối, không biết bằng lòng vì ngươi tiêu bao nhiêu. Cái này 10 vạn sâu tiền cũng nhanh đã xài hết rồi, đang lo chỗ nào làm chút tiền đến, ngươi cũng là đưa tới cửa. Tốt, tốt. Trước mang đến trong lao giam giữ, chuẩn bị cho hắn giấy bút, viết phong thư trở về, cùng người trong nhà muốn 10 vạn sâu tiền chuộc. Tối đa một tháng thời gian, nếu là vượt qua, đem hắn đầu cắt bỏ đưa trở về, miễn cho gọi ngoại nhân nói ta Lương Sơn hảo hán không giết người. Chương 443, tỷ tỷ của hắn là Lý Thanh Chiếu. Chương 443, tỷ tỷ của hắn là Lý Thanh Chiếu. Thái Kinh là có tiền, Vương Luân đương nhiên sẽ không nương tay, 10 vạn sâu tiền đối với nó tới nói, quả thực là chín châu mất sợi lông. Thế nhân đều biết cùng thân là lớn tham, gia sản tổng số là thanh đỉnh 15 năm tài chính thu nhập. Nhưng lại không biết, Thái Kinh tham cũng không ít. Tham ô tiền tài vượt qua đại tống triều đỉnh 2 năm tài chính thu nhập, giá trị một ước lượng hoàng kim bạch ngân cùng chiếm đoạt tới 50 vạn mẫu đất. 10 vạn sâu. Lý Hàn dạng này, Thái Kinh có thể chuột 1000 lần. Nếu không phải lo lắng Thái Kinh quyết tâm, Vương Luân cũng nghĩ thể nghiệm một chút gia khánh quái hoạt. Trước không nóng này, về sau còn có cơ hội. Vương Luân nhẹ nhàng mấy câu, truyền vào Lý Hàn trong tai, lại tựa như sấm dậy đất bằng, chấn sững sở tại nguyên chỗ. 10 vạn sâu. Thái Kinh cũng không phải cha hắn, làm sao có thể hoa 10 vạn sâu tiền chuộc cứu hắn? Ngoại trừ cha ruột mẹ ruột, cái nào người ngoài bỏ được vì chính mình hoa 10 vạn sâu? Hai người các ngươi đâu? Họ gì tên gì? Có thể cùng tiểu tử này đồng hành, chắc hẳn trong nhà cũng là không phú thì quý, một người liền coi như 5 vạn sâu à. Lý Hàn thất thần ở giữa, Vương Luân lại chỉ vào còn lại hai tên thư sinh nói. 5 vạn sâu. Hai người cũng là tâm hữu linh tê, trong miệng một lời hoảng sợ nói. Thế nào? Ngại ít. Vậy thì giống như hắn, một người 10 vạn sâu. Vương Luân còn tưởng rằng hai người cho là mình xem thường người, lời nói thay đổi, chỉ vào Lý Hàn nói rằng. Đại vương tha mạng. Hai cái thư sinh bịch quỳ giảm xuống đất. Không có nửa điểm người đọc sách quốc khí. Ngươi là đoạt mệnh thư sinh Vương Luân. Lúc này, Lý Hàn cũng tỉnh táo lại, nhìn xem Vương Luân hoảng sợ nói. Đoạt mệnh thư sinh Vương Luân. Kia hai thư sinh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ. Vương Luân nhíu mày nhỏ mắt, không hổ là Thái Kinh em vợ, cũng là có mấy phần thông minh, bất quá đi. 10 vạn sâu tiền chuộc, một văn cũng không thể thiếu. Mặc dù không có trực tiếp thừa nhận, nhưng lời nói bên trong ý tứ không nghi ngờ gì nói cho Lý Hàn ba người, chính mình là đoạt mệnh thư sinh. Lý Hàn hai chân mềm nhũn, một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Mặt khác hai cái thư sinh càng là toàn thân như nhũn ra, ngồi liệt trên mặt đất. Đây chính là đoạt Thái sư 10 vạn sinh thần cương sau, lại giết đến 8000 triều đình quan binh toàn quân bị diệt cường tặc. Thái sư cho dù tại triều đình một tay che trời cũng quản không đến nơi đây à? Có thể chính mình đi cái nào tìm 10 vạn sâu tiền đến chỗ thân? Cũng may Lý Hàn cũng không phải là cái bao cỏ, cho dù thân hãm nhà tù, lại kìm nén khẩu khí miễn cưỡng lên tinh thần nói, tốt gọi đại vương biết được, ta ba người chỉ là bình thường thư sinh, 10 vạn sâu tiền đối với chúng ta tới nói không thể nghi ngờ là thiên văn sổ tự. Không có tiền, làm ta cùng ngươi làm ăn đâu? Còn có kẻ mặc cả. Vương Luân nghiêm nghị nói. Lý Hàn đội la lên. Không phải. Đó là cái gì? Thái Kinh lão tặc tham ô vàng bạc đều có hơn 100 triệu 2, chỉ là 10 vạn sâu mà thôi, với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới, hoặc là nói Thái Kinh không phải tỷ phú ngươi. Vương Luân lần nước quát. Lý Hàn đỏ mặt tiến hai, sợ Vương Luân nhất thời xúc động lấy đi của mình tính mệnh, cũng quýt giải thích nói, đại vương lại là không biết, Thái sư chỉ là biểu tỷ ta phu, chính là có tiền nữa cũng sẽ không vì tốn hao 10 vạn sâu, hơn nữa phụ thân ta bị hãm hại, bị bãi quan trước, sớm liền không có lui tới. A, không biết cha ngươi là cái nào? Vương Luân truy vấn. Bị Thái Kinh chèn ép quan viên có rất nhiều, có thể cùng Thái Kinh có quan hệ thân thích còn bị hãm hại bãi quan, giống như chỉ có một nhóm kia nguyên hữu cựu thần đi. Thái Kinh đắc thế, chính là dẫm lên nguyên hữu đảng thần thượng vị. Cái gì là nguyên hữu đảng người? Không nghe Triệu Cắt lời nói thần tử. Triệu Cắt là cái vì tư lợi, ham hưởng lạc, lại muốn một lời mà quyết hoàng đế. Có thể Tống Triều quốc sách vẫn luôn là hoàng đế cùng sĩ phu cộng đồng quản lý thiên hạ. Tống Triều chính trị cơ sở, chính là quyền lực của hoàng đế cùng sĩ phu quyền lực lẫn nhau chế hành. Một câu, hoàng đế nói không tính, hoàng quyền nhận lấy sĩ phu giai cấp cả tay. Triệu Cắt đối với cái này rất không hài lòng, hắn muốn để sĩ phu biến thành chính mình nô tài, hắn muốn miệng ngậm thiên hiến. Thái Kinh cùng Triệu Cắt có cái điểm giống nhau, đó chính là bọn họ hai đều là tình xảo tư tưởng ích kỷ người, chỉ quản chính mình, không làm hắn muốn. Thiên hạ đạo phỉ nổi lên bốn phía, quan viên tham ô thành gió, chính là từ Thái Kinh đấu bại Nguyên Hữu đảng người mở màn. Nhóm này Nguyên Hữu cựu thần hiện tại là chán nản, có thể trước đó lại là cái đỉnh cái đại lao, đại tống triều đỉnh tiêm một nhún nhỏ kiêm nhu nhân. Lý Hàn cha hắn nếu quả thật là một cái trong số đó, kia Vương Luân liền có thể lấy ra làm mưu đồ lớn. 10 vạn sâu. Thật đúng là không bằng một người như vậy tác dụng lớn. Cái tác dụng gì? Tuyên truyền. Tên tuổi. Lý Hàn mặt lộ vẻ chần chờ, nửa ngày không nói lời nào. Vương Luân mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, liền phải nổi giận lúc, trước đó bị Trương Hưng tắt một phát thư sinh chen miệng nói, cha hắn là Lý Cách Phi, từng nhận chức trưởng học sách lang, sáng tác tá lang, đề điểm đồng kinh hình ngũ quan. Đây là ai? Chưa từng nghe qua a. Ngươi lại là cái nào? Vương Luân nhìn xem thư sinh kia cao mày nói. Đại vương, tiểu sinh Trương Nhữ Chu, chính là Lý Hàn đồng môn. Trương Nhữ Chu báo chính mình tính danh sau, tiếp tục nói, cha hắn bãi quan sắp có 10 năm lâu, đại vương không từng nghe nói cũng bình thường. Bất quá hắn tỷ tỷ đại vương hẳn là nghe người ta nói đến qua, tỷ tỷ của hắn chính là Trương Nhữ Chu, ngươi tên tiểu nhân này, nhanh ngậm miệng. Lý Hàn đột nhiên xoay người, chỉ vào Trương Nhữ Chu la lớn. Vương Luân thấy thế, đối với Trương Hưng vẫy vây tay, Trương Hưng lúc này dẫn người tiến lên đem Lý Hàn hai tay áp đảo trên mặt đất. Tỷ tỷ của hắn là ai? Ngươi nói tiếp. Lý Hàn bị khống chế lại sau, Vương Luân nhìn về phía Trương Nhữ Chu nói. Trương Nhữ Chu chỉ muốn lấy lòng Vương Luân, nào dám lãnh đạo, vội vàng nói, tỷ tỷ của hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh từ nhân Lý Thanh Chiếu. Ai? Ngươi nói ai? Vương Luân trừng lớn hai mắt. Trương Nhữ Chu lần nữa nói, dịch an cư sĩ Lý Thanh Chiếu. Tỷ tỷ ngươi là Lý Thanh Chiếu? Viết ra như mộng khiến cái kia Lý Thanh Chiếu. Vương Luân đi đến Lý Hàn bên người, một thanh nắm chặt vào áo. Lý Hàn hai tay bị thân vệ áp lấy, Vương Luân cái này một nắm chặt, lập tức đau kêu đau một tiếng. Vương hắn ra. Vương Luân thấy thế, đối với thân vệ hô. Chờ Lý Hàn bị người buông ra sau, Vương Luân vẫn như cũ níu lấy vạt áo hỏi lần nữa, có phải hay không biết ra tranh đoạt, tranh đoạt hù dọa một bãi hải âu lộ cái kia Lý Thanh Chiếu. Không trách Vương Luân kích động, thật sự là Lý Thanh Chiếu danh khí quá lớn. Hảo hán hàng ngày thấy, đã có chút miễn dịch, tài nữ thế nhưng là khan hiếm rất. Lý Hàn thấy Vương Luân kích động như thế, coi là Vương Luân cái này sơn đại vương là Lý Thanh Chiếu fan hâm mộ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói, ra thì chính là Lý Thanh Chiếu. Vương Luân nghe xong một thanh bông ra Lý Hàng báo, còn tự thân cho làm sửa lại một chút, đầy giấy nụ cười nói, hóa ra là Dịch An cư sĩ đệ đệ, nói sớm đi. Trương Hưng, đem vị tiểu huynh đệ này mang đi phòng tiếp khách, bên trên chút thịt rượu. Trại chủ, hai người bọn hắn đâu? Trương Hưng chỉ vào Trương Nhữ Chu hai người hỏi. Hai người bọn hắn? Vương Luân nhìn xem Trương Nhữ Chu, chợt nhớ tới danh tự này có chút quen thuộc. Tinh tế tưởng tượng, nhịn không được đối với Trương Nhữ Chu bắt đầu đánh giá. Chẳng lẽ lại con hàng này chính là Lý Thanh Chiếu đời thứ hai trợ phu? Ngấp nghé Lý Thanh Chiếu kim thạch văn vật không thành, đối với nó đánh nhau tàn nhẫn, làm cho Lý Thanh Chiếu tình nguyện ngồi 2 năm lao, cũng muốn ly hôn nam nhân kia. Chương 444, không thể nói một đằng làm một mẹo chương 444, không thể nói một đằng làm một mẹo cơm chùa đều ăn không rõ, cũng là một phế vật. Cũng may Vương Luân không thích lãng phí, chỉ vào Trương Nhữ Chu hai người nói, hai người này trước nhốt vào đại lao, lưu lại danh sách đồng ý, xóa nạn mù chữ ban không phải còn tiểu giáo thụ sao? Liên để hai người bọn họ đến. Nhân phẩm trên lệch không quan trọng, dạy người học chữ kiểu gì cũng sẽ a. Giáo không tốt liền phạt, phế vật lợi dụng đi. Trương Hưng tuân lệnh sau, lập tức mang theo thân vệ áp lấy Trương Nhữ Chu hai người quan đi đại lao, căn bản không quản hai người gọi cầu xin tha thứ. Lý công tử, mời. Tiếng cầu xin tha thứ xa dần, Vương Luân đối với Lý Hàng mời nói. Lý Hàng không dám cự tuyệt, ngoan ngoãn đi theo Vương Luân đi vào đi hướng phòng tiếp khách. Vừa đi mấy bước, chỉ thấy Lâm Sung tiến lên và nói, "Ca ca, Lôi Đô đầu an bài như thế nào?" "Ừm." "Lâm giáo đầu, ngươi không phải đi phía sau núi tìm An Thần Ý đi kim ấn?" "Không đi được." Vương Luân chỉ Lâm Sung trên mặt kim ấn hỏi. Lâm Sung đưa thay sờ sờ cười nói, "Vốn là hôm nay đi, có thể tiểu đệ nghe nói vận thành huyện bộ binh đô đầu lên núi, tạm thời lưu tại Kim Sa Than, liền tới nhìn một cái." "Ngươi nha, không cần đến phí sức như thế, trước tiên đem kim ấn đi mới là, Lôi Hoành dưới ngựa công phu không tệ, thể lực ý tứ, kinh người, có thể nhảy qua rộng 2-3 trượng khe núi, ta muốn thành lập đặc chiến ba đội, từ Lôi Hoành một mình huấn luyện, dẫn đội. Thế nào? Ngươi muốn đem hắn sắp xếp dưới trướng?" Nói xong lời cuối cùng, Vương Luân cười hỏi. Lâm Sung lắc đầu liên tục, "Không phải tiểu đệ, là Lỗ Đạt huynh đệ. Lần trước uống rượu lúc liền hướng tiểu đệ phàn nàn tự dương chí huynh đệ ra biển sau, ăn giấc đều ngủ không được. Tiểu đệ nhớ kỹ ca ca từng nói Lôi Đô đầu võ nghệ bất phàm, biết được trên đó phía sau núi liền tới hỏi một chút." Lâm Sung cũng là ngay thẳng, Lý Hàng như thế cái khuôn mặt xa lạ còn tại trước mặt, cũng không biết tỉ ý. Như cái này Lý Hàng là cái thám tử, chỉ từ Lâm Sung nói những lời này bên trong, liền có thể phân tích ra không ít tình báo. Cũng may Vương Luân cũng không nghĩ đến thả Lý Hàng rời đi lương sơn bạc, cũng là không lắm để ý, nghĩ cảm thấy Lâm Sung đề nghị có thể thực hiện, nhân tiện nói, cũng được. Nhường Lôi Hoành tạm trước cho Lỗ đại sư đảm nhiệm phó tướng, hắn là đô đầu xuất thân, biết được như thế nào quản lý. Lâm Sung nghe vậy vui vẻ nói, "Tiểu đệ thay Lỗ Đạt huynh đệ cảm ơn ca ca." Vương Luân khoát khoát tay cười nói, "Đi, việc này quyết định như vậy đi. Ngươi nhanh đi phía sau núi tìm An Thần Y đi kiếm ấn, trong nhà tu dưỡng mấy ngày lại đến." Lâm Sung mục đích đã tới, lòng tràn đầy vui vẻ từ biệt rời đi. Kim Sa Than có chất mộ, Lỗ Thành hai người, ngày thường thao luyện cũng không cần Lâm Sung phụ trách, so với chỉ có Mã Kinh cái này thô lô phó tướng Lỗ Đạt, thanh nhàn không ít. Ở nhà tu dưỡng mấy ngày cũng không ảnh hưởng. Đi vào võ đài sau phòng tiếp khách sau, Vương Luân nhường thân vệ nhìn xem Lý Hàng, chính mình thì tìm tới Lôi Hoành. Không nói nhảm, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, "Lôi Đô đầu, Lô Đạt đại sư dưới trướng thiếu danh phó đem, ngươi có thể mượn đi." Lôi Hoành cũng chỉ Lương Sơn chính là thích hợp nhất chính mình cư trú địa phương. Mặc kệ là vì an định lại, vẫn là không đắc tội Vương Luân, đều phải đáp ứng. Vì vậy nói, tiểu nhân hôm qua liền nói nguyện vì ca ca sông pha khói lửa, ca ca nhường tiểu nhân đi, tiểu nhân liền đi. Vương Luân khẽ gật đầu, cười nói, "Lô Đạt võ nghệ cường hành, từng tại vị châu nhỏ trọng kinh lược tướng công dưới trướng đảm nhiệm binh mã đề hạn, ngươi đi sau nhiều học một ít, về sau nếu có cơ hội đơn độc lãnh binh, cũng không đến luôn cuống tay chân." Lôi Hoành mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới Vương Luân ca ca lại như thế coi trọng chính mình, nghe được Lỗ Đạt lai lịch sau, nhịn không được hỏi một câu, "Ca ca, kia Lỗ Đạt thế nhưng là tại Đồng Kinh nổ lên liễu rủ hoa hỏa thượng Lỗ Chí Thâm." Lôi Hoành nghe nói qua Lỗ Đạt, cũng không kỳ quái, dù sao quan phủ đối Lỗ Đạt số tiền thưởng không phải thấp. Lôi Hoành thân làm vận thành huyện bộ binh đô đầu, không biết rõ Lỗ Đạt là ai mới kỳ quái. Vương Luân gật đầu nói, "Chính là hắn. Đi sau chớ có gây chuyện, Lỗ đại sư khởi sướng giận đến, ta đều ngăn không được." Sự tình rào đó trước, miễn cho Lỗ Đạt nhìn Lôi Hoành khó chịu, đậu thủ đánh hắn lúc quái không tự mình ra tay cứu rút. Lấy Lỗ Đạt tính tình, hắn cũng không thích Lôi Hoành loại này yêu tài như mạng người. Nhưng Vương Luân nhường Lôi Hoành đảm nhiệm cho Lỗ Đạt phó tướng, cũng là cố ý nhường Lôi Hoành gặp khó, đả kích Lôi Hoành ngạo khí. Thấy Lôi Hoành đáp ứng sau, Vương Luân lại nói, "Ngươi trước không nóng nảy đi, ta phái người dẫn ngươi đi phía sau núi đem ngươi mâu thần giản xếp lại." Lôi Hoành hiếu thuận nhất, thấy Vương Luân còn nhớ rõ chính mình lão nương, rất là kích động, đa tạ ca ca mong nhớ, tiểu nhân cái này liền thu thập hành lý mang ta mâu thân đi sau núi. Phía sau núi là cái nào, Lôi Hoành không biết. Nhưng Vương Luân an bài, hắn đến nghe. Gọi Trương Hưng, căn dặn một phen sau, Vương Luân lúc này mới trở lại phòng tiếp khách. Phơi lâu như vậy, Lý Hàng sớm đã lo sợ bất an, thấy Vương Luân xuất hiện, càng lại như ngồi bàn trông. Lý công tử đợi lâu. Vương Luân đi vào chủ vị ngồi xuống, nói ngay vào điểm chính, trước đây không biết Lý công tử đúng là Dịch An cư sĩ đệ đệ, có nhiều đắc tội, thứ lỗi. Trong lòng Lý Hàng vui mừng, ám đạo chính mình hẳn là có thể rời đi này sơn tặc ổ, xem ra cái này đoạt mệnh thư sinh cũng sùng bái ra tỷ a. Đang vui vẻ lúc, nào có thể đoán được Vương Luân tiếng nói nhất chuyện, nếu là trước đây biết được Lý công tử thân phận, Vương Luân liền không mở miệng yêu cầu 10 vạn sâu tiền chuộc. Có thể Vương Luân từ trước đến nay nói 102, nói ra liền thu không trở lại. nếu là nói một đằng làm một nẻo, sơn trại huynh đệ nên như thế nào nhìn ta Vương Luân?
Như vậy đi, Lý công tử cũng là danh môn xuất thân, 10 vạn sâu tiền đối Lý công tử tới nói từ trước đến nay cũng không coi là nhiều, ngươi chỉ cần viết phong thư về nhà, chắc hẳn lệnh tôn sẽ nghĩ biện pháp chủ đến.
Thời gian đi, ta liền không chừng, khi nào đưa tới, Lý công tử khi nào xuống núi?
Lý Hàng kinh hãi, đội nói, Vương đầu lĩnh, ta.
Lý công tử yên tâm, trong khoảng thời gian này Vương Luân tuyệt đối sẽ không để ngươi bị đói, mệt mỏi, chính là xem ở Dịch An cư sĩ trên mặt, Vương Luân cũng sẽ không bạc đãi với ngươi.
Vương Luân không cho Lý Hàng bản điều kiện cơ hội, cũng căn bản không nghĩ thả rời đi.
Lý Hàng không biết Vương Luân suy nghĩ, nghe Vương Luân nói chém đinh chặt sắt, cũng gây mất bây giờ rời đi ý niệm. Nhưng nên giải thích còn phải giải thích, có Lý Thanh Chiếu tỷ tỷ này, nghĩ đến Vương Luân cũng sẽ không hại tính mạng mình, nhắm mắt nói, Vương đầu lĩnh, phụ thân ta từ trước đến nay thanh liêm, chính là làm quan lúc cũng góp không ra 10 vạn sâu tiền đến. Bây giờ thanh nhàn ở nhà 10 năm gần đây, thời gian càng là nhỏ khó, chính là chu tiền, cũng không có người bằng lòng bước lên đắc tội thái thái sư phong hiểm, thân xuất biệt thủ.
Lời này, Vương Luân không tin.
Lý Hàng khả năng không có nói láo, nhưng hắn cho rằng nghèo khó cùng dân chúng bình thường nghèo khó không phải là một chuyện. Có táo không có táo đánh hai cây, có cũng được, không có cũng có thể. Chủ yếu nhất là đem Lý Hàng lưu tại Lương Sơn.
Lý Hàng khó xử, Vương Luân tạm thời coi là nhìn không thấy, cười nói, Lý công tử, ngươi cũng không muốn ta Vương Luân thay đổi thất thường, nói không giữ lời à?
Ngươi chỉ quản viết thư, lệnh tôn có thể hay không chủ tới tiền, ngươi nói không phải tính.
Đúng rồi,
Lý công tử nếu là chờ không được, có thể đi ta Lương Sơn học đường giáo thụ học sinh học chữ.
Nếu là lệnh tôn sắc thực chủ không đủ, Lý công tử cũng có thể dạy học kiếm tiền hoàn lại đi.
Học đường giáo thụ mỗi tháng có thể kiếm 10 lượng bạc, 10 vạn sâu tiền mà thôi, từ từ trả đi.
Chương 445, cặn bã không cặn bã nhìn lòng người. Chương 445, cặn bã không cặn bã nhìn lòng người. Lý Hàng chính là Vương Luân mồi câu.
Trên thế giới bất cứ người nào đều có thể từ bỏ chuột về Lý Hàng, có thể cha hắn tuyệt đối sẽ không. Không quan tâm có hay không chủ tới 10 vạn sâu tiền, vì từ cường nhân cường đạo trong tay cứu trở về Lý Hàng, cha hắn đều sẽ phái người đến.
Thậm chí, chính mình tự mình đến đây.
Chỉ cần cha hắn Lý Cách Phi, Vương Luân liền dám đem chuột tại Lương Sơn.
Lý Cách Phi mặc dù rời đi chính đàn 10 năm gần đây, nhưng nhận biết môn sinh cố lại tuyệt không phải số ít, đoán chừng những người này trôi qua cũng không bằng ý, liền đem bắt đi cao ly, cũng không có người để ý nói không chính xác có người còn nhảy lấy đi đâu.
Đặt xuống nửa cái cao ly, không ai quản lý không thể được.
Người thân phận mình như cá nằm trên tớt.
Vương Luân nói lên yêu cầu, Lý Hàng không dám cự tuyệt, dù là tỷ tỷ nàng là Lý Thanh Chiếu.
Viết xong thư tín, chú tốt địa chỉ, mặc dù có chút chần chờ, nhưng vẫn là đưa cho Vương Luân.
Vương Luân an bài cẩm y liễu vệ tự mình đi đưa sau, lại gọi thân vệ đem Lý Hàng mang đến phía sau núi, giao cho Tôn giáo sư.
Trước khi đi, Lý Hàng đưa ra muốn gặp một lần Trương Nhữ Chu hai vị đồng môn, lại bị Vương Luân không chút do dự tự tuyệt.
Lý Hàng là quân cờ, Trương Nhữ Chu hai người chỉ là công cụ người,
vẫn là cắt đứt liên hệ tốt.
Có cẩm y liễu vệ âm thầm nhìn chằm chằm Lý Hàng, cũng không sợ tại hậu sơn nháo ra chuyện đến.
Toàn bộ xử lý xong, sắc trời đã gần đến hoàng hôn.
Nghĩ đến Hô Tam Nương mang thai một chuyện không thể kéo, Vương Luân không có trở về chủ trại, tranh thủ thời gian mang theo Quảng Huệ cùng một đội thân vệ đi thuyền tiến về Áp Truy Than.
May mắn đến hôm nay đầu dài ra, trước khi mặt trời lặn, Vương Luân cuối cùng đi vào Áp Truy Than.
Tới vừa lúc, Hoa Tiểu Muội đang ở trong sân ăn cơm tối, nhìn thấy Vương Luân đến đây rất là vui vẻ.
Nếu không phải có người ngoài tại chỉ sợ đã nhào lấy nhảy đến Vương Luân trong ngực.
Ca ca nhanh ngồi xuống, cơm tối rất nhanh liền tốt.
Hoa Tiểu Muội phân phó hầu hạ mình sinh hoạt phụ nhân làm lại đồ ăn sau, lôi kéo Vương Luân ngồi xuống.
Ngươi ăn chưa à? Chờ đợi thêm nữa liền mặt liền đống vẫn cảm thấy mặt này không thể ăn, nghĩ đến đợi lát nữa cùng ta cùng một chỗ ăn đâu.
Vương Luân sau khi ngồi xuống chỉ vào Hoa Tiểu Muội trong chén bánh bột treo gẹo lên.
Vương Luân giọng treo chọc lập tức chọc cười Hoa Tiểu Muội, đến cùng là một mình trông coi bộ nghiên cứu già dặn không ít, đối mặt Vương Luân treo chọc không thấy chút nào nhăn nhó, theo Vương Luân nói, cùng ca ca cùng một chỗ ăn mới tốt.
Vương Luân nhíu nhíu mày, vậy thì cùng một chỗ ăn.
Hoa Tiểu Muội hai mắt mang cười, quả thật đem ăn vào một nửa bánh bột đẩy lên một bên, ngẩng đầu lên nhìn xem Vương Luân, tốt,
cùng một chỗ ăn.
Mới mấy ngày không thấy, Hoa Tiểu Muội dính người trình độ liền sâu hơn rất nhiều, tự Vương Luân tiến vào Lương Sơn tiểu viện sau, ánh mắt liền chưa từng từ trên thân rời đi, cả người cũng nhịn không được hướng trên thân Vương Luân dựa vào.
Tiểu Muội nếu là muốn ta, đến chủ trại chính là.
Vương Luân trí thông minh không thấp, EQ cũng không kém.
Mấy ngày nay bận bịu thoát thân không ra, ngươi nếu là lại không tới, ta làm xong liền đi tìm ngươi.
Hoa Tiểu Muội lòng tràn đầy vui vẻ, Vương Luân đến xua tán đi nàng tất cả không vui.
Ngươi nha, chính là quá quan tâm.
Vương Luân bất đắc dĩ lắc đầu.
Hỗ Tam Nương hàng ngày la hét muốn mang binh đánh giặc thì cũng thôi đi.
Vương Luân không nghĩ tới Hoa Tiểu Muội cũng là sự nghiệp tâm cực mạnh nữ nhân, làm lên sự tình đến cực kỳ chặt chẽ cẩn thận, sợ chỗ nào xảy ra sai sót.
Hi hi.
Hoa Tiểu Muội cười nói biện chuyện, thời tiết ấm lại, xuất hàng số lượng nhiều tăng, hàng tồn cũng bị mất. Nếu không tự mình đốc xúc, sản lượng sao có thể theo kịp? Cũng là cái một lòng vì chính mình kiếm tiền hiền thê.
Vương Luân không còn thuyết phục, cười nói, Áp Trụ Than thông hướng chủ trại đường bộ 2 ngày nữa liền thông, cưỡi ngựa chỉ cần một khắc đồng hồ, đến lúc đó ngươi có thể nguyện dọn đi chủ trại ở lại.
Không muốn, ta đã thành thói quen ở nơi này.
Hoa Tiểu Muội lắc đầu liên tục.
Chủ trại hoàn cảnh tuy tốt, nhưng ở lại không được tự nhiên, nếu không phải như thế, Hoa Tiểu Muội lúc trước cũng sẽ không trở lại Áp Truy Than.
Vương Luân không có cưỡng cầu, chỉ nói, được thôi.
Ngược lại đường bộ thông cũng thuận tiện, không chậm trễ cái gì ăn xong cơm tối, sắc trời đã biến thành đen.
Vương Luân lôi kéo Hoa Tiểu Muội cua qua tắm sau, một thân nhẹ nhàng khoan khoái nằm ở trên giường.
Hoa tiểu muội sắc mặt từng đỏ, nhu thuận tiến vào Vương Luân trong ngực. Không biết qua bao lâu, Vương Luân than nhẹ một tiếng nói, "Tiểu muội, tam nương mang thai." Vừa dứt lời, Vương Luân trong ngực Hoa tiểu muội thân thể liền cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu, đầu trực tiếp đè vào Vương Luân cái cằm. Tê. Vương Luân đau hít sâu một hơi. Hoa tiểu muội lại không để ý tới đau, thanh âm nhẹ nào, "Bao lâu?" Vương Luân cố nén cái cằm truyền đến đau đớn, đưa tay tại Hoa tiểu muội trên đầu nhẹ nhàng xoa, trả lời, "Bao lâu còn không biết, ta cũng là tối hôm qua mới biết." Hoa tiểu muội hai mắt chứa nước mắt, chỉ là trầm thấp ổ một tiếng. "Ta muốn đầu tháng sau tại sơn trại cử hành ngươi ta hôn lễ, cáo chi lương sơn trên dưới, ngươi là ta cưới hỏi đàng hoàng thế tử, ngươi có bằng lòng hay không?" Vương Luân nhẹ giọng hỏi. Mặc dù trên lương sơn, biết Hoa tiểu muội cùng Hỗ Tam nương là chính mình nữ nhân không ít người, nhưng dù sao không có cử hành qua tiệc cưới, danh bất chính, ngôn bất thuận. Nghe được Vương Luân hỏi thăm, Hoa tiểu muội lại là rung động, vô ý thức hỏi, "Ca ca nói đến thế nhưng là thật? Nữ nhân nào bằng lòng không minh bạch đi theo nam nhân qua xuống dưới?" Hoa tiểu muội ngày bình thường mặc dù không nói, nhưng đối với hôn lễ của mình, nàng há có thể không có chờ mong. "Thật." Vương Luân trịnh trọng trả lời. Hoa tiểu muội lệ như suối trào, liên tục gật đầu nói, "Ta bằng lòng, ta bằng lòng." Mặc dù khóc, nhưng Hoa tiểu muội trong lòng lại rất là vui vẻ, nhịn không được ngẩng đầu lên tại Vương Luân cái cổ, trên mặt không ngừng hôn. Vương Luân nhẹ nhàng ôm lại Hoa tiểu muội, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Khoảng cách tháng sau bất quá hơn 10 ngày, xem ra cần phải mau chóng tìm Công Tôn Thắng tính cái nghi kết hôn ngày tốt lành, sớm bắt đầu chuẩn bị. Nhanh chóng là Hoa tiểu muội, Hỗ Tam nương hai người định ra danh phận, ổn định hai người đồng thời, cũng làm cho Lương Sơn rất nhiều hảo hán ăn thuốc cẩn thận. Chỉ đợi Hỗ Tam nương sinh hạ hải tử, bất luận nam nữ, cử binh khởi nghĩa cơ sở liền có. Vì sao? Bởi vì điều này nói rõ Vương Luân thân thể khỏe mạnh, có thể sinh con, lớn hơn nữa cơ nghiệp cũng có người thừa kế. Hoa tiểu muội vừa khóc vừa cười, bị Vương Luân dỗ dành ngủ thiếp đi. Tuổi tác quá nhỏ, Vương Luân không muốn để cho Hoa tiểu muội quá chịu tội, đây cũng là Hỗ Tam nương mang thai, mà Hoa tiểu muội lại không hề có động tĩnh gì nguyên nhân. Ngày kế tiếp, Vương Luân không có đi, lại lưu tại Áp Trụ Than bồi Hoa tiểu muội cả ngày. Trong lúc đó, hai người còn chèo thuyền du ngoạn hành tại bến nước, vung ra lưới câu treo lên cá đến. Vì đùa Hoa tiểu muội vui vẻ, Vương Luân cũng bật hắc, lợi dụng bảng hệ thống thao tác con cá không ngừng căng câu, câu được tràn đầy một thùng lớn. Con rùa đều câu đi lên hai cái. Hoa tiểu muội tính tình đơn thuần, bị Vương Luân như thế một hống, đâu còn quản Hỗ Tam nương nghi ngờ không mang thai, chính mình còn nhỏ, có rất nhiều cơ hội. Thanh nhàn một ngày sau, Vương Luân trở lại chủ trại, mời đến An Đạo Toàn xác nhận Hỗ Tam nương mang thai. Kỳ thật Hỗ Tam nương tại trở lại Hỗ gia trang trong lúc đó, đã tìm đại phu bắt, chẩn đoán chính xác chính mình có thai. Chỉ là gặp Vương Luân đệ bụng, lúc này mới không có phản bác. An Đạo Toàn y thuật đến, không chỉ có chẩn đoán chính xác Hỗ Tam nương xác thực mang thai, hơn nữa còn đưa ra dự tính ngày sinh. Chỉ có thể nói, không hổ là thủy hử đệ nhất thế giới thần y lợi hại. Chương 446, Vương Luân đại hôn. Chương 446, Vương Luân đại hôn. Hổ đầu phong chủ trại, lụa đỏ đồng bền, banh vải nhiều màu treo trên cao. Bên trong phụng tiên điện, cao cao hồng miên màn che tự trên đỉnh rủ xuống, đỏ xa theo trướng treo đầy đại điện. Mã Lân tấu nhạc, nhạc hòa hát trúc. Hào hán đường hẹn trúc, lễ nhạc tấu thiên luân. Lụa đỏ pháp phối, Vương Luân cưới một thất màu vàng kim nhạt han huyết bảo mã, đầu đội châm hoa khăn bông, lấy dao lĩnh, tay áo bảo, khoác lụa hồng gấm, nhìn qua vui mừng hớn hở. Tự kim sa than một đường xuyên qua chân núi phía nam ba cửa ải, đi tới trước trại. Hai đỉnh hồng trang tiệu hoa theo sau lưng Vương Luân, trong tiếng hoan hô chậm rãi rơi xuống đất. Vài dặm hồng trang chiếu chân trời, khắp núi lụa đỏ hỉ khí bay. Vương Luân tung người xuống ngựa, trực tiếp đi hướng bên trái tiệu hoa, xốc lên màu đỏ màn tiệu. Một bộ áo đỏ như lửa, mũ phượng khăn quàng vai lóa mắt minh. Bên hông phỉ thúy mang, trên cổ tay vòng tay vàng nhì, trong tay bích ngọc đeo, trên đầu phượng hoàng búi tóc. Lại là Hoa tiểu muội nhịn không được xốc lên khăn cô dâu, vừa lúc bị Vương Luân bắt quả tang lấy. Hoa tiểu muội trầm thấp nha một tiếng, vội vàng buông xuống khăn cô dâu, sắc mặt đã là đỏ bừng. "Tân nương tử, nên xuống tiệu." Vương Luân đưa tay giữ chặt Hoa tiểu muội nhu đề, khẽ cười một tiếng. Hoa tiểu muội trở tay nắm chặt, chậm rãi đi ra tiệu hoa. Tự có phụ nhân tiến lên đón, một cây lụa đỏ hai đầu hệ. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Vương Luân lại chậm rãi đi hướng phía bên phải tiệu hoa, xốc lên màn tiệu. Hỗ Tam nương đồng dạng một bộ màu đỏ chót áo cưới, đầu sa che mặt, eo buộc bách hoa váy tơ, đỏ váy lụa, bạch ngọc trâm, trên đầu đi đọa búi tóc. "Nương tử, nên xuống tiệu." Hỗ Tam nương không giống Hoa tiểu muội như vậy thẹn thùng, thoải mái vươn tay ra, tùy ý Vương Luân dắt. Nàng cũng không nghĩ đến Vương Luân vậy mà lại đồng thời cưới nàng cùng Hoa tiểu muội, so với Hoa tiểu muội cái này chính thê, nàng được coi trọng trình độ, không kém chút nào. Ra tiểu hoa, Hỗ Tam nương kinh ngạc nhìn xem Vương Luân. Màu đỏ đầu sa dưới phủ dung khuôn mặt, đã bị nước mắt ướt nhẹp. Vương Luân vô ý thức thẳng tắp thân thể, không muốn hiển nhiên chính mình so Hỗ Tam nương thấp quá nhiều. Nhiều nhất một cái chán, không thể lại nhiều. Phụ nhân đi lên trước, buộc lại lụa đỏ gấm. Vương Luân một tay một đầu, hai cái tân nương một cái so Vương Luân thấp non nửa đầu, một cái so Vương Luân cao non nửa đầu. Có thể nói tận hưởng tề nhân chi phúc. Trống nhạc cùng vang lên bên trong, Vương Luân mang theo Hoa tiểu muội, Hỗ Tam nương chậm rãi đi vào phụ tiên điện. Sinh mùi rượu bốn phía, tiêu cổ nhạc lật trời. Tân khách cả sảnh đường chúc, trăm năm tốt ký kết. Nhạc hoa hát vang, nhất bái thiên địa. Vương Luân ở giữa, Hoa tiểu muội ở bên trái, Hỗ Tam nương bên phải. Ba người chậm rãi hạ bái, pháo cùng vang lên, đinh hai nhức óc. Nhị bái cao đường. Vương Luân, Hoa tiểu muội đã mất cao đường tại thế, Hỗ Thái công lại không thích hợp, chỉ theo Vương Luân quê quán phương hướng bái đi. Phu thê ra bái. Vương Luân quay người, nhìn xem hai vị phong cách khác lạ giai nhân, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hoa tiểu muội phía trước, Hỗ Tam nương ở phía sau. vãi đường hoàn tất, người mới vào động phòng. Bên trong Phụng Thiên Điện tiếng hoan hô không ngừng, cùng Vương Luân quan hệ thân cận Dương Lâm, Quảng Huệ, Nguyễn Tiểu Ngũ chờ một đám hảo hán tuyệt không thu liễm, nhất là ồn ào. Ngoại trừ lưu tại Lương Sơn bạc một đám trung cao tầng bên ngoài, nhiều chỗ phân trại cũng phái người lên ăn mừng. Tòa trấn đối Ảnh Sơn Mục Hoàng, Chu Quý Quách, Thịnh, Nhị Long Sơn Tào Chính, Tán Cái Sơn Vương Định Lục, Bao Độc Sơn Âu Bằng, Thanh Phong Sơn Đặng Phi cũng mang theo Bạch Diện Lang quân Trịnh Thiên Thọ đến đây. Nên nói không nói, Trịnh Thiên Thọ dáng dấp sát thực xoái, trắng non tuấn tú, so với sắt cái còi nhạc hòa đều thắng qua một bậc. Đáng tiếc, hôm nay nhân vật chính là Vương Luân. Hôn lễ quá trình kết thúc, nâng ly cạn chén, náo nhiệt tiệc rượu duy trì liên tục tới trời tối. Gan lớn hảo hán còn muốn nghe góc tưởng, là nên Vương Luân dặn dò Quảng Huệ dẫn người gắt gao giữ ở ngoài cửa, liền là không cho phép có người tới gần. Vương Luân mùi rượu đầy người, lung la lung lay về đến phòng. Hoa tiểu muội, Hồ Tam Nương đều tại, Khan cô dâu cũng không có để lộ, không biết là hai người vừa đắp kín, hay là một mực không có bóc. Không ai tại Vương Luân trước mặt nói hai cái tân nương không thể lấy tiến cùng một gian phòng. Hoa tiểu muội mặc dù có chút tự kháng, nhưng vẫn là đồng ý nhấc lên khăn cô dâu. Hoa tiểu muội trên mặt thẹn thùng, đôi mắt đẹp trông mong này, cười duyên dáng. Hồ Tam Nương mắt ngọc mày ngài, da trắng non nà, mặt dường như phủ dùng, cổ như cổ ngỗng. Hai vị tiểu thê đều là khuynh thành tuyệt sắc, nghi thái bạt vương. Nến đỏ chiếu song hỉ, cầm tú khỏa hoa váy, dưới ánh trăng thể người già, cậu ẩm rượu hợp cần. Vương Luân chăn lớn cùng ngủ mộng tưởng là thực hiện, có thể Hồ Tam Nương lại bởi vì mang thai, khó chịu gấp. Đại hôn yến tiệc bày ba ngày, Lương Sơn trên dưới đều ăn vào chất béo, tiếng cười vui không ngừng. Tiểu Lâu La nhưng không so các đội chủ phó tướng lĩnh, đừng nói binh lính bình thường, thập nhân đội đội trưởng chất béo cũng không nhiều. Đây là Vương Luân phát triển mạnh, mua sắm thịt nguyên nhân. Ngày bình thường có thể rộng mở ăn no bụng, đối một chút bình thường Tiểu Lâu La tới nói, chính là hạnh phúc lớn nhất. Có thể khoai tây, khoai lang, bắp ngô rán những ngày ăn nhiều, cũng không chất béo a. Không có đại chiến, không có lập công, chỉ là thao luyện, 10 ngày nửa tháng ăn một lần thịt, đã không kém. Không phải Vương Luân không nỡ. Giai cấp, kích thích, thủ đoạn, xáo lộ, có đôi khi so hảo tâm, hiệu quả tốt hơn. Trong ngàn năm sau đều là như thế. Chúng chi là hiện tại. Cơm không thể uy quá mỏng. Thanh nhàn thời gian vẹn vẹn qua 4-5 ngày, Vương Luân liền triệu tập rất nhiều hảo hán đi vào nghị chính sảnh, thương nghị lên chiêu binh mãi mã một chuyện. Mỗi người chia trại tọa trấn đầu lĩnh đến đây, ngoại trừ tham gia Vương Luân đại hôn bên ngoài, chủ yếu nhất chính là việc này. Nghị chính sảnh bên trong tụ tập dưới một mái nhà, thân làm quân sư tưởng kính thay thế Vương Luân nói ra lần này hội nghị mục đích chủ yếu. Cẩm Ý Diệp vệ thu thập mà đến các sơn trại tình báo cũng lần lượt phát tới chúng hảo hán trong tay. Hùng Cứ Sơn, Phi Ưng Lĩnh, Lăng Vân Độ, Đá Xanh Cốc, Ngoạn Nhu Sơn trại, Cối Xay trại. To to nhỏ nhỏ hơn 20 chỗ, cái này cũng chưa tính điển hổ khu vực sơn trại. Vương Luân cũng nhìn chằm chằm một chỗ sơn trại lại nhìn, Hoài Tây Phòng Châu cảnh nội phòng sơn. Trại chủ Liêu Lập, tụ tập có 5-600 lâu la, quan quân đã từng tuần tự mấy lần đến đây vây quét, đều bị Liêu Lập mang theo thủ hạ binh sĩ đánh lui. Đối với cái này Liêu Lập, Vương Luân hiểu khá rõ. Bởi vì người này cùng Vương Luân vận mệnh không sai biệt lắm, lúc đầu thật tốt ngay trước Sơn Đại Vương Tiêu Giao tự tại. Bị Vương Khánh cái này xăm chữ đại quân liên hợp tại Định Sơn bảo lấy nàng dâu đại trùng hoa Đoàn Tam Nương, anh em tốt Lý Trợ, chiếm sơn trại. Vì sao nói cùng Vương Luân vận mệnh giống nhau? Bởi vì Lý Trợ trước đó liền cùng Liêu Lập quen biết, vốn định mang theo giết quản doanh Vương Luân bọn người tìm nơi nương tựa Liêu Lập, đến che chở. Có thể Liêu Lập cũng là tiểu phú tức gan tính tình, lo lắng nhường Vương Khánh bọn người lên núi, chính mình đại đương ra địa vị khó giữ được. Thế là làm ra cùng Vương Luân lựa chọn tương đương, cự tuyệt nói, ta cái này cái chỗ nhỏ, lại dùng không được các ngươi. Vương Khánh tại Đông Kinh lúc, liền tiêu căng phủ lãng, cũng không phải Lâm Xung loại này bất tức tính tình, sẽ tùy ý Liêu Lập ức hiếp. Thấy Liêu Lập không muốn tu lưu, tại chỗ liền liên thủ đại trùng ba đoàn tam đương, đâm chết tại phát đao hạ. Từ đó, Vương Khánh lấy phòng sơn làm căn cơ, không ngừng lớn mạnh thực lực. Tuần tự chiếm cứ Nam Phong, Kinh Nam, Sơn Nam, Vân An, An Đức, Quách Đông Xuyên, huyện Châu cùng Tây Kinh trở tám cái quân châu, cùng Phương Lạc, Điền Hổ cùng Tống Giang cùng xưng là tứ đại khấu.